Chương 1597, Mộ Dung Thành Đế chương 1597, Mộ Dung Thành Đế thương nguyên linh giới, một thanh trường kiếm phá không, đi vào kiếm mộ phía trên. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh tề tụ kiếm mộ chi đỉnh, chỉ thấy một thanh y liễu nắm tiên xu kiếm, sắc mặt lạnh lùng, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thanh y sư thúc, Bắc Phi sư thúc hắn. Cố Hữu Tiên nhìn đến chỉ có tiên xu kiếm trở về, nội tâm lập tức chấn động, nghĩ đến một cái đáng sợ ý niệm. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này bỏ đi, Bắc Phi sư thúc làm sao có thể dễ dàng như thế vẫn lạc, khẳng định là có biến cố gì. Hắn bị chiếc quan tài đồng này mang đi. Một thanh y liền mở miệng, việc này đã phát sinh, cũng không có dấu giếm nữa sự tất yếu. Cố Hữu Tiên khẽ giật mình, hắn gặp qua chiếc quan tài đồng này, mà những người khác cũng là biết chiếc quan tài đồng này tồn tại, bởi vì chiếc quan tài đồng này có thể nói là nhân tộc cùng thiên đường chờ cường tộc kết thù kết toán nguyên do. Làm sao biết như thế? Phá Quân nhịn không được động dung, kiếm tổ mới xuất thế 10 vạn năm liền muốn như vậy kết thúc sao? Hắn không muốn tiếp nhận dạng này kết quả. Hắn thấy, kiếm tổ xuất thế, liền tính không thể quét ngang tất cả địch nhân, vậy cũng tuyệt đối là tối cường, bây giờ nghe lại là bị chiếc quan tài đồng này mang đi, dạng này kết quả căn bản không xứng với kiếm tổ thực lực cùng địa vị, đây quá bở rồi. Liền tốt giống có người bế quan vô số năm, xuất thế vốn nên cử thế vô địch, đột nhiên lại bị một khối đầu hũ trượt chân, như vậy vẫn lạc, dạng này kết quả, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đắc ý khó bình. Ta tin tưởng sư tôn không có việc gì. Một bên Xích Tiêu khuôn mặt lạnh lùng mở miệng nói, thân là Lý Bắc Phi đệ tử, hắn đối với mình sư tôn có thể nói là có một loại mù quáng sùng bái, người khác có lẽ sẽ mơ ước thanh xuất Vu Lam siêu việt mình sư tôn, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho mình định mục tiêu chính là có thể đi theo tại sư tôn bên cạnh, cùng một chỗ chống cự chư địch. Có lẽ sư tôn trong thời gian ngắn bị vây ở một nơi nào đó, nhưng hắn tin tưởng vững chắc sư tôn sẽ trở về. Xích Tiêu nói để mấy người khác tâm thần hơi định, Thanh Tiêu càng là nói ra, kiếm tổ thực lực cao thâm mặt chắc hẳn chỉ có thể hữu kinh vô hiểm, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là ứng đối thiên đường phản công. Thiên Điêu tộc cổ tổ có 2 người đã bị chủ nhân chăm sát, còn lại 7 người bây giờ bị vây ở thời gian trường Hà Thượng Du, trong thời gian ngắn vô pháp thoát khốn, hiện tại thiên đường chỉ có một tên phá đạo sinh linh, đó chính là Thiên Điêu tộc cửu tổ. Lúc này, Thiên Xu kiếm truyền ra âm thanh, nó đem Lý Bắc Phi một trận chiến này thành quả nói ra. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy câu, nhưng mọi người lại phảng phất có thể nhìn đến một trận mênh mông khủng bố khung cảnh chiến đấu, lúc này Thiên Xu kiếm đang tái diễn đại chiến hình ảnh, để bọn hắn biết sớm biết chân chính phá đạo cùng thần đế dung hợp thiên đạo có thể so với phá đạo khác nhau. Ngoại trừ một thanh ý gì cùng Cố Hữu Tiên bên ngoài, mấy người còn lại sắc mặt càng phát ra trở nên nghiêm trọng. Chân chính phá đạo vậy mà cường đại như thế. Phá Quân sắc mặt nặng nề, hắn vừa thành đế liền có thể lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, nguyên lai tưởng rằng nếu là mình cùng thiên đạo tương dung, nhất định có thể so với bình thường phá đạo muốn mạnh, nhưng bây giờ nhìn đến tiên xu kiếm tái diễn đại chiến một màn kia sau đó, hắn cho là mình ý nghĩ sai vô lý. Còn tốt kiếm tổ tiền bối đem còn lại 7 tên tiên điều tộc cổ tổ vây ở thời gian trường Hà Thượng Du, nếu là đối mặt bọn hắn, chúng ta như thế nào đối thủ? Kinh Hồng âm thanh cũng là phi thường nặng nề. Từ khi trở thành thần đế sau đó, bọn hắn liền rốt cuộc không có ban đầu ở hỗn độn chỗ sâu bị thiên đường chư đế truy sát khẩn cấp cảm giác, hiện tại cảm nhận được phá đạo cường đại, loại kia ta mệnh không khỏi ta cảm giác gáp bách lần nữa đánh tới, để bọn hắn không tự giác dựng tóc gáy. Các ngươi không nên bị hù dọa, Thiên Điêu tộc thập đại cổ tổ, có một cái tính một cái, đều không phải là sơ nhập phá đạo, nhưng so sánh, bọn hắn tại phá đạo trong lĩnh vực cũng không tính nhỏ yếu, chỉ là bọn hắn tu vi chưa từng khôi phục cường thịnh thôi, không phải vậy, Bắc Phi cũng không có khả năng chạm sát 2 người bọn họ. Một thanh ý liễu đúng lúc mà miệng. Áp lực mặc dù cũng có thể trở thành động lực, nhưng áp lực quá lớn, chỉ có thể trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, phía trước biết kỷ nguyên chân tướng thời điểm, phá quân bọn hắn liền đã có cực lớn áp lực, hiện tại cũng không cần càng nhiều áp lực. Chủ mẫu nói không sai, Thiên Điêu tộc tổ địa chỗ thời không, thuộc về là đạo bỏ đi mà, ngay cả đại đạo pháp tắc đều không có, không có đại đạo áp chế, cho nên mới sẽ biểu hiện ra như vậy khủng bố thân uy. Nếu là ở hỗn độn bên trong, có đại đạo áp chế, các ngươi dung hợp cùng thiên đạo tương dung, cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, một lúc sau, các ngươi vẫn như cũ sẽ bị thua. Nghe được Thiên Xu kiếm phía trước nói, phá quân bọn hắn tâm tình hơi trầm dần, có thể nghe được câu nói sau cùng, tâm tình căn bản chậm không được. Nói cho cùng, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa chấn động, khoảng cách kiếm mộ không xa một chỗ trên thân, một chùm thần quang xung tiêu, cường đại khí thế chấn động hoàn vũ, toàn bộ thương nguyên giới đều tại chấn động. Là Mộ Dung. Cố Hữu Tiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngọn thần sơn kia là Mộ Dung bế quan chi địa, bây giờ 10 vạn năm qua đi, Mộ Dung cũng rốt cuộc đột phá. Kỳ quái, đây không giống như là tấn thăng cực điểm chi cảnh a. Phá quân có chút nhíu mày, bọn họ đều là từ thần tôn tấn thăng cực điểm chi cảnh sau đó, tấn thăng nữa thần đế, nhất là phá quân mấy người, lần đếm chư thiên vạn giới ngưng lại cực điểm chi cảnh lâu nhất, chớ quá là bọn hắn bị thiên đường truy sát 9 người, cho nên bọn hắn rất đúng tận chi cảnh rất tinh tường. Mà bây giờ từ cái kia xung tiêu thần quang bọn hắn liền có thể cảm nhận được, vậy tuyệt đối không phải cực điểm chi cảnh có thể phát ra khí thế, thậm chí theo thời gian chuyển rời, bọn hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, đây càng thêm để bọn hắn nhận định Mộ Dung không phải tại tấn thăng cực điểm chi cảnh, mà là thần đế cảnh, hoặc là tiên đế cảnh. Đối với tiên thần dung hợp Mộ Dung đến nói, thần đế tiên đế với hắn mà nói đều có thể. Một tòa núi lớn bên trên, Nguyệt Thanh Ca xếp bằng ở đỉnh núi trên một tảng đá, nàng ánh mắt nhìn về phía đạo kia thần quang, trên mặt lộ ra thổn thức chi sắc. Ban đầu quen biết thời điểm, các nàng cùng là tiên thần cảnh, mà bây giờ không đến 200 vạn năm, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lại liên tiếp thành đế, mà nàng vẫn như cũ còn dừng lại tại thần vương cảnh. Mặc dù nàng ở độ tuổi này trở thành thần vương đặt ở chư thiên vạn giới đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại, nhưng đem so sánh với Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, lại ảm đạm phai mờ. Núi cao còn có núi cao hơn. Nàng chỉ là Đông Đảo Đại Sơn đỉnh tiêm, mà Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lại là so với nàng còn cao hơn còn muốn lớn núi. Yêu yêu tỷ, nếu là ngươi hiện tại tỉnh lại nói, khẳng định sẽ rất cao hứng a. Nguyệt Thanh Ca không khỏi nhớ tới còn tại Tam Sinh Thụ bên trong luận dưỡng thần hồn Thiên Yêu Yêu, lấy Thiên Yêu Yêu tính cách, nàng khẳng định sẽ thay Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cảm thấy vô cùng cao hứng, lại cùng có bình yên. Thiên địa dị tượng kéo dài trọn vẹn 3 ngày mới chậm rãi tiêu tán, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên trời, nàng toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, thể nội mỗi một khối xương đều tại rạng rỡ phát sáng, đó là nàng thần cốt. Mộ Dung, Cố Hữu Tiên đi tới, mặt mang ý cười. Có tiên, ta đột phá. Mộ Dung khắp khuôn mặt là vui mừng, nàng rốt cuộc lần nữa đuổi kịp Cố Hữu Tiên nhịp bước. Cùng lúc đó, ma giới, Thánh Ma Điện bên trong, Ôn Uyển chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ đủ để điên đảo chúng sinh nụ cười. Là thời điểm nhận nhau nữa nha. Chương 1598, trên đời chỉ có cha tốt, có cha nữ nhi là khối bảo. Chương 1598, trên đời chỉ có cha tốt, có cha nữ nhi là khối bảo. Vân Xương, Mộ Dung cũng thành đế. Ôn Uyển đi vào Vân Xương bế quan chi địa, nhẹ giọng nói ra. Ầm ầm. Theo đại môn từ từ mở ra, Vân Xương đi ra, trên mặt nàng cũng là tràn đầy kinh hỉ, nói ra, cái kia Ôn Uyển tỷ ngươi chẳng lẽ có thể lập tức cùng bọn hắn nhận nhau? Là chúng ta. Ôn Uyển cười nói, Ôn Uyển tỷ, ta cảm thấy vẫn là ngươi trước cùng bọn hắn nhận nhau, ta trước hết không quấy rầy các ngươi. Vân Xương đang yêu thẻ lưỡi, cười hắc hắc nói, nàng mặc dù đối với tình tình ái ái những sự tình này không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đâu, tối thiểu không làm chói mắt Thái Dương nàng là biết. Không được, ngươi đến cùng ta cùng đi. Xưa nay phi thường chiều theo Vân Xương Ôn Uyển, phi thường hiếm thấy phủ định Vân Xương đề nghị. Vì cái gì? Vân Xương nghi ngờ, trên sách không phải như vậy biết à, loại này cùng tình lang nhận nhau chẳng cảnh, không phải hẳn là phải tận lực không cho không liên hệ người tham gia sao? Mặc dù trên sách đồng dạng đều là một nam một nữ, mà hiện thực tức là có Mộ Dung. Có thể Mộ Dung là nội nhân nàng thế nhưng là ngoại nhân a. Ta có chút sợ hãi, ngươi là có tiên cô, có ngươi tại có thể giúp ta nói chuyện. Ôn Uyển có chút túi đầu, nàng loại tình huống này cùng gần nhà hèn nhát rất tương tự, đợi vô số cái hỗn độn năm, tự nhiên vô cùng chờ đợi cùng Cố Hữu Tiên nhận nhau, nhưng bây giờ đã đến thành thục cơ hội, nàng lại có chút khi đảm. Bất quá Vân Xương lại không hiểu những này tình cảm, nàng nuốt nuốt choàng tại vai trước một chỏm tóc, hỏi, vì cái gì sợ hãi? Ôn Uyển tỷ ngươi là hỗn độn chân cảnh, có tiên cùng Mộ Dung mới tiên đế cảnh, bọn hắn sợ hãi ngươi còn tạm được. Ta là sợ có tiên không cần ta. Ôn Uyển liếc Vân Xương liếc mắt, có mấy lời thật không cần thiết ngay thẳng như vậy nói ra, bất quá không nói ra, Vân Xương lại không hiểu rõ. Hắn dám? Vân Xương đôi mắt đẹp hơi trừng, hừ hừ nói ra, ta thế nhưng là cô nàng, nếu là hắn dám không cần ngươi, ta liền chấp hành gia pháp. Gia pháp? Ôn Uyển sững sờ, sinh lòng hiếu kỳ. Dù sao về sau nàng cũng là người Cố gia, tự nhiên muốn hiểu rõ gia pháp. Cái gì gia pháp? Thế là Ôn Uyển hỏi. Ném vợ giả, phế trừ tu vi, trục xuất khỏi gia môn. Vân Xương nói ra. Không cần nghiêm trọng như vậy a. Lại nói, ban đầu cùng hắn thành hôn chỉ là ta một đạo hóa thân, ta bản tôn còn không có cùng hắn thành hôn đâu, ta vẫn còn không tính là hắn thế tử. Ôn Uyển nói đến ngay cả mình đều chột dạ, nàng chợt phát hiện Vân Xương đang cười mỉm mà nhìn mình, lập tức tỉnh ngộ, cô nàng này đây là đang nhạo báng mình. Tốt lắm, vậy mà trêu chọc tỷ tỷ ta, thật sự là cánh cứng cắp rồi. Ôn Uyển không khỏi giận dữ, mình sống vô số năm, lại bị Vân Xương cái tiểu nhi tử này đùa giỡn, đây nếu là chuyển đi, cái kia nàng thân là chân cảnh cường giả tôn nghiêm ở đâu? Thế là Ôn Uyển đưa tay tại Vân Xương bên hông thịt mềm cào đứng lên, bình thường tình huống Vân Xương đương nhiên sẽ không sợ hãi, thế nhưng là Ôn Uyển không biết dùng thủ đoạn gì, để nàng ngứa lạ khó chịu. A a, Ôn Uyển tỷ, ta không dám, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. A a, Ôn Uyển tỷ, ta thế nhưng là ngươi cô a, ngươi đây không biết lớn nhỏ. Tha mạng a, ta phục, ta về sau thật cũng không dám nữa. Đang cầu xin tha không được tình huống dưới, Vân Xương cầm lên mình cô thân phận muốn áp Ôn Uyển một bậc, nhưng Ôn Uyển cũng mặc kệ, Thánh Hoàng nhất mạch trên dưới các giao các tình huống nàng lại là không biết, nàng đương nhiên sẽ không sợ Vân Xương cầm thân phận áp nàng. Vân Xương thấy uy hiếp không thành, chỉ có thể cầu khẩn, cuối cùng sủi lơ tại Ôn Uyển trong ngực, cái trán tràn đầy mồ hôi dị, hà hơi như lan. Tiểu nha đầu dáng người coi như không tệ. Ôn Uyển ước lượng một phen, ngay cả nàng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Ôn Uyển tỷ, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Vân Xương điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Ôn Uyển lúc này mới đưa nàng đưa ra. Ngươi mới vừa nói ra pháp là chính ngươi lập a. Ôn Uyển nhưng vẫn là nhớ thương ra pháp sự tình. Vân Xương lại lắc đầu, nói, Cố gia ra pháp phi thường nghiêm khắc, xúc phạm giả, mặc kệ địa vị cao thấp, đều sẽ nhận tương ứng trừng phạt, mấy chục vạn năm đến, có không ít Cố gia tử đệ ỷ vào mình thiên phú hơn người liền muốn làm ngạ thủ, tại bên ngoài lưu tình lại bội tình bạc nghĩa, đều không ngoại lệ, đều bị chấp hành ra pháp, phế trừ tu vi, trục xuất gia tộc. Đúng, trước kia ta đề cập với ngươi Cố Tích Triều cùng Diệp Hồng Trần Diệp tiền bối nữ nhi sự tình, Cố Tích Triều huynh muội hai người đó là cha phát hiện lưu lạc tại bên ngoài huyết mạch, bọn hắn tổ tiên đó là từng bị trục xuất gia tộc người. Tại cha đưa bọn hắn huynh muội hồi gia tộc trước đó, đã từng bị trục xuất gia tộc hậu đại là sẽ không bị gia tộc tán thành. Nhưng về sau cha trở về gia tộc về sau, liền lại định ra một quy củ, chỉ cần những người kia hậu đại phẩm tính còn dai, bất luận thiên phú cao thấp, đều phải đem bọn hắn tiếp xem ra, cho phép vào gia phả. Ôn Uyển lắng nghe, từ nàng thôi diễn đạo kia hóa thân trong trí nhớ, ném vợ giả đầu này gia quy còn chưa không tồn tại, hiển nhiên là về sau Cố gia người nói chuyện tăng thêm. Dù sao gia quy gia huấn cũng cần thuận theo thời đại phát triển, chậm rãi hoàn thiện. Nói như vậy, Cố Tiền Bối đối với hậu đại thật rất tốt a. Ôn Uyển cảm thán nói, đó là đương nhiên a, cha hắn mặt ngoài cái gì đều không muốn quản cái gì đều không muốn làm, nhưng hắn thế nhưng là thánh hoàng, nếu thật có chỗ có người đều không giải quyết được phiền phức, cái thứ nhất đứng tại chúng sinh trước mặt, tuyệt đối là cha. Vân Sương ngữ khí phi thường mà tự hào, đôi tay chống nạnh, rất là kiêu ngạo. Ha ha ha, vẫn là ta nữ nhi bảo bối hiểu ta. Đúng lúc này, một tiếng sảng khoái âm thanh rơi xuống, một đạo bóng người màu xanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai nữ phía sau. Bá, một đạo lưu quang bay ra, là Trường Sinh Đỉnh, nó đi vào Cố Trường Sinh trước mặt. Chủ nhân, Trường Sinh Đỉnh cái kia gọi Hưng Vân à, nó ở chỗ này thế nhưng là chờ đợi tiếp cận 200 năm, ban đầu ở Thiên Hoang Tinh thời điểm, nó mới cùng chủ nhân tách ra không đến 90 năm, hiện tại trọn vẹn là ban đầu gấp 2 thời gian, nó tự nhiên phi thường tưởng niệm chủ nhân. Cố Trường Sinh đem lớn cỡ bàn tay tiểu đỉnh nâng ở trên tay, cười nói, xem ra một lần kia kinh lịch đối với ngươi cũng không phải chuyện xấu, có biến hóa. Chủ nhân Trường Sinh Đỉnh vậy mà nũng nịu, nó biết chủ nhân nói tới một lần kia kinh lịch là có ý gì, đó là nó duy nhất không dám đối mặt quá khứ, đó là nó đau nhức, nó tổn thương. Ha ha ha. Cố Trường Sinh không nhắc lại, mà là nhìn về phía Vân Dương cùng Ôn Uyển, gặp các nàng tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, liền nói ra, Ôn Uyển ngươi biến hóa rất lớn, dựa theo lần đầu tiên gặp mặt nói, ngươi hẳn là sẽ không lâu như vậy không có hoàn hồn. Cố Trường Sinh nói để hai nữ bình tĩnh. Cha. Vân Dương lấy lại tinh thần chuyện thứ nhất đó là tiến lên kéo Cố Trường Sinh cánh tay, nũng nịu nói, cha, nữ nhi rất nhớ ngươi à. Có mơ tưởng. Cố Trường Sinh nụ cười rực rỡ hỏi. Rất muốn rất muốn. Vân Sương ngữ khí khoa trương, nhưng dùng từ lại phi thường tái nhợt. Cố Trường Sinh nghe vậy, không khỏi cười nói, xem ra mẹ ngươi hoàng ban đầu bức ngươi nhìn nhiều điểm sách là đúng. Hi hi. Vân Sương cười hắc hắc, cười thập phần vui vẻ. Gặp qua Cố Tiền Bối. Ôn Uyển đi tới, chậm rãi thi lễ. Ân. Cố Trường Sinh lông mày một đám, có chút không vui nói ra, nếu là lúc trước, ngươi gọi ta một tiếng Cố Tiền Bối, ta không chọn ngươi lý. Nhưng bây giờ, ngươi phải gọi ta cái gì? Ôn Uyển sững sờ, mà một bên Vân Sương càng là không ngừng cho Ôn Uyển nháy mắt, con mắt liền tốt giống đang nói mau gọi a, Ôn Uyển tỷ, đây chính là cơ hội tốt. Ôn Uyển lần nữa hoàn hồn, nàng cung kính hành lễ, mở miệng nói, Ôn Uyển gặp qua gia gia. Tốt. Ha ha ha. Cố Trường Sinh trên mặt không vui trong nháy mắt quét sạch sành sanh, cười đến vô cùng vui vẻ. Cha, sao ngươi lại tới đây? Đợi Cố Trường Sinh sau khi cười xong, Vân Sương hiếu kỳ hỏi. Cha cũng nhớ ngươi a. Cố Trường Sinh mở miệng nói. Hi hi, ta liền biết cha đối với ta tốt nhất rồi. Vân Sương đem đầu gối lên Cố Trường Sinh trên bờ vai, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Trên đời chỉ có cha tốt, có cha nữ nhi là khối bảo. Về phần Vân Vô Nguyệt, tại Vân Sương nội tâm so với Cố Trường Sinh địa vị muốn hơi thấp một chút, dù sao Vân Vô Nguyệt tại Vân Sương trong ấn tượng, đây chính là vô cùng nghiêm khắc. Đương nhiên thuận tiện giải quyết một cái gia tộc chúng ta nội bộ việc nhà. Cố Trường Sinh tiếp tục nói, ngoại trừ tưởng niệm Vân Sương bên ngoài, hắn còn lo lắng cho mình tôn tử Cố Hữu Tiên sẽ đem sự tình làm hư. Ôn Uyển nghe hiểu, sắc mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới Cố gia gia lại bởi vì mình sự tình cố ý chưa từng tới bao giờ đến một chuyến, loại này bị người coi trọng xem cảm giác, quá tốt rồi. Còn có, chính là muốn giáo huấn mình đồ. Nói lời này không phải Cố Trường Sinh, mà là Vân Sương. Cố Trường Sinh nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, nói ra, nói không sai, giáo huấn mình đồ. Chương 1599, ta muốn ngươi giúp ta tu luyện cuối cùng nhận nhau, 2-1, chương 1599, ta muốn ngươi giúp ta tu luyện cuối cùng nhận nhau, 2-1, lúc này, Ôn Uyển hâm mộ nhìn đến Vân Sương, nàng có thể cảm nhận được Cố Trường Sinh đối với Vân Sương loại kia xuất phát từ nội tâm cương triều. Mà Cố Trường Sinh lúc này nhìn về phía Ôn Uyển, nói ra, Khuynh Thành cùng Chí Thành bọn hắn nguyên bản cũng muốn đến, bất quá ta không mang theo bọn hắn. Ôn Uyển khẽ giật mình, sau đó đáp lại nói, đà tạ Gia Gia. Không có nghe ra, Gia Gia đã đem mình sự tình nói cho Khuynh Thành cùng Chí Thành bọn hắn, nhưng mình bây giờ còn chưa cùng có tiên nhận nhau, nếu là gặp lại mình hài tử, nàng thật là có chút không biết nên xử lý như thế nào. Ban đầu đạo kia hóa thân bởi vì Thâm Viên Thánh Tổ cản trở cũng không trở về bản tôn, cho nên nàng lấy tu vi mạnh mẽ suy tính cổ kim thu hoạch đến ký ức cùng với nàng mình tự mình kinh lịch sẽ có vi diệu khác biệt. Tình cảm độ bật, một số thời khắc nói là không rõ không nói rõ. Bất quá bọn hắn đều rất nhớ ngươi. Cố Trường Sinh tiếp tục cười nói, ta cũng muốn bọn hắn. Ôn Uyển giờ phút này đâu còn có Thâm Viên lãnh tướng khí chất, nàng đã hoàn toàn thay vào thân là Cố Hữu Tiên thê tử thân phận bên trong, đây để Cố Trường Sinh rất hài lòng. Đi thôi, các ngươi lâu như vậy, hiện tại đã không cần chờ. Cố Trường Sinh đi thẳng về phía trước, Vân Sương kéo Cố Trường Sinh cánh tay đi theo, ánh mắt ra hiệu Ôn Uyển, mà Trường Sinh định trở về Vân Sương thái phải, lần nữa hóa thành thái sức. Ôn Uyển đi theo, một nhóm ba người, tại ma giới Tà Dương phía dưới, ném ra thật dài cái bóng. Đây là người một nhà. Ôn Uyển giờ phút này hiện hiện một bệnh ý niệm, nguyên bản gần tiên tình e sợ bất an, chậm rãi biến mất. Thiên Cửu Nhi sắc mặt lạnh như băng trở về thiên đường, đây đoạn thời gian nàng đã dùng hết tất cả biện pháp, đều không thể đánh vỡ Lý Bắc Phi tại thời gian Trường Hà Trạm bên dưới cái kia một kiếm. Cái kia một kiếm rất mạnh, so với nàng tám cái ca ca cùng tiểu đệ đỉnh phong thời kỳ tu vi còn mạnh hơn, nhưng không phải là không có biện pháp, chỉ cần nàng có thể khôi phục toàn thịnh tu vi, có lẽ có thể phá vỡ cái kia một kiếm. Nhưng cũng vẹn vẹn có lẽ. Bất Diệt Kinh. Thiên Cửu Nhi nhỉ non tự nói, đây là tại cái kia một kiếm rơi xuống trước đó, đại ca chuyển cho nàng cuối cùng tin tức. Bộ này có 102 kỳ công, nàng chỉ là nghe nói qua, chưa hề cảm thấy dạng này công pháp thật sẽ tồn tại, nhưng nàng tin tưởng đại ca là không biết lừa nàng. Dạng này công pháp làm sao biết xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Thiên Cửu Nhi sắc mặt biến hóa, nàng nhớ tới Lý Bắc Phi nói qua với nàng nói, Lý Bắc Phi ban đầu nói biết so với chính mình còn nhiều, lúc ấy tình huống khẩn cấp cho nên nàng không làm suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ dư bị tới, liền có thể phát hiện Lý Bắc Phi câu nói này ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. Đầu tiên Lý Bắc Phi chính là hậu tiên sinh linh, thân là hậu tiên sinh linh, là không thể nào biết thế giới chân tướng mới đúng, có thể Lý Bắc Phi không chỉ có biết, với lại biết so với chính mình còn nhiều, đây rất kỳ quái. Liền tốt giống Lý Bắc Phi biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đồng dạng, cái kia cố chắc chắn thái độ, làm cho không người nào có thể chất vấn. Thiên Cửu Nhi càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, càng nghĩ cũng cảm thấy tâm phiền ý nóng nảy, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại. Lý Bắc Phi đã cùng chiếc quan tài đồng này cùng một chỗ biến mất, hắn lai lịch đã không quá trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất đó là đánh vỡ Lý Bắc Phi lưu lại cái kia một kiếm, đem mặt khác cổ tổ tiếp dẫn trở về. Mà cái này cần nàng khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi mới có biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Thiên Cửu Nhi ánh mắt chớp lên, sinh lòng lớn mật quyết định. Sau đó nàng đi vào một tòa đế cung bên trong, tiện tay bày ra một cái kết giới, sau đó không nói hai lời xông môn mà vào. Thiên Cửu Nhi, ta đã nói rất nhiều lần, không nên tùy tiện tiến vào ta địa phương. Quan cổ mở hai mắt ra, phi thường bất mãn nhìn đến Thiên Cửu Nhi. Thiên Cửu Nhi nói mà không có biểu cảm gì nói, ta tam ca cùng thập đệ đều chết tại kiếm tổ dưới kiếm, còn lại bảy vị ca ca cũng bị kiếm tổ kiếm ngăn ở thời gian Trường Hà Thượng Du. Quan cổ khẽ giật mình, sau đó nói ra, ta đã nói rồi, kiếm tổ rất mạnh, đừng chọc hắn. Ý miệng. Thiên Cửu Nhi lại lạnh giọng đánh gãy quan cổ nói, nàng đứng đấy bệ nghệ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên quan cổ, tiếp tục nói, ta hôm nay tìm ngươi không phải là muốn cùng ngươi thổ lộ hết cái gì. Ta tới tìm ngươi nguyên nhân chỉ có một cái. Cái gì? Quan cổ nghi hoặc, đối với Thiên Cửu Nhi thái độ, hắn đã thành thói quen, căn bản không để trong lòng. Ta, muốn, ngươi, trợ, ta, tu, luyện. Thiên Cửu Nhi từng chữ nói ra mở miệng, trên thân quần áo cũng theo đó chậm rãi trượt xuống, lộ ra trắng loá như tuyết. Quan cổ thấy thế, ngoái đầu lại đi, trầm giọng nói, ta nói qua ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Thiên Cửu Nhi cười lạnh, nàng đối quan cổ ngoắc ngón tay, quan cổ thân thể liền không thể khống chế bay về phía nàng, dù là quan cổ dễ dỗi như thế nào. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn, cũng chỉ là phí công. Đem quan cổ kéo đến trước người thì, Thiên Cửu Nhi giờ phút này như là một tôn nữ vương đồng dạng, cao ngạo nói, đây chỉ là thông chi. Ngươi, quan cổ còn muốn nói điều gì, lại con ngươi đột nhiên co lại, miệng đã bị chặn lại. Thiên Cửu Nhi đem quan cổ vung ra trên giường, rút đi hắn quần áo, sau đó chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, mở miệng nói, ta biết ngươi không phải thật tâm muốn gia nhập thiên đường, chuyện này về sau, ta sẽ để cho ngươi đạt được muốn có được đồ vật. Quan cổ nghe vậy thần sắc chấn động, hắn trừng lớn hai mắt nhìn đến Thiên Cửu Nhi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Phản phất nhận mệnh đồng dạng. Nói được làm được. Hắn nói. Không nhận mệnh còn có thể như thế nào. Hắn ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, với lại chuyện cho tới bây giờ, hắn phản kháng cũng vô ích, Thiên Cửu Nhi đã sớm biết hắn gia nhập thiên đường mục đích. Hảo hảo hưởng thụ A. Thiên Cửu Nhi vận chuyển xong tu chi pháp, từ kia thần quang từ trên người nàng phát ra, những này thần quang đem hai người bọc lấy ở bên trong, cuối cùng bao thành một người cái lớn, triệt để đem hai người thu nạp. Nơi đây tỉnh lược một vật chữ. Cha, đây chính là nhân tộc tổ giới Thương Nguyên giới. Thương Nguyên giới bên ngoài, ba đạo thân ảnh hiện thân hỗn độn. Tiểu tử kia ngược lại là đem cái này kỷ nguyên nhân tộc đỡ đến vốn không nên có độ cao. Dù là cách thế giới hàng rào, Cố Trường Sinh đều có thể cảm nhận được nhân tộc cường thịnh vô cùng khí vận, mà từ hắn lời nói bên trong cũng có thể nhìn ra, thần đạo kỷ nguyên nhân tộc nguyên bản vận mệnh quy tích cũng là phi thường bình thường. Cha, nếu là sư đệ nghe được ngươi khen hắn, hắn cái mông không được vểnh lên trời a. Vân Sương che miệng cười nói, làm tốt lắm tự nhiên nên khen. Cố Trường Sinh cười nói, đúng, cha nói đúng, nhưng nên đánh vẫn là đến đánh. Vân Sương cường điệu nói, ha ha, đó là đương nhiên. Cố Trường Sinh liên tục gật đầu. Không chỉ có nên đánh còn phải đánh, vẫn là muốn đánh liền đánh, ai bảo đây nghịch đồ cần ăn đòn. Một bên Ôn Uyển cũng đang cười, bất quá nhưng không có Vân Sương khoa trương như vậy, nàng cười đến rất hàm xúc. Ôn Uyển tỷ, khẩn trương sao? Vân Sương đống nhiên nhìn về phía Ôn Uyển. Ôn Uyển nghe được Vân Sương gọi mình tỷ, không khỏi nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh lại khoát khoát tay, nói ra, các luật các. Có Cố Trường Sinh khẳng định, Ôn Uyển rốt cuộc không còn xoắn xuýt Vân Sương bị cô này gọi mình tỷ chuyện, nàng cười trở về đến Vân Sương, có chút khẩn trương, bất quá càng nhiều là kích động. Kích động a, vậy thì đi thôi. Vân Sương kéo lên Ôn Uyển tay, hướng về Thương Nguyên giới mà đi, Cố Trường Sinh thấy thế, lại nhìn về phía một cái phương hướng. "Cha, ngươi đang nhìn cái gì?" Vân Sương thấy Cố Trường Sinh không có đuổi theo, liền hướng phía sau nhìn lại, phát hiện Cố Trường Sinh tại nhìn chăm chú một phương hướng khác. "Không có gì, đột nhiên nghĩ đến ngươi hậu thổ mẫu thân." Cố Trường Sinh vừa cười vừa nói. "Hậu thổ mẫu thân? Nàng không phải trong tương lai sao?" Vân Sương không hiểu, cha vừa mới chưa từng tới bao giờ đến liền muốn hậu thổ mẫu thân, chẳng lẽ cái này trên sách là một ngày không gặp như là 3 năm. Ôn Uyển lại như có điều suy nghĩ. Bất quá Cố Trường Sinh nhưng không có giải thích, ba người cùng một chỗ tiến nhập Thương Nguyên giới. A, kiếm mộ chi đỉnh, trên một tảng đá, một thanh y liễu nghi ngờ nhìn xung quanh, chẳng biết tại sao, nàng vậy mà cảm thấy nhân tộc khí vận tựa hồ biến cường. Bất quá nàng tinh tế cảm ngộ một phen, lại phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Một thanh y liễu mê hoặc. Khẳng định là ảo giác, lão sư tại sao lại ở chỗ này? Một thanh y liễu cười khổ lắc đầu, cảm thấy mình đây đoạn thời gian là bởi vì lo lắng quá mức Lý Bắc Phi mới có thể xuất hiện ảo giác, nàng vậy mà đều nhìn thấy lão sư đứng tại trước mặt. Không đúng, lão sư sau lưng có hai nữ tử, trong đó một cái là Vân Sương sư tỷ. Lão sư, một thanh y thì thử mở miệng. Ân. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, nhìn trước mắt nữ tử này, bộ dáng vẫn như cũ chừng 20, nhưng nàng cùng Hồng Hồng đồng dạng, đều là mình từ thiếu nữ thời kỳ nhìn đến trưởng thành. Bây giờ nhìn lấy mặc dù vẫn là chừng 20 bộ dáng, nhưng khí chất đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. "Lão sư, thật là ngươi?" Một thanh y liễu đứng dậy, hướng Cố Trường Sinh đi tới, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cũng không thể tin. "Lão sư làm sao biết tới đây?" "Thật là ta, sống sót ta." Cố Trường Sinh cười nói. "Đệ tử gặp qua lão sư." Một thanh y liễu liền đội vàng hành lễ, nội tâm vô cùng kích động. Sau đó một thanh y liễu đem Cố Trường Sinh bọn hắn mời đến sân, tự mình nấu rượu. "Lão sư, Vân Sương sư tỷ, còn có, ta gọi Ô Luyện." Ô Luyện tự giới thiệu mình. "Nàng là có tiên nàng dâu." Vân Sương ở một bên nói bổ sung. "A." Một thanh y liễu đang tại rót rượu, kém chút liền đem rượu vẩy ra đến. Quả thực là Vân Sương ngắn ngủi mấy chữ, lượng tin tức quá lớn. "Là như thế này." Vân Sương đánh ra một đạo thần niệm, đem tiền căn hậu quả toàn bộ cáo tri, một thanh y liễu biết được về sau, mới chợt hiểu ra. "Cái kia chắc hẳn ban đầu xuất thủ từ Thiên Đường Thần Đế trong tay cứu có tiên, đó là ngươi." Mục Thanh Y liền nói ra. "Là ta." Ô Luyện gật gật đầu. "Thanh Y sư muội, làm phiền ngươi thông chi có tiên cùng Mộ Dung, để bọn hắn tới." Vân Sương mở miệng nói, nguyên bản Cố Trường Sinh ý là trực tiếp tìm Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, nhưng Vân Sương cảm thấy dạng này quá bình thản, đã muốn cho bọn hắn một kinh hỉ, vậy khẳng định đến có chỗ chuẩn bị. Cố Trường Sinh tự nhiên là Vân Sương cảm thấy thế nào liền thế nào, mà Ô Luyện cũng là phi thường chiều theo Vân Sương, với lại dạng này còn có thể để nàng có càng nhiều chuẩn bị tâm lý. Cho nên bọn họ mới trước tiên đi vào kiếm mộ chi đỉnh, tìm tới một thanh y không cần Vân Sương nhiều lời, một thanh y thì cũng biết Vân Sương ý tứ, nàng khẽ bước cằm, hướng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung truyền tin. Mà Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đạt được một thanh y thì truyền tin về sau, tự nhiên là lập tức hướng kiếm mộ mà đến. "Thanh y sư thúc, chúng ta tới." Bọn hắn đi vào bên ngoài viện, phát hiện sân đóng kín cửa, không khỏi nghi hoặc, thế là Cố Hữu Tiên liền cao giọng mở miệng. "Vào đi." Sân bên trong truyền ra một thanh y lì âm thanh. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung không nghi ngờ gì, đẩy cửa vào, vào cửa một khắc này, đã nghe đến xông vào mũi mùi rượu. Bọn hắn thần sắc chấn động, bọn hắn mặc dù không phải thích rượu người, nhưng rượu này tuyệt đối là bọn hắn gặp qua rượu bên trong thượng thừa nhất, so Cấu Ngọc Tiên nhưỡng rượu còn cao cấp hơn, đồng thời rượu này bọn hắn còn chưa hề uống qua. Mà lúc này, bọn hắn thấy được một cái người xuyên trường bào màu tím nữ tử sau lưng bọn hắn, cùng Thanh Ý sư thúc ngồi đối diện nhau. Thánh Ma Tiền Bối. Bọn hắn nhận ra nữ tử kia, chính là mấy lần xuất thủ cứu bọn hắn ma giới ma đế, Thánh Ma Tiền Bối. Tới ngồi. Một Thanh Ý lìa ra hiệu bọn hắn dưới trướng. Lúc này Vân Sương hình dạng chính là ban đầu cùng bọn hắn gặp nhau hình dạng, nàng đối với Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cười cười. Tự thân vì bọn hắn rót rượu, hai người thấy thế đều là vội vàng nói tạ. Mặc dù bọn hắn đều đã thành đế, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đem thánh ma xem như tiền bối, để tiền bối cho mình rót rượu, bản này đó là thất lễ, bọn hắn tự nhiên đến nỗi ngay cả vội nói tạ. "Ma giới ma linh rượu, nếm thử." Vân Sương cười nói. "Ma linh rượu?" Cố Hữu Tiên khẽ giật mình, "Ma linh rượu không phải mây không trăng mãi mãi mới có thể nhượng rượu sao?" Lại thêm Vân Sương cô, cũng liền hai người sẽ nhượng ma linh rượu, cái này kỳ nguyên, làm sao biết xuất hiện ma linh rượu? Chẳng lẽ ma linh rượu là ma giới đặc sản? Vẫn là nói cái này ma linh rượu cùng hắn nhận biết bên trong ma linh rượu là không giống nhau. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng hai người vẫn là bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. "A." Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đồng thời kinh ngạc. "Rượu này?" Mộ Dung có chút nhíu mày. "Rượu này thế nào?" Một Thanh Y thì cười mỉm mà nhìn xem Mộ Dung. Mộ Dung tinh tế dư vị, sau đó nói, "Mặc dù lần đầu tiên uống, nhưng là cùng ta ấn tượng bên trong rượu là đồng dạng. Ma linh rượu nàng không uống qua, nhưng liên quan tới ma linh rượu đánh giá, nàng nhưng từ gia gia Cố Trường Sinh nơi đó đã nghe qua, cảm giác cùng với nàng hiện tại uống không thể nói rất giống." Đơn giản đó là giống như lúc cô. Mà Cố Hữu Tiên chợt nhìn về phía Vân Sương, lớn mật mở miệng thăm dò. "Ân." Vân Sương trực tiếp thừa nhận, rút đi ngụy trang, hiển lộ chân thân. "Thật là ngươi?" Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đều kinh hãi. "Khó trách." Hai người liếc nhau, ban đầu lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, bọn hắn nội tâm đều cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, lúc ấy bọn hắn chỉ cho là bởi vì Vân Vô Nguyệt mãi mãi cũng là ma nguyên nhân, cho nên bọn hắn đối với ma, nhất là đứng tại nhân tộc trên chiến tuyến ma, có tự nhiên hảo cảm. Nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái kia thuần túy là bởi vì thánh ma đó là bọn hắn cô Vân Sương. "Không chỉ có là ta a, cha cũng tới." Vân Sương mở miệng. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung khẽ giật mình, sau đó một đạo thân ảnh từ trong phòng đi ra, chính là Cố Trường Sinh. "Ra ra." Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người phút chốc đứng lên, chăm miệng một lời mở miệng, ngữ khí tràn ngập không thể tin. "Không chỉ có là ra ra ta đến, Ô Luyện cũng tới." Cố Trường Sinh học Vân Sương ngữ khí, mở miệng cười. Sau một khắc, một bóng người xinh đẹp từ Cố Trường Sinh sau lưng đi ra, nàng đôi tay nhẹ nhàng phía trước, sắc mặt có chút từng đỏ. Trừng trừng nhìn Cố Hữu Tiên. "Cố Luyện." Cố Hữu Tiên hai mắt trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại, hắn nội tâm tại chấn động, cảm thấy mình có phải hay không trúng một loại nào đó cao thâm mặt chắc huyết thuật, lúc này mới xuất hiện một màn này. Mộ Dung cũng là ngây ngẩn cả người, nàng đương nhiên biết Cố Luyện, tại Cố gia, tại có tiên gian phòng bên trong, có một bức cổ họa, có vài chục vạn năm lịch sử, cổ họa thực hiện đặc thù phong ấn, có thể ngăn cản tuế nguyện ăn mòn. Mà bức kia cổ họa bên trong, cùng trước mắt nữ tử giống như lúc, thậm chí ngay cả mặt cùng thần thái thậm chí khí chất đều không có gì khác nhau. "Cố Luyện tỷ tỷ." So với Cố Hữu Tiên, Mộ Dung lại dẫn đầu hoàn hồn, nàng mở miệng, liền thừa nhận Ô Luyện là tỷ tỷ nàng thân phận. "Mộ Dung muội muội, chúng ta rốt cuộc chân chính gặp mặt." Ô Luyện trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười, nàng thường xuyên chú ý có tiên cùng Mộ Dung, nhưng chân chính gặp mặt là hiện tại. Cố Luyện, gia gia, đây là có chuyện gì? Cố Hữu Tiên thần sắc động dung, nội tâm cảm xúc vô cùng hỗn tạp. Đây hết thảy, thật không phải là mộng. Chương 1600, trở mặt Cố Trường Sinh một thanh y liễu có, 2/1, chương 1600, trở mặt Cố Trường Sinh một thanh y liễu có, 2/1, bên ngoài viện, sườn núi lên. Tà Dương chiếu vào hai bóng người trên thân, đem bọn hắn cái bóng kéo rất dài rất dài. Cố Hữu Tiên cùng Ôn Luyện đứng tại sườn núi bên trên, lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau. Ngươi thật là Ôn Luyện sao? Ta Ôn Luyện. Cố Hữu Tiên vẫn như cũ cảm thấy đây là một giấc mộng, cho nên hắn muốn một cái xác thực đáp án. Ta thật là Ôn Luyện, là ngươi Ôn Luyện. Ôn Luyện âm thanh lạnh lùng cảm giác hoàn toàn không thấy, trở nên cực kỳ ôn nhu, giống như một cái hiền thê lương mẫu đồng dạng. Cố Hữu Tiên thần sắc chấn động, nội tâm có một loại nói không nên lời kích động, hắn một cái đem Ôn Luyện ôm vào trong ngực, một cỗ quen thuộc mùi thơm không ngừng mà từ hắn lỗ mũi chui vào, thẳng tới phế phủ. Ôn Luyện, ta rất nhớ ngươi. Cảm thụ được Ôn Luyện nhiệt độ cơ thể, Cố Hữu Tiên rốt cuộc xác nhận đây hết thảy đều không phải là mộng, hắn nội tâm có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại hóa thành thâm tình một câu. Ta cũng nhớ ngươi. Ôn Luyện cũng là ôm thật chặt trước mắt cái này để nàng hồn khiên mộng nhiễu vô số cái hỗn độn năm năm tử, cho đến giờ phút này, nàng nội tâm mới chính thức tìm được lòng cảm mến. Tại cùng Cố Hữu Tiên nhận nhau trước đó, tất cả đối nàng mà nói đều như là không chung lâu các đồng dạng, như mộng như ảo. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy tìm vô số năm, đợi vô số năm, tất cả đều là đáng giá. Trong bất chi bất giác, Ôn Luyện hốc mắt đã ướt át, nàng đời này chỉ chạy qua hai lần nước mắt. Một lần là Thái Sơ vì phong ấn Thâm Viên ba đại thánh tổ, đem mình trục xuất hiện thế. Mà lần thứ hai, ngay tại lúc này, hai người ôm cực kỳ lâu, chờ đại nhật sắp hoàn toàn lặn về phía tây thời điểm, Cố Hữu Tiên mới lưu luyến không rời đem Ôn Luyện bừng ra, hắn nhìn đến Ôn Luyện, phát hiện Ôn Luyện hốc mắt từng đỏ, không khỏi đau lòng nói, tại sao khóc? Là ta chỗ nào làm không tốt sao? Ôn Luyện liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta quá kích động, đây gọi là vui đến phát khóc. Còn tốt còn tốt. Cố Hữu Tiên nghe vậy thở dài một hơi. Ngươi làm sao rất sợ hai bộ dáng? Nhìn đến Cố Hữu Tiên cái dạng này, Ôn Luyện cảm thấy có chút buồn cười. Nếu để cho gia gia biết ta đem ngươi làm khóc, gia đều có thể cho ta lột. Cố Hữu Tiên giải thích nói, ánh mắt dư quang còn lặng lẽ nhìn thoáng qua sân, nhìn đến sân bên trong mấy người ăn uống linh đình, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Làm sao có thể có thể? Gia gia hắn rõ ràng liền rất hòa thuận. Ôn Luyện không tin, nàng ấn tượng bên trong gia gia Cố Trường Sinh, đây tuyệt đối là một cái không có chút nào cường giả giá đỡ người, không chỉ có đối với Vân Dương rất tốt, liền ngay cả mình cũng có thể cảm nhận được cái kia cố xuất phát từ nội tâm thiện ý, dạng này người, làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Đó là ngươi còn không có chân chính hiểu rõ gia gia." Cố Hữu Tiên nhỏ giọng nói đến. "Vậy ngươi nói một chút, gia gia là một cái thế nào người?" Ôn Uyển bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được nói ra. "Đầu tiên, gia gia rất bao che khuyết điểm, tuyệt không cho phép nhận có người lấy lớn hiếp nhỏ. Tiếp theo nha, đó là cách đời thân, ta cùng phụ thân phạm đồng dạng sai, gia gia liền sẽ đánh phụ thân một trận, nói đem ta dạy hư mất." Cố Hữu Tiên đằng sau nói để Ôn Uyển nhịn không được cười lên, hắn nói, "Ngươi nhìn gia gia đều không bỏ được phạt ngươi, hắn lại thế nào có thể sẽ đào ngươi ra, ngươi quá khoa trương." "Đừng nóng đội, ta còn chưa nói xong đâu." Cố Hữu Tiên nhìn đến Ôn Uyển bật cười, nội tâm không khỏi đối với phụ thân nói liên tục xin lỗi, "Phụ thân, Hải Nhi cũng là vì đùa con ngươi." Nàng dâu cười một tiếng, "Ngươi chắc chắn sẽ không để ý." Ôn Uyển không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Hữu Tiên, mà Cố Hữu Tiên tức là tiếp tục nói, "Đây cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là gia gia trọng nữ khinh nam. Mới vừa thật là ta đem ngươi làm khóc nói, lột ra là khoa trương điểm, nhưng gia gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta." "Thì ra là thế." Ôn Uyển khẽ gật đầu, những sự tình này Vân Sương đều không nói qua với nàng, hoặc là nói Vân Sương đối với mấy cái này không có cái gì kỹ càng khái niệm, bởi vì nàng là bị sủng ái một phương, không cần giải những này. Có câu nói thế nào, bị thiên vị luôn luôn không có sợ hãi. Nhưng ta vẫn là không tin. Ôn Uyển lúc này lộ ra một vẻ giảo hoạt đủ cười, Cố Hữu Tiên thấy thế, đông cảm giác không ổn. "Ra ra." Ôn Uyển hô to một tiếng. "Chuyện gì?" Cố Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện ở một bên. Cố Hữu Tiên thấy thế, tâm đều nhảy đến cổ họng, khẩn trương đến không được. "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" "Khi dễ Ôn Uyển." Cố Trường Sinh trừng mắt liếc Cố Hữu Tiên. "Ta..." "Ra ra, có tiên không có khi dễ ta, ta chỉ là đột nhiên muốn gọi ngươi." Ôn Uyển lúc này giải thích nói. "Ha ha, muốn gọi liền gọi, nghe thoải mái." Cố Trường Sinh tại Cố Hữu Tiên trước mặt biểu diễn một phen cái gì gọi là chớp mắt trở mặt, sau đó hắn lại trừng mắt liếc Cố Hữu Tiên, nói ra, "Nếu để cho ta biết ngươi khi dễ Ôn Uyển cùng Mộ Dung, cẩn thận ta lột ngươi ra." Nói xong, nhìn về phía Ôn Uyển ánh mắt lại trở nên vô cùng ôn hòa, cười nói, "Các ngươi tiếp tục trò chuyện, có việc gọi ta." "Tốt, ra ra." Ôn Uyển trên mặt che kín nụ cười. "Nên nhiều cười mới tốt." Cố Trường Sinh nói một câu, liền trở về sân. "Lần này ngươi tin a?" Cố Hữu Tiên có chút dở khóc dở cười nhìn đến Ôn Uyển, mà Ôn Uyển lần này cũng không thể không tin, quả thực là gia gia vừa rồi luân phiên trở mặt đây chính là tận mắt nhìn thấy. "Vậy ngươi về sau liền không thể khi dễ ta cùng Mộ Dung muội muội, bằng không thì ta gọi gia gia thu thập ngươi." Ôn Uyển giống như là tay cầm thánh chỉ đồng dạng, ngạo kiều đứng lên. "Ta làm sao có thể khi dễ các ngươi?" Cố Hữu Tiên cười khổ nói, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Ôn Uyển tu vi, muốn khi dễ cũng là bản thân bị khi dễ mới đúng. "Có tiên?" Ôn Uyển ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển. "Ân." Cố Hữu Tiên nghi ngờ nhìn đến nàng. Ôn Uyển nhẹ giọng nói ra, "Ngươi liền không hiếu kỳ ta lai lịch sao?" "Vậy là ngươi ta Ôn Uyển sao?" Cố Hữu Tiên hỏi lại. "Đương nhiên là, lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng biết một mực là." Ôn Uyển ngữ khí phi thường khẳng định. "Thế là xong à?" Nghe Ôn Uyển chém đinh chặt sắt nói, Cố Hưu Tiên rất là cao hứng. Mặc kệ Ôn Uyển là ai, là lai lịch gì, duy nhất vĩnh hằng bất biến đó là giữa bọn hắn tình cảm. Ôn Uyển nghe tự nhiên vô cùng cảm động, nhưng Cố Hưu Tiên có thể không đúng nàng tìm nguồn gốc vấn đề, nhưng nàng không thể giấu giếm. Thế là Ôn Uyển liền đưa nàng lai lịch cùng Thái Sơ quan hệ cùng Thái Sơ đạo quả chuyển thế sự tình, lấy thần niệm chi pháp toàn bộ chuyển cho Cố Hưu Tiên. Tin tức này lượng vô cùng to lớn, lớn đến Tiên Đế Thần Hải cũng vô pháp trong nháy mắt tiếp nhận, nhưng Cố Hưu Tiên nhưng trong nháy mắt sáng tỏ, hắn biểu lộ có chút kinh ngạc, từ khi tu luyện Thái Sơ Tam Sinh Pháp sau đó sinh ra nghi hoặc, tất cả đều giải khai. Khó trách ta đột phá thời điểm, sẽ thấy những cái kia, nguyên lai đó là ta đã từng. Cố Hưu Tiên lớn nhất nghi hoặc chính là vì cái gì mình tấn thăng Tiên Đế thời điểm, ý thức sẽ tỉnh mộng Thái Sơ còn sống thời đại, mắt thấy Thái Sơ từ đản sinh đến vì phong ấn ba đại thánh tổ mà vẫn lạc. Hiện tại xem ra, càng giống là hắn đang nhớ lại trước kia. Nói như vậy, ban đầu ở Thiên Thần Thịnh Hội cùng đã công bố đường thần đế trong tay cứu ta, đều là ngươi. Cố Hưu Tiên ánh mắt hơi sáng mà nhìn xem Ôn Uyển, đã công bố thần thịnh hội bên trong, hắn dùng hỗn độn bắt đầu, Thái Sơ chi quang đây hoàn toàn không có thượng đại pháp, để hắn sắp gặp tử vong, mà tại hắn ý thức sắp biến mất thời điểm, hắn thấy được Ôn Uyển. Khi đó hắn tưởng rằng mình ảo giác, nhưng hiện tại xem ra, rất hiển nhiên không phải là ảo giác. Mà đã công bố đường thần đế trong tay cứu mình nữ tử thần bí, rõ ràng biết hỗn độn bắt đầu, Thái Sơ chi quang đồng thời nữ tử thần bí còn không nguyện ý lộ ra tính danh, đây rất kỳ quái. Chỉ bất quá lúc ấy hắn lo lắng quá mức Mộ Dung, cho nên cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bây giờ muốn đứng lên, tất cả đều là có dấu vết mà lần theo. Là ta. Ôn Uyển gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, một chiêu kia tại ngươi tấn thăng hỗn độn cảnh trước đó, đừng dùng. Đối mặt Ôn Uyển căn dặn, Cố Hưu Tiên tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Kỳ thực từ khi biết được một chiêu kia có thể đem Thâm Viên ba đại thánh tổ phong ấn thời điểm, hắn liền định phong tồn đi lên. Bởi vì một chiêu này đồng thời cũng là một môn hiến tế pháp môn. Quá sơ hiến tế mình, lấy vĩnh hằng trục xuất đại giới mới đưa Thâm Viên ba đại thánh tổ phong ấn, mình không phải Thái Sơ, cũng còn không có Thái Sơ cường đại như vậy, một chiêu này vẫn là phong tồn đứng lên vi diệu. Nương theo lấy mặt trời lặn ánh chiều tà, hai người bắt đầu giảng một chút mình chứng kiến hết thảy. Mà đổi thành một bên, sân bên trong, một thanh y lý cùng Cố Trường Sinh nói tới chiếc quan tài đồng này đem Lý Bắc Phi mang đi sự tình. Lão sư, Bắc Phi hắn không biết có việc gì. Một thanh y thì hơi khẩn trương nhìn đến Cố Trường Sinh. Không chết được. Cố Trường Sinh tiếp nhận vần xương ngược lại ma linh rượu, cười ha hả nói ra. Như vậy cũng tốt. Một thanh y thì lần này triệt để yên tâm, chỉ cần không chết được liền tốt, về phần cái khác, vậy cũng là tôi luyện, tin tưởng Bắc Phi không có vấn đề. Tiểu tử kia ngươi cũng không cần lo lắng hắn, ngược lại là chính ngươi, nhưng phải nhiều hơn ăn dưỡng. Cố Trường Sinh nhìn về phía một thanh y liễu, có ý riêng nói. Một thanh y liễu tức là sắc mặt đỏ lên, một bên Vân Xương lại có chút nghi hoặc. Cha, thanh y sư muội đều tiên đế, trên thân cũng không có tổn thương, làm sao muốn ăn dưỡng đâu? Vân Xương hỏi. Mà Mộ Dung tức là như có điều suy nghĩ, sau đó kinh ngạc nhìn đến một thanh y liễu, mở miệng nói, thanh y sư thúc, chẳng lẽ ngươi có? Ân. Một thanh y liễu khẽ gật đầu. Tại Lý Bắc Phi trước khi đi trong 3 ngày, bọn hắn rất là điên cuồng. Tại cái kia sau đó một đoạn thời gian, Mục Thanh Y Lìa liền mang thai. Nói chung, tu vi càng mạnh thì càng khó lưu lại dòng dõi, nhất là song phương đều là cường giả tình huống phía dưới, chỉ có song phương đồng đều phá đạo, lưu lại dòng dõi khả năng mới có thể đề cao thật lớn. Mà lúc đó Lý Bắc Phi còn chưa không phải chân chính phá đạo, Mục Thanh Y Lìa vẫn là tiên đế, Mục Thanh Y Lìa có thể tại thời điểm này mang thai, đơn giản đó là nghịch thiên sát xuất. Cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Vân Dương nhíu mày, bất mãn nói ra, làm sao lại mình nghe như lọt vào trong sương mù? Vân Dương cô, có ý tứ đó là mang thai. Mộ Dung lúc này giải thích nói, dạng này a, nói thẳng mang thai liền tốt sao? Vân Sương bĩu môi, một bên Cố Trường Sinh tức là vớt một cái nàng cái mũi, nói ra, bình thường để ngươi nhìn nhiều điểm sách ngươi không nhìn, có là nhân tộc ngữ, ngươi không hiểu rõ đương nhiên nghe không hiểu. Ta có rảnh liền nhìn, có rảnh liền nhìn. Vân Sương hậm hực cười nói, nhưng nhìn nàng lấp lóe ánh mắt liền biết nàng vĩnh viễn đều sẽ không có rảnh. Cố Trường Sinh đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, nha đầu này đơn giản trò giỏi hơn thầy, so với chính mình còn muốn lười. Đúng thanh y đi, ngươi đổ đệ Lăng Sương đâu? Vân Sương lập tức nói sang chuyện khác, hỏi tới Lăng Sương sự tình. Nha đầu kia đang tại bế quan, dựa theo nàng tính tình, không đạt đến cực điểm chi cảnh là sẽ không xuất quan. Mục Thanh Y liền nói ra, nàng từ Lý Bắc Phi nơi đó giải qua, Vân Sương rất ưa thích Lăng Sương nha đầu này, thậm chí còn cho không ít đồ tốt cho Lăng Sương. Ngược lại là rất cố gắng, không tệ không tệ. Vân Sương vui mừng gật gật đầu, rất có một bộ hậu bối rất cố gắng rất tiến tới, nàng vị tiền bối này rất hài lòng phái đoàn. Đương nhiên, ta cũng rất cố gắng, ta ở chỗ này thêm đứng lên đều bế quan hơn 100 vạn năm đâu. Vân Sương nói đến, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Trường Sinh, ý tứ đã rất rõ ràng. Cầu khen. Cố Trường Sinh lại ra vẻ không nhìn thấy, uống chút rượu, hai mắt nhìn ngài. Vân Sương thấy thế, đoạt lấy Cố Trường Sinh trong tay chén rượu, nói lẩm bẩm, hậu thổ mẫu thân nói cha là tử quỷ, ta làm nữ nhi, có trách nhiệm, có nghĩa vụ không cho cha trầm mê uống rượu. Ai? Cố Trường Sinh đưa tay, Vân Sương lại tránh qua, tránh né. Vân Sương nhìn đến Cố Trường Sinh, nói ra, cha, ta thế nhưng là bế quan hơn 100 vạn năm đâu. Cố Trường Sinh thấy thế, xem ra không khen là không được. Ta nữ nhi bảo bối thật đồng, so cha lợi hại hơn nhiều, cha có thể bế quan không được dài như vậy thời gian. Cố Trường Sinh nói ra. Một bên Mục Thanh Y thì cùng Mộ Dung nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các nàng lúc này mới nhớ tới, lão sư, gia gia, số tuổi thật sự, mới hơn 100 vạn tuổi, hắn đương nhiên không có khả năng bế quan thời gian dài như vậy. Thế nhưng là Vân Sương nghe lại không nghe xuất ra bất cứ vấn đề gì, nàng hừ hừ mà kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. nói đến, lại cho Cố Trường Sinh đổ đầy một chén rượu, đôi tay dâng lên. "Cha uống rượu." Cố Trường Sinh cười nhận lấy, nhìn đến khuôn mặt tươi cười yên nhiên vân sương, dù là ở chỗ này đi qua thời gian dài như vậy, y nguyên vẫn là cùng một cái chưa trưởng thành nữ hài đồng dạng, nhận người ưa thích. Màn đêm từ từ hàng lâm, Mục Thanh Y cùng Mộ Dung hai người tự mình đi vào phòng bếp, chuẩn bị phong phú bữa tối. Mà Cố Hưu Tiên cùng Ôn Uyển lúc này cũng trở về đến sân. Vân Sương ngồi tại Cố Trường Sinh bên cạnh, Cố Hưu Tiên hai bên là Ôn Uyển cùng Mộ Dung, Mục Thanh Y tức là ngồi tại Vân Sương bên cạnh, người một nhà vui vẻ hòa thuận tại đây dị thời không ăn được dạ yến. Hắc hắc, nếu là sư đệ nhìn đến một màn này, không biết sẽ có nhiều hâm mộ a. Vân Sương kẹp lên một miếng thịt, thịt này đến từ một đầu thần vương cấp bậc hung thú, lại trải qua Mục Thanh Y tinh xảo chủ nghệ gia công, có thể nói là tuyệt phẩm. Mục Thanh Y liền nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, nói ra, hắn tại nói, chỉ sợ trước được ăn lão sư vì hắn chuẩn bị bữa tiệc lớn. Đám người sững sờ, sau đó đều bật cười. Cố Trường Sinh nâng chén uống cạn, sau đó nói, cũng là tiểu tử kia cần ăn đòn. Ta thường nói hắn, bất quá hắn không nghe. Mục Thanh Y liền lắc đầu. Ha ha, tiểu tử kia nếu có thể nghe, cũng không cần ta cái sư tôn này thường xuyên đánh hắn. Cố Trường Sinh lại cười ha ha một tiếng, đối với Lý Bắc Phi, hắn hiểu rõ thấu triệt. Cha, nữ nhi kính ngươi một ly. Lúc này Vân Sương đứng dậy, giơ ly rượu lên mặt hướng Cố Trường Sinh. Mời ta cực kỳ tốt cha. Nói xong, Vân Sương uống một hơi cạn sạch. Gia gia, ta cũng kính ngươi một ly. Có Vân Sương cầm đầu, Cố Hưu Tiên cũng là đứng dậy, Ô Luyện cùng Mộ Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ, sau đó Mục Thanh Ý Liễu cũng là như thế. Đối mặt mời rượu, Cố Trường Sinh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đồng thời cũng cao hứng phi thường. Ầm ầm. Tại mời rượu xong sau đó, phương xa chuyển đến động tĩnh lớn. Có người đang chiến đấu. Là Khương Hằng cùng Nguyệt Thanh Ca. Mộ Dung mở miệng nói ra, sau đó đem hai người sự tình nói một lần. A, Khương Hằng thực lực so trước đó để thăng nhiều lắm. Cố Hưu Tiên khẽ giật mình, Khương Hằng hiện tại thực lực cùng lúc trước so sánh, quả thực là nghiêng trời lệch đất. Nguyệt Thanh Ca thực lực tương đương với Tiên Vương bên trong cự đầu, đồng thời tại cự đầu bên trong cũng thuộc về người nổi bật, mà Khương Hằng nhiều nhất là tuyệt đỉnh, cho nên Nguyệt Thanh Ca đánh hắn có thể tùy tiện nghiền ép. Nhưng 10 vạn năm qua đi, Khương Hằng thực lực vậy mà cũng bước vào cự đầu, như thế để Cố Hữu Tiên có chút kỳ quái. Lấy đế huyết tái tạo căn cơ, thực lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cố Trường Sinh lời bình nói, lấy đế huyết tái tạo căn cơ. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung khẽ giật mình, sau đó liền nghĩ đến Thanh Tiêu. Thì ra là thế, xem ra chúng ta trước đó đều lo lắng vô ích. Cố Hữu Tiên nhìn về phía Mộ Dung nói ra, trước đó bọn hắn còn vì Khương Hằng lo lắng, sợ Thanh Tiêu chướng mắt Khương Hằng, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ có coi trọng, còn hao tốn đại lượng tinh lực đến bồi dưỡng Khương Hằng, thậm chí còn lấy tự thân đế huyết vì Khương Hằng tái tạo căn cơ. Chỉ sợ Thanh Ca cũng không biết chuyện này. Mộ Dung cười nói, Nguyệt Thanh Ca cùng Khương Hằng chiến đấu, trở thành bọn hắn sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Một trận chiến này y nguyên vẫn là Nguyệt Thanh Ca thắng. Sau khi ăn xong, Vân Sương cùng Cố Trường Sinh rời đi thương nguyên giới, Vân Sương nói là muốn dẫn Cố Trường Sinh hảo hảo du lãm một cái tại nàng thống trị phía dưới ma giới. Mà Ôn Uyển tự nhiên lưu tại thương nguyên giới, cùng Mộ Dung cùng một chỗ phục thị Cố Hữu Tiên. Cố Hữu Tiên nằm mơ cũng không dám mơ tới một màn này, nhưng chính là phát sinh. Cố Hữu Tiên vượt qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt, nhưng Lý Mộ Nhân hiện tại liền khổ. Cố Trường Sinh chỉ nói là không chết được, nhưng không nói không bị tội chết a. Lúc này, hắn tại hỗn độn táng giới bên trong, bắt đầu chơi chạy trốn đến tận đầu trò chơi. Chương 1601, Thiên Điêu 10 tổ lai lịch chân chính, 2/1, chương 1601, Thiên Điêu 10 tổ lai lịch chân chính, 2/1, ma giới, Vân Sương mang theo Cố Trường Sinh đi dạo mấy lần về sau, hài lòng trở về Thánh Ma Điện. Đứng tại Thánh Ma Điện trước, nhìn đến treo cao mưa biển, Thánh Ma Điện ba chữ chiếu sáng rạng rỡ, Cố Trường Sinh không khỏi bật cười. Vân Sương thấy thế, có chút đắc ý nói, "Cha, ta hiện tại thế nhưng là Thánh Ma, tổng hợp cha cùng mẫu hoàng đặc điểm, không tệ à?" "Là không tệ." Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, "Thánh Ma chi danh, lấy hắn Thánh Hoàng Thánh cùng Vân Vô Nguyệt Ma Vân Sương với tư cách bọn hắn nữ nhi, Thánh Ma chi danh, danh phủ kỳ thực." Sau đó Vân Sương lôi kéo Cố Trường Sinh đi vào Thánh Ma Điện, Thánh Ma Điện bên trong từ thành không ở giữa, Vân Sương mang theo Cố Trường Sinh đi tới một chỗ nhượng tự phường, Cố Trường Sinh lập tức ánh mắt tỏa sáng. Ở chỗ này, ngoại trừ một cái nhưỡng tiểu phường bên ngoài, tất cả đều là ma linh hoa, những này ma linh hoa tự nhiên là dùng để ủ chế ma linh rượu. Hắc hắc, ta biết cha hứa thích mẫu hoàng ủ chế ma linh rượu, cho nên ta cố ý mở ra một cái không gian, chuyên môn trồng trọt ma linh hoa, lấy ra ủ chế ma linh rượu. Vốn là chờ về đi về sau lại hiếu kính cha, bất quá bây giờ đã cha đến, nữ nhi kia hiện tại liền hiếu kính ngài. Vân Sương hắc hắc cười nói, giống như là một cái tranh công tiểu nữ hài đồng dạng. Vẫn là nữ nhi bảo bối biết đau cha. Cố Trường Sinh đại hỉ, trong tương lai tiên đạo kỷ nguyên, Vân Vô Nguyệt một mực đang bế quan, ma linh rượu sớm đã bị hắn uống xong, chỉ có thể uống Lam Đế ủ chế rượu đến giải thèm một chút. Lam Đế cất rượu tài liệu chính dùng là ban đầu từ Hỗn Độn Táng Hải bên trong mang ra gốc kia phá đạo bước thứ 5 tiên dược sợi rễ, phẩm cấp bên trên tự nhiên là muốn so ma linh rượu cao cấp rất nhiều, nhưng hắn ma linh rượu đối với hắn mà nói cũng không phải phẩm cấp cao thấp có thể thay thế, đó là người thường tràn đầy mà yêu thương. Vân Vô Nguyệt ủ chế ma linh rượu, tại hắn trong nội tâm tuyệt đối là không có chút nào tranh luận đệ nhất. Tiếp theo chính là Vân Sương ủ chế ma linh rượu. Mặc dù cùng là ma linh rượu, nhưng Vân Vô Nguyệt cùng Vân Sương có rất nhỏ khác nhau. Vân Vô Nguyệt ủ chế ma linh rượu, liền như là chín cây đào mật đồng dạng, có một cỗ thành thục hương vị, tươi mà không cay. Mà Vân Sương ma linh rượu tức là nhiều một thanh thuần cay độc. Hai loại ma linh rượu, phản ứng là các nàng riêng phần mình tâm cảnh. Cố Trường Sinh lấy ra cái kia thường thường không có gì lạ bầu rượu, Vân Sương liền cười hì hì vì hắn đi đánh rượu. Kết quả chính là Vân Xương đây 100 vạn năm đến tích lũy đều chứa vào bầu rượu bên trong. Như vậy có thể giả bộ. Vân Xương tò mò đem rượu hồ khẩu xích lại gần con mắt, nhìn vào bên trong, lại thấy được một phương vô tận không gian, nàng căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng. Đừng xem, có thể đem tất cả đều đặt vào. Cố Trường Sinh tòng Vân Xương trong tay cầm qua bầu rượu, rượu này bình là ban đầu giao cơ tiền hắn, một mực mang theo trên người, ở bên cạnh hắn thời gian so Trường Sinh đỉnh còn rất dài, nhiễm phải hắn khí tức, từ một giới phàm phẩm biến thành có thể dung nạp tất cả bảo vật, đặt ở bên ngoài, đây tuyệt đối là người người tranh đoạt vô thượng bảo vật. Nhưng tại hắn nơi này, cũng chỉ là một cái trang rượu dụng cụ. A, Vân Xương cũng không tốt kỳ, cha trên thân mỗi kiện đồ vật đều là bảo vật, nếu là đều hiếu kỳ nói, nàng cũng không phải là thánh ma, mà là một cái hiếu kỳ của cưng. Sau đó, hai cha con ngồi tại đình bên trong, Vân Xương thuần thục vì Cố Trường Sinh nấu rượu. Cha, sư đệ hắn tiến vào hỗn độn táng hải, thật không có sao chứ? Vân Xương bên cạnh nấu rượu, vừa hỏi. Là tiểu đỉnh nói cho các ngươi biết ta. Cố Trường Sinh nói ra. Ân. Vân Xương gật gật đầu. Hỗn độn táng hải là một cái rất không tệ thí luyện chi địa, bất quá bây giờ đối với các ngươi đến nói còn quá sớm. Cố Trường Sinh mở miệng. Tại cái khác địa phương, tiên đế thần đế bậc này sinh linh số lượng là xa xa vượt qua phá đạo số lượng, chư thiên vạn giới so sánh đặc thù, bởi vì chư thiên vạn giới chỗ hỗn độn phần lớn lực lượng đều tại chống cự ngoại địch xâm lấn, cho nên mới sẽ có đế vị tồn tại, thành đế số lượng càng nhiều, sau này sinh linh thành đế cũng liền càng khó. Nhưng ở phía sau thổ quê quán man hoang khu vực bên trong, Cố Trường Sinh mặc dù không có cố ý lưu ý bao nhiêu ít, nhưng tuyệt đối phá bạn, đây là bởi vì man hoang khu vực ban đầu thực sự trung ương thần giới thống trị phía dưới, trung ương thần giới tiên đế số lượng càng nhiều. Bởi vì phương kia hỗn độn giới không có bất kỳ cái gì ngoại địch, có đầy đủ năng lượng cùng tài nguyên đạn sinh càng nhiều cường giả, càng không giống chư thiên vạn giới như vậy, mỗi đếm rõ số lượng 100 ức năm, đều sẽ phát sinh kỷ nguyên đại kiếp. Tăng thêm ngoại địch tham muốn, hỗn độn đại đạo không thể không đem tuyệt đại bộ phận lực lượng dùng tại chống cự ngoại địch bên trên, lúc này mới dẫn đến chư thiên vạn giới đế cảnh sinh linh như thế nhiều thiếu. Nhưng tại hỗn độn táng giới bên trong, tiên đế số lượng càng nhiều ít, chiếm cứ không đến một thành, còn lại đều là phá đạo sinh linh. Bởi vì có thể bị đồng quan tuyển chọn tiên đế sinh linh quá mức hiếm ít, có thể được tuyển chọn không khỏi là ngút trời kỳ tài. Ví dụ như thần nhãn cùng Diệp Cẩn, bọn hắn là thiên nhân tộc, bị đồng quan tuyển chọn thời điểm đều là vừa tấn thăng tiên đế cảnh không lâu, mà tới được Cố Trường Sinh gặp phải bọn hắn thời điểm, thần nhãn đã phá đạo bước thứ tư, Diệp Cẩn cũng phá đạo bước thứ ba. Hiện tại hai người càng là song song bước vào phá đạo bước thứ năm. Phải biết hỗn độn thần ma bên trong, hết thảy cũng liền ra đời ba vị bước thứ năm. Bản, hồng cùng bị Vân Vô Nguyệt luyện hóa ma tổ. Có thể tại tiên đế cảnh bị đồng quan tuyển chọn, chỉ cần tại hỗn độn táng hải bên trong không vấn lạc, trở thành phá đạo bên trong cường giả đỉnh cao cái kia trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Dân gia hỗn độn táng hải tự nhiên là phá đạo càng ngày càng nhiều, tiên đế càng ngày càng thiếu. Lam đế chỉ là so sánh suối quậy, hắn tại hỗn độn táng hải bên trong gặp báo táp, bằng không thì lấy hắn tư chất, hiện tại cũng phá đạo. Hỗn độn táng hải phá đạo sinh linh nhiều vô số kể, không có phá đạo bước thứ ba trở lên thực lực, sinh tồn đáng lo. Cố Trường Sinh đem hỗn độn táng hải tình huống cụ thể cáo chi Vân Dương, những tình huống này Trường Sinh đỉnh cũng không biết, dù sao ban đầu Trường Sinh đỉnh mới đứng tại phá đạo chi khí phạm chủ, hơn nữa còn bị Cố Trường Sinh phái đi bảo hộ Lam đế. Không bố như vậy, sư đệ không được mỗi ngày bị người đuổi giết. Vân Dương sau khi nghe có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Lấy nàng đối với Lý Bắc Phi lý giải, cái lão lục này mặc kệ đến đâu đều sẽ quay phong vân, sau đó bắt đầu cầu, tựa như hắn đến thần đạo kỷ nguyên như vậy, lập tức liền chọc tới chư thiên thế lực tối cường thiên đường. Nhưng chư thiên vạn giới hắn có thể cầu, có thể hỗn độn táng giới hắn khẳng định là cầu không được. Tại hỗn độn táng giới bên trong, đây chính là chân chính trên ý nghĩa không có một chỗ an ổn địa phương, liền xem như xử lý tại hỗn độn táng hải bên trên đảo mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ biến mất, tại cái này trong lúc đó, đảo bên trên sinh linh nhất định phải dựa theo hỗn độn táng giới ý chí truyền đạt nhiệm vụ tiến về một chỗ khác đảo, mà mỗi một tòa đảo tồn tại trong lúc đó cũng sẽ là các phương cường giả tất đoạt tài nguyên. Chiếm đảo là vua, thu lấy phí bảo hộ, đây là hỗn độn táng giới cơ bản nhất cách sinh tồn. Cầu đạo tại hỗn độn táng giới là hoàn toàn không dùng đến, muốn cầu nhất định phải cống lên. Nghĩ như vậy, Vân Xương đều có chút đáng thương Lý Bắc Phi. Cha, ngươi thật không có ý định quản sư đệ sao? Vân Xương lại hỏi. Làm sao biết mặc kệ đâu? Cố Trường Sinh cười nói, mặc dù ngươi sư đệ là nghịch đồ, lại không hiểu tôn sư trọng đạo, lại không có thực lực còn nữa thích gào khóc, nhưng dù sao cũng là vi phụ đệ tử, ta sao có thể mặc kệ. Vân Xương nghe lời nói bên trong rèm pha ngữ khí, không khỏi bật cười, cảm thấy cha lời này bí mật mang theo mãnh liệt ân đoàn cá nhân. Sau khi cười xong, Vân Xương lại hỏi, cái kia cha ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Là muốn đi lăn lộn độ táng hải mang sư đệ trở về sao? Hiện tại không đổi. Cố Trường Sinh giơ bầu rượu lên uống một hớp rượu lớn về sau, tiếp tục nói, liền tính ta mặc kệ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, có người so ta còn lo lắng. Ai vậy? Vân Xương hỏi. Một cái dùng kiếm rất lợi hại ra hỏa. Cố Trường Sinh khẽ cười nói. Vân Xương khỏe miệng khẽ nhếch, rất là kinh ngạc, lại có người có thể làm cho cha khen hắn dùng kiếm rất lợi hại. Ông. Đúng lúc này, xung quanh sự vật vậy mà đang hương hóa, phản phất liền muốn biến mất đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Vân Xương vô ý thức đi đến Cố Trường Sinh bên cạnh lấy tìm kiếm cảm giác an toàn. Thật sự là hồi não. Cố Trường Sinh khẽ quát một tiếng, tiện tay vung lên, xung quanh thời không liền an định lại. Lúc này Vân Xương cũng đã nhận ra thời không dị dạng. Cha, có người đang dung chuyển thời gian trường hạ. Vân Xương mở miệng, dị tượng như thế, chỉ có thời gian trường hạ dung chuyển mới có thể phát sinh, vạn vật đều sẽ tùy thời ở giữa trường hạ biến hóa mà phát sinh cải biến. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó mang theo Vân Xương cùng nhau biến mất. Mà đổi thành một bên, thời gian Trường Hà bên trong, một đạo thân ảnh đang không ngừng công kích Lý Bắc Phi lưu lại cái kia một kiếm, theo nàng công kích, thời gian Trường Hà đều tại chấn động. Còn kém một điểm. Thiên Cửu Nhi mặt lộ kinh hỉ, còn kém một điểm, nàng liền có thể đánh vỡ Lý Bắc Phi lưu lại cái kia một kiếm, đưa nàng mấy vị ca ca tiếp dẫn trở về. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, một đạo khẽ kêu vang lên từ thời gian Trường Hà hạ du vang lên. Thiên Cửu Nhi xoay người, nhìn đến một nam một nữ, nam nàng không nhận ra, nhưng nữ nàng không chỉ có quen biết, còn giao thủ qua. Ma rồi thánh ma, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thiên Cửu Nhi nhíu mày, mặc dù nàng đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, nhưng Vân Dương khống chế ma giới thiên đạo, thực lực không yếu, nàng hiện tại chỉ muốn đem mấy vị ca ca tiếp dẫn trở về, cho nên không nguyện ý cùng Vân Dương dây dưa. Ngươi liền tính đánh vỡ tiểu tử kia lưu lại cái kia một kiếm, cuối cùng chỗ bạo phát đi ra năng lượng, chỉ có thể đưa ngươi mấy cái kia ca ca nguyên thần tính cả đây một phương thời không cùng nhau dập tắt thôi. Cố Trường Sinh mở miệng. Ngươi là ai? Thiên Cửu Nhi lúc này rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở Cố Trường Sinh trên thân, sau đó nàng con ngươi co rụt lại, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè, bởi vì nàng căn bản nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này. Hừ hừ, người nữ nhân này có mắt không biết chém gió, đây là bản tòa cha. Vân Dương vô cùng đắc ý nhìn đến Thiên Cửu Nhi, liền tốt giống đang nói, ta có cha ngươi có sao? Ngươi nha đầu này, nói thật giống như ta là chém gió đồng dạng. Cố Trường Sinh gõ nhẹ một cái Vân Dương đầu, Vân Dương bị đau, nhưng cũng ý thức được mình vừa rồi nói có khá lớn nghĩa khác, cho nên chỉ là rụt cổ một cái. Thiên Cửu Nhi biết được Cố Trường Sinh là Vân Dương phụ thân về sau, ánh mắt càng thêm kiên kỵ, bất quá nàng nhớ tới Cố Trường Sinh mới vừa nói, liền hỏi, ngươi cùng nhân tộc kiếm tổ là quan hệ như thế nào? Trong miệng ngươi nhân tộc kiếm tổ, là ta bất hiếu nghịch đồ. Cố Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Cái gì? Thiên Cửu Nhi khiếp sợ nhìn đến Cố Trường Sinh, sau đó chuẩn bị xuất thủ. Ngươi muốn theo ta động thủ? Cố Trường Sinh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thiên Cửu Nhi, từ ấy năm tới nay như vậy, dám chủ động ra tay với hắn, thiếu chi lại thiếu. Làm sao ngươi biết ta nội tâm ý nghĩ? Thiên Cửu Nhi con ngươi chấn động mãnh liệt, nàng mặc dù là chuẩn bị động thủ, nhưng chỉ là nội tâm đang nghĩ, trên thân cũng không có bất kỳ muốn động thủ cử động, mục đích chính là vì mê hoặc Cố Trường Sinh. Đọc tâm thuật, một chút không coi là gì cho bà tôi. Cố Trường Sinh khẽ lắc đầu, sau đó lại nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối với ta xuất thủ, bằng không thì liền tính các ngươi lại đáng thương, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên Cửu Nhi lúc này đã chấn kinh đến không cách nào nói chuyện, mình tại Cố Trường Sinh trước mặt, liền như là chạy trần chuồng đồng dạng, một điểm bí mật đều không có. Ngươi yên tâm, ta không có loại kia hứng thú nhìn ngươi chạy trần chuồng. Cố Trường Sinh liếc Thiên Cửu Nhi liếc mắt, lạnh nhạt nói, ngươi. Thiên Cửu Nhi lần này thật phá phỏng, mình nội tâm ý nghĩ, vậy mà thật bị đối phương hoàn toàn đọc đến. Đọc tâm thuật nàng cũng hiểu, nhưng cũng chỉ có thể đọc đến thần đế phía dưới sinh linh nội tâm, đối mặt thần đế sinh linh, nàng đọc tâm thuật liền không có hiệu quả. Nhưng đối phương lại có thể hoàn toàn đọc đến mình nội tâm ý nghĩ, đây rốt cuộc cần mạnh cỡ nào tu vi? Ngươi là tới giết ta sao? Thiên Cửu Nhi nội tâm nổi lên tuyệt vọng, đối phương là kiếm tổ sư tôn, nàng cùng kiếm tổ lại là địch nhân, đối phương tới đây mục đích, đã không cần nói cũng biết. Giết ngươi, ta phục sinh các ngươi sau đó lại đem các ngươi chảm sát. Ta đây là vì sao? Cố Trường Sinh có chút buồn cười, đây phương kỷ nguyên sinh linh đều là bởi vì hắn một ý niệm mà phục sinh, hắn lại không có đặc thù yêu thích, làm sao có thể lại ra tay đem những sinh linh này chảm sát? Có ý tứ gì? Thiên Cửu Nhi khẽ giật mình, mặt đầy không hiểu. Một bên Vân Xương lại nói, cha ta ý là, các ngươi nguyên bản đã vất lạc, là cha ta tái tạo đây đầy phương kỷ nguyên thời gian tuyến, các ngươi mới lấy phục sinh. Tái tạo? Kỷ nguyên? Thiên Cửu Nhi tâm thần chấn động mãnh liệt, những chữ này mỗi một cái nàng đều biết, nhưng liệu cùng một chỗ, lại để nàng cảm thấy phi thường lạ lẫm. Các ngươi những này xâm lấn đây phương hỗn độn vực ngoại tà ma, kỷ nguyên đại kiếp nguyên nhân gây ra, các ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng. Vân Dương mỗi ngày Cửu Nhi bộ dáng như vậy, không khỏi liễu môi, thật có thể trang. Xâm lấn đây phương hỗn độn, ngươi đánh rắm, chúng ta làm sao có thể xâm lấn đây phương hỗn độn? Chúng ta huynh muội 10 người, chỉ là đang cùng Thâm Viên sinh linh chiến đấu thời điểm, cuốn vào báo táp thời không bên trong, mới trong lúc vô tình đây đến đây phương hỗn độn, chúng ta lúc nào xâm lấn đây phương hỗn độn? Thiên Cửu Nhi ánh mắt chợt lóe, Vân Dương nói liền tốt giống đâm vào nội tâm của nàng một thanh lợi kiếm đồng dạng, để nàng vô cùng khó chịu. Bọn hắn chỉ là muốn về nhà, lúc nào trở thành xâm lấn đây phương hỗn độn vực ngoại tà ma. Ách, Vân Dương khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Cố Trường Sinh, thấp giọng hỏi, "Cha, nàng nói là thật sao?" Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, nói ra, "Đích xác không tệ." Liên như là hắn vừa rồi đối với Thiên Cửu Nhi nói tới như vậy, huynh muội bọn họ 10 người đích xác là người đáng thương. Bọn hắn 10 người vì 3000 hỗn độn, tại một lần cùng Thâm Viên chiến tranh bên trong, cuốn vào báo táp thời không bên trong, bị báo táp thời không đưa đến đây phương hỗn độn thần đạo kỳ nguyên, đồng thời bọn hắn bị lúc ấy hỗn độn thần ma trở thành người xâm nhập, trọng thương chưa lành bọn hắn bị hỗn độn thần ma vây công vẫn lạc. Lại nói, bọn hắn cũng coi là chết tại mình liều mạng cũng muốn thủ hộ hỗn độn sinh linh trong tay. Cho nên Cố Trường Sinh mới nói bọn hắn đáng thương. Bất quá những ký ức này tại hắn tái tạo thời gian tuyến sau đó, huynh muội bọn họ 10 người liền không có, chỉ dừng lại ở bị báo táp thời không cuốn vào đây phương hỗn độn ký ức. Thật xin lỗi a. Vân Dương biết mình nói sai, rất thành khẩn đối với Thiên Cửu Nhi xin lỗi. Thiên Cửu Nhi thấy thế sắc thực khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Vân Dương sẽ cùng mình xin lỗi, rõ ràng song phương là địch nhân, Vân Dương lần này cử động, ngược lại để nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có việc gì. Thiên Cửu Nhi lắc đầu. Nàng nhìn về phía thời gian Trường Hà thượng du, sau đó đông nhiên hướng Cố Trường Sinh quỳ xuống. Tiền bối. Chương 1602, quan cổ trở về bán sát tướng. 2 hợp 1, chương 1602, quan cổ trở về bán sát tướng. 2-1, hỗn độn bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Thương Nguyên giới phụ cận, hắn mới vừa bước vào mảnh hỗn độn này khu vực, một cây trường thương phá diệt hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng hắn đâm tới. Phá quân. Đạo thân ảnh kia mở miệng đồng thời, thân thể tùy theo tản ra tia sáng chói mắt, vô lượng thần lực hội tụ nắm tay phải, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trường thương bị hắn đánh lui, ngay sau đó một bóng người khác xuất hiện, đem bị đánh lui bay ngược trường thương nắm ở trong tay. Phản đồ, ngươi lại còn dám trở về? Phá quân sắc mặt âm trầm vô cùng, trên thân khí tức càng là cuồng bạo bá đạo, đem xung quanh hỗn độn chi khí quấy thành một đoàn. Quan cổ nghe được Phá quân nói về sau, không có tức giận, mà là khí định thần nhàn mở miệng, "Phá quân, ngươi nghe ta nói. Nói ngươi đại gia, ngươi biết Tuyệt Ý tiền bối biết ngươi phản bội sau đó có bao nhiêu thương tâm sao? Hắn kém chút cũng bởi vì ngươi phải hướng kiếm tổ tiền bối lấy cái chết tạ tội, ngươi tên phản đồ, ta không có gì tốt nói cho ngươi. Quan cổ, ngày đó ta chủ quan bị ngươi đánh lén, hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi." Phá quân hét lớn một tiếng, Phá quân trường thương quét ngang bát hoàng, một đạo vô cùng kinh khủng diệt thế thần huy quét về phía quan cổ. Mà quan cổ đang nghe mình sư tôn kém chút sẽ vì mình làm ra sự tình hướng kiếm tổ tiền bối lấy cái chết tạ tội thì biểu lộ tràn ngập kinh ngạc, nhìn đến Phá quân cái kia diệt thế một kích, hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ phản kích, tùy ý cầm tới diệt thế thần huy rơi vào trên người mình. Ầm ầm, một cỗ chói mắt quang mang nổ tung, thậm chí đem mảnh hỗn độn này đều xé rách. Phá quân nhìn đến quan cổ vậy mà không làm bất kỳ phản kích, thần sắc cũng là lóe qua một tia ngạc nhiên. Đợi quang mang tan đi, chỉ thấy quan cổ nhục thân đã chia năm xẻ bảy, chỉ có nguyên thần chi quang bao vây lấy thần hồn, lúc này mới không có thương tổn đến căn bản. Phá quân lông mày trao lên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, quan cổ, ngươi là muốn kỳ địch dĩ nhục sao? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không lên kỳ. Quan cổ nhục thân chậm rãi khôi phục, hắn nói ra, ta chỉ là đem thiếu ngươi trả lại ngươi thôi. Phá quân khẽ giật mình, sau đó nghĩ đến hôm đó hắn dưới sự khinh thường bị quan cổ đánh nát nhục thân, sau đó không khỏi nhíu mày, nói ra, quan cổ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi nếu như đã phản bội, vì sao còn muốn trở về? Quan cổ lại cười, hắn nói ra, mới vừa ta liền muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi không cho ta cơ hội nói, hiện tại ta không muốn cùng ngươi nói. Ngươi! Phá quân giận dữ, hắn tính cách là thẳng điểm, nhưng không phải người ngu, quan cổ đây rõ ràng đó là đang đùa hắn. Nếu không muốn nói, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn đều nói không được. Đang khi nói chuyện, phá quân muốn động tay, nhưng hai bóng người liên tiếp mà tới, chặn lại hắn. Mạc Tiên, Kinh Hồng, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Tránh ra, ta muốn giết chết cái kia phản đồ. Người tới chính là Mạc Tiên cùng Kinh Hồng, phá quân nhìn đến bọn hắn vậy mà ngăn tại trước mặt mình, không khỏi quát lớn. Là Xương Hàng tiền bối để cho chúng ta đến ngăn đón ngươi, Xương Hàng tiền bối nói để quan cổ trở về Thương Nguyên giới. Mạc Tiên mở miệng nói. Xương Hàng tiền bối nàng làm sao biết? Phá quân khẽ giật mình, nhưng nghe đến là một thanh ý yêu cầu thì, trên người hắn sát ý chậm rãi thu liễm. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn nhưng không có tiếp tục động thủ ý tứ. Nhưng phá quân ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm quan cổ, liền tốt giống đang nói tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút. Quan cổ, Xương Hàng tiền bối cho mời. Kinh Hồng đối với quan cổ gật gật đầu, mà một bên Mạc Tiên nhìn về phía quan cổ lại muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Quan cổ khẽ gật đầu, hắn hướng Thương Nguyên giới đi đến, đi ngang qua phá quân thì thấy phá quân nhìn mình ánh mắt tràn ngập bất thiện, hắn không khỏi mở miệng nói, có chút sự tình so sánh phức tạp. Được rồi, ngươi cá tính như vậy thẳng, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta rõ, đừng đi. Phá quân cau mày, nhưng quan cổ lại không để ý tới hắn, thân ảnh đã biến mất, tiến nhập Thương Nguyên giới. Chúng ta cũng trở về đi. Phá quân nói một câu, liền ngựa không dừng vó đuổi đến trở về, mà Mạc Tiên cùng Kinh Hồng lại là nhìn nhau, đều là nhún nhún vai. Ta một mực không tin quan cổ sẽ phản bội chúng ta. Kinh Hồng nói ra. Ta cũng là. Mạc Tiên khẽ gật đầu. Nhưng phá quân tựa hồ tin tưởng không nghi ngờ. Kinh Hồng xoa xoa chán đầu, phá quân cá tính phi thường thẳng, thậm chí đều nói hắn có thể có được phá quân thương tán thành, tất cả đều là bởi vì hắn tính cách cùng phá quân thương như vậy ưỡn thẳng. Phải biết hắn đạt được phá quân thương tán thành thời điểm, mới vừa vận tiên thần cảnh. Liên đây tu vi, liên tính vận khí nghịch thiên gặp hỗn độn thai nghén trí bảo, tại trí bảo không đồng ý tiền để phía dưới, là làm sao đều khó có khả năng tới gần chút nữa. Nhưng phá quân làm được, ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài, vẫn là hắn tính cách cùng phá quân thương quá mức vừa phối. Có lẽ quan cổ đó là biết phá quân sẽ tin tưởng không nghi ngờ, cho nên lúc ban đầu mới có thể tìm hắn ra tay. Mạc Tiên bỗng nhiên nói ra. Kinh Hồng khẽ giật mình, sau đó nặng nề mà gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý, tăng thêm lúc ấy Xương Hàng tiền bối cùng phá quân cùng một chỗ, hắn liền tính thật hạ tử thủ, phá quân cũng sẽ bị Xương Hàng tiền bối cứu. Về phần quan cổ vì sao muốn làm như thế, đây rất đơn giản, mặc kệ ngươi đầu phục ai, cũng phải cần nhập đội. Nếu là cái khác chủng tộc thần đế gia nhập thiên đường có lẽ rất đơn giản, nhưng quan cổ là nhân tộc, hắn muốn gia nhập thiên đường nói, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, cho nên mới cần nhập đội. Đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, cho nên hắn lựa chọn đối với phá quân xuất thủ, sau đó lại bị Xương Hàng tiền bối trọng thương bị thiên đường cường giả cứu đi. Dạng này thiên đường người cũng không tốt nói cái gì, không phải quan cổ không muốn giết phá quân, mà là có Xương Hàng tiền bối tại, quan cổ tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Mạc Tiên lại không hiểu, đây chính là nội tâm của nàng nghi hoặc, nàng tin tưởng quan cổ không biết phản bội, nhưng vì sao quan cổ muốn diễn tuồng này, đồng thời không cùng bọn hắn bất luận kẻ nào từng có trước đó câu thông. Hồi đến liền biết. Kinh Hồng nói ra, lần này quan cổ đột nhiên trở về, tất nhiên là có thu hoạch. Ân. Mạc Tiên khẽ gật đầu, hai người cũng trở về đến Thương Nguyên giới. Mà lúc này, Kiếm Mộ chi đỉnh, Thương Nguyên giới đế cảnh cường giả đều ở nơi này, còn có Tuyệt Ý lão nhân cũng bị một thanh ý liễu hoàn tới. "Đầu tử, ngươi gọi ta tới làm cái gì?" Tuyệt Ý lão nhân nhìn một chút xung quanh, liền hắn một cái thần tôn sinh linh, có chút không hiểu. Hắn tư lịch mặc dù lão, nhưng một đám thần đế đều tại, khẳng định là muốn thương lượng có thể quyết định nhân tộc vận mệnh đi hướng đại sự, hắn một giới thần tôn, vẫn là yếu nhất thần tôn xuất hiện ở đây, có thể có làm được cái gì? Bất quá khí chàng bên trên hắn là không thua, hắn đệ tử. Tuyệt Ý sắc mặt lão nhân tối đen, hắn đâu còn có đệ tử. Dương Hy đã bất lạc, về phần một cái khác, không nói cũng được. Gần nhất trái tim được không? Mục Thanh Y thì hỏi. Tuyệt Ý lão nhân khẽ giật mình, lời này làm sao quen thuộc như vậy? Đúng, ban đầu Lý đại ca cũng là hỏi như vậy ta, không hổ là phu thê à, hỏi vấn đề đều là như vậy thống nhất. Đầu tử nói đùa, tu sĩ chúng ta, trái tim nào có không tốt. Tuyệt Ý lão nhân cười trở về đáp. Như vậy cũng tốt. Mục Thanh Y thì thỏa mãn gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Tuyệt Ý lão nhân thấy thế, quả thực là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mọi người làm sao đều trầm mặt đâu. Là đang đợi người nào không? Tuyệt Ý lão nhân nhìn thoáng qua Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, à, có tiên bên cạnh vậy mà nhiều thêm một vị nữ tử, lại nhìn cùng có tiên đứng khoảng cách, hai người quan hệ tuyệt đối không đơn giản, Mộ Dung vậy mà không ăn giấm. Chậc chậc, nếu để cho những cái này xi nữ biết các nàng ngày nhớ đêm mong Cố Hữu Tiên vậy mà tiếp nạp mặt khác nữ nhân, có thể hay không nổi điên đột kích ban đêm Cố Hữu Tiên đâu. Sư tôn. Ngay tại Tuyệt Ý lão nhân suy nghĩ phun trào thời điểm, một đạo để hắn không có khả năng quên âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, hắn biểu lộ cứng đờ, chậm rãi quay người, nhìn về phía cái kia dáng người tráng kiện thân ảnh, sau đó giận tím mặt, quát lớn: "Nghịch đồ, ngươi lại còn dám trở về, cho vi sư quỳ xuống." Quan cổ nghe vậy quỳ xuống, thần đế quỳ thần tôn, cổ kim ít có sự tình, nếu là truyền đi, không có khả năng có người tin tưởng. Thần đế chính là đứng tại chư thiên đỉnh phong người, sẽ cho một cái thần tôn quỳ xuống. Nói đùa. Nhưng bây giờ đó là phát sinh, quan cổ quỳ trên mặt đất, cho Tuyệt Ý lão nhân dập đầu ba cái, sau đó nói: "Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, để sư tôn lo lắng." "Lo lắng? Ta sẽ lo lắng ngươi tên phản đồ này. Các ngươi đều đừng cản ta, ta muốn giết chết đây phản đồ." Nói đến, Tuyệt Ý lão nhân liền hung tợn đi hướng quan cổ, nhưng không đi hai bước liền dừng lại, hắn hướng phía sau nhìn về phía Mộc Thanh Y Nhi, nói ra: "Tẩu tử, hắn nhưng là thần đế, ta đánh hắn một cái liền có thể bị đánh chết, ngươi thật không ngăn cản ta à? Vậy ta thay ngươi xuất thủ." Đang khi nói chuyện, Mộc Thanh Y Nhi trên tay xuất hiện một thanh kiếm, không phải xương hàng, mà là thiên su. Tuyệt Ý lão nhân nhìn thấy thiên su kiếm một khắc này, nguyên bản vẻ giận dữ lập tức thay đổi, hắn đội bằng nói: "Tẩu tử, quan cổ dù nói thế nào cũng là ta đệ tử, hắn làm phản đồ, cũng là ta cái sư tôn này quản giáo khương vương, tẩu tử nếu muốn động thủ, ta cam nguyện thay hắn chịu phạt." "Sư tôn." Quan cổ nội tâm nói một cái, từ phá quân trong miệng nghe được ban đầu sư tôn kém chút cũng bởi vì hắn sự tình hướng kiếm tổ tiền bối lấy cái chết tạ tội thì hắn sẽ rất khó thụ, nhưng bây giờ sư tôn vẫn như cũ nguyện ý vì hắn gánh chịu sai lầm, hắn nội tâm có một loại nói không nên lời cảm xúc. "Đi, ta thật muốn động thủ lại há có thể để hắn tiến vào thương nguyên giới." Quan cổ ngươi trước đứng lên. Mục Thanh Y Lìa lúc đầu chỉ muốn trêu chọc một cái Tuyệt Ý, không nghĩ tới lao tiểu tử này vậy mà tưởng thật, có lẽ hắn là quan tâm sẽ bị loạn nguyên nhân, thậm chí ngay cả đây điểm đều nhìn không thấu. "Đa tạ xương hàng tiền bối." Quan cổ đứng lên đến, sau đó hướng bên cạnh mấy người khẽ gật đầu, mà lúc này, Phá Quân, Kinh Hồng cùng Mạc Tiên cũng chạy về. "Đây là có chuyện gì?" Tuyệt Ý lao nhân bối rối, là hắn không đổi kịp thời đại sao? Thấy thế nào không hiểu. Xem không hiểu không chỉ có là hắn, còn có Phá Quân, Phá Quân xem kỹ lấy quan cổ, ánh mắt tràn ngập bất thiện. Hắn ngay từ đầu cũng là không tin quan cổ sẽ phản bội, nhưng quan cổ thừa dịp hắn không chú ý đánh nát hắn nhục thân là sự thật, cùng xương hàng tiền bối đại chiến bại trốn cũng là sự thật, như vậy năm một mực bật vô âm tín cũng là sự thật, đây để hắn không thể không tin. "Quan cổ, chính ngươi để giải thích a." Mục Thanh Y liền mở miệng nói. "Là." Quan cổ gật đầu, lập tức đánh ra một đạo thần niệm, thông qua đây đạo thần niệm, tất cả mọi người đều biết hắn ban đầu vì sao lại đột nhiên biến mất, cùng đột nhiên muốn gia nhập thiên đường. "Ngươi nói là thiên điêu tộc cựu tổ coi trọng ngươi, cho nên mới đem ngươi bắt đi. Sau đó ngươi vì biết rõ ràng thiên đường món đồ kia đến cùng là vật gì, cho nên mới gia nhập thiên đường. Hiện tại ngươi biết món đồ kia là vật gì, cho nên mới trở về." "Quan cổ, ngươi là đem chúng ta làm 3 tuổi tiểu hài sao? Ta tại phàm tục đường phố bên trên bán thoại bản tiểu thuyết biết đều so biên tốt." Hắn tự nhận so quan cổ lớn lên tuấn tú rất nhiều, thiên điêu tộc cựu tổ chính là phá đạo sinh linh, hắn đều không coi trọng ta làm sao có thể coi trọng ngươi. "Nhất định là lập, liền đây còn muốn thu hoạch chúng ta tín nhiệm, quá coi thường chúng ta." "Quan cổ." Phá Quân cười lạnh, đôi tay ôm nghi ngờ, một bộ trí tuệ bước vàng, "Ngươi mơ tưởng gạt ta bộ dáng. Xem ra để thăng tu vi, cũng không thể gia tăng IQ." Quan cổ không khỏi cảm thấy 10 phần vô ngữ, hắn nói đều là sự thật, chẳng lẽ còn muốn mình vì đổi lấy món đồ kia bí mật thậm chí bán rẻ thân thể của mình chuyện này nói ra ngươi mới tin. "Ta không biết xấu hổ sao?" "Ta thưa quan cổ." Nói chuyện là Tuyệt Ý lão nhân, một đám thần đế cường giả bên trong, hắn quyền nói chuyện vốn nên liền rất thấp, nhưng bây giờ, hắn lại kiên định không thay đổi mà tin tưởng quan cổ. Quan cổ là mình nhìn đến lớn lên người, Tuyệt Ý lão nhân là không nguyện ý tin tưởng quan cổ sẽ thật làm ra phản bội sự tình. Ban đầu Tuyệt Ý lão nhân tại Lý Bắc Phi trước mặt muốn lấy cái chết tạ tội, kỳ thực đó là lấy mình tính mạng đảm bảo, vì quan cổ tranh thủ một cái cơ hội, bằng không thì Lý Bắc Phi xuất thế, cái thứ nhất chủ động giết tuyệt đối là đó là quan cổ. Hiện tại quan cổ trở về, Tuyệt Ý lão nhân biết mình quyết định cũng không sai, cho nên hắn nghĩa vô phản cố tin tưởng mình đệ tử. "Tuyệt Ý tiền bối." Phá Quân sững sờ, lại nhìn về phía những người khác, phát hiện những người khác tựa hồ cũng là khuynh hướng tin tưởng quan cổ. "Ta có phải hay không lại làm chuyện ngu ngốc?" Phá Quân chỉ mình cái mũi, hiển nhiên hắn cũng biết mình hiểu rõ tính cách. Quen thuộc hắn mấy người đều không nói chuyện, chỉ là cho hắn một ánh mắt để chính hắn lĩnh ngộ. Phá Quân thấy thế, lập tức sắc mặt tối đen, tự mình đi đến một bên nơi hẻo lánh ngồi xuống tỉnh lại đi. Quan cổ, có vi sư thay ngươi chỗ dựa, ngươi lớn mật nói, ngươi là như thế nào biết được món đồ kia bí mật? Tuyệt Ý lao nhân đi đến quan cổ trước mặt, điểm đi cả nhát nhọn, vô vô quan cổ bả vai. Ách, quan cổ lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao? Là có khó khăn khó nói sao? Tuyệt Ý lao nhân thấy thế, không khỏi hỏi. Há lại nan ngôn chi ẩn, đơn giản cũng không cách nào nói nên lời. Quan cổ cười khổ, những sự tình kia là có thể nói ra miệng sao? Thật muốn nói ra, hắn quan cổ tôn nghiêm nhưng là không còn. Quan cổ, ngươi nói Thiên Điêu tộc cửu tổ là coi trọng ngươi nhục thân cho nên mới đưa ngươi bắt đi, nàng hẳn không phải là muốn đoạt xá ngươi, mà là. Một thanh y ở một bên suy đoán nói ra, nói xong lời cuối cùng, quan cổ sắc mặt đã trở nên vô cùng vi diệu, đám người xem xét, lập tức liền lộ ra một vẻ ý vị sâu xa đủ cười. Cho nên, quan cổ, ngươi đạt được món đồ kia bí mật, kỳ thực đó là ngươi bán rẻ sát tướng. Một bên Mạc Tiên trừng to mắt nhìn đến quan cổ, trên mặt nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng không thể tin. Cái gì? Quan cổ ngươi bán sát tướng? Phá Quân đi tới, giọng nói vô cùng hắn khoa trương. Y miệng, ta đó cũng là bị bất đắc dĩ, ta lực lượng căn bản không phản kháng được Tiên Cửu Nhi. Quan cổ một mặt bi thương nói ra. Tên ngươi đều biết, là không phản kháng được, vẫn là không muốn phản kháng a? Phá Quân một mặt quái dị mà nhìn xem quan cổ. Quan cổ nghe vậy, trầm mặc. Ngay từ đầu, hắn là thử qua phản kháng. Nhưng về sau, thật sự là quá mức thoải mái, cho đến hắn quên đi cái gì là phản kháng. Các ngươi có phải hay không lầm trọng điểm, quá trình thế nào căn bản không trọng yếu, trọng yếu là ta đã biết món đồ kia đến cùng là cái gì. Quan cổ đội vàng nói sang chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục tại cái đề tài này đã nói quá nhiều, càng nói, hắn liền càng xấu hổ vô cùng. Món đồ kia vẫn là để ta tới nói đi. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ từ trên trời truyền đến, mọi người nhất thời giật mình, nhao nhao hướng trời cao nhìn lại. Ở trên trời, có hai bóng người, Thiên Tiểu Nhi cùng Vân Sương. Ô Uyển nhìn đến Vân Sương thì khóe miệng có chút dương lên, mà một thanh ý gì tức là đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng rất nhanh liền đã đem sự tình suy đoán cái 7-8 phần. Xem ra là lão sư xuất thủ. Chương 1603, chúng sinh chi trận. Chương 1603, chúng sinh chi trận. Tiên Cửu Nhi, ngươi dám tới đây? Quan cổ nhìn đến Tiên Cửu Nhi thì không khỏi nhíu mày, hắn tự nhiên là thấy được Vân Sương, nhưng hắn không nhận ra Vân Sương, hoặc là nói, không nhận ra hiện tại Vân Sương. Dù sao ban đầu Vân Sương là lấy Cố Vân thân phận diện mạo gặp người, liền ngay cả Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung tiếp xúc nhiều lần đều chưa từng nhìn thấu, chớ nói chi là quan cổ chỉ là cùng Vân Sương có duyên gặp mặt một lần. Lúc này quan cổ chỉ là đem Vân Sương xem như thiên đường mỗ vị hắn chưa thấy qua thần đế cường giả. Quan cổ, ngươi không phải luôn luôn bắt người tộc lễ nghi nói với ta dạy sao? Ta nhớ được nhân tộc còn có một câu gọi là gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Ngươi ta mặc dù còn chưa đi phu thê chi lễ, nhưng đã có phu thê chi thực, ngươi có thể tới nơi này, ta đương nhiên cũng có thể đến. Vẫn là nói, ngươi mặc vào quần không nhận người. Thiên Cửu Nhi nói xong lời cuối cùng lại là lã chã chứ khóc, giống như nàng thật bị quan cổ từ bỏ đồng dạng, đơn giản đó là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Nghe Thiên Cửu Nhi cuối cùng câu kia lộ ra có chút thấp kém nói, quan cổ trừng to mắt, không thể tin nhìn đến Thiên Cửu Nhi. Rõ ràng mình mới là cái kia bị mạnh mẽ người, mình mới là người bị hại kia, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành ta biến thành kẻ phụ lòng? Còn có vương pháp sao? Ta dựa vào, quan cổ, không nghĩ tới ngươi là như thế này người, thử, cặn bã nam. Một bên Phá Quân trực tiếp đối quan cổ mắng to. Ngươi thật đúng là tin hắn nói nói. Quan cổ bất khả tư nghị nhìn đến Phá Quân, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Phá Quân đến cùng là làm sao tu thành thần đế, liền đây đầu óc, một con lợn tu nhiều năm như vậy cũng so với hắn thông minh à. Chẳng lẽ vận khí tốt thật có thể muốn làm gì thì làm? Ta không tin. Phá Quân lại lắc đầu. Quan cổ khỏe miệng có chút run rẩy, vừa định nói chuyện, Phá Quân liền tiếp tục nói, ta chính là đơn thuần muốn mắng ngươi, ai bảo ngươi luôn nói ta quỳ không đủ. Quan cổ. Đi, các ngươi điểm này là ân oán cá nhân cũng không cần bày ra đến để mọi người chê cười. Một thanh y thì không khỏi nâng chán, những người còn lại đều tại nín cười. Quan cổ cùng Phá Quân thấy thế cũng là trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá Thiên Cửu Nhi đến, lại để quan cổ có chút trở tay không kịp, với lại song phương vậy mà không có dương cung bạt kiếm bầu không khí, càng làm cho hắn không hiểu. Hắn cùng Thiên Cửu Nhi tiếp xúc thời gian dài nhất, biết thiên đường thành lập, kỳ thực đó là Thiên Điêu tộc phát động, mà thành lập thiên đường là Thiên Cửu Nhi chủ ý, Thiên Cửu Nhi có thể nói là thiên đường người phía sau màn. Mà bây giờ thiên đường người phía sau màn hàng lâm nhân tộc tổ giới, song phương không có trước tiên đánh lên, đây tuyệt đối là một kiện không giống bình thường sự tình. Vân Sương sư tỷ, cô. Lúc này, Vân Sương cùng Thiên Cửu Nhi đã từ trên trời xuống tới, một thanh ý đi, Cố Hữu Tiên, Mộ Dung cùng Ôn Luyện đều lên trước cùng Vân Sương chào hỏi. Lúc này, mọi người mới phát hiện sự tình tựa hồ vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Sương Hàng kiếm chủ sư tỷ, Cố Hữu Tiên cô, đây trùng điệp thân phận có thể đều không được. Vân Sương nghe được Ôn Luyện tỷ cũng đi theo gọi mình cô, nội tâm không khỏi mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại phi thường cao lãnh, chỉ là khẽ gật đầu đáp lại. Nàng hiện tại thế nhưng là ma giới ma đế, thánh ma, đến có phạm. Mà Thanh Tiêu tức là như có điều suy nghĩ. Vân Sương cùng Ôn Luyện hiện tại đều là bản tôn diện mạo, cùng ban đầu hắn gặp qua Cố Vân cùng Ôn Niệm Tiên không giống nhau, hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhìn ra hai người ngụy trang. Ví dụ như Ôn Luyện trước đó liền đứng tại Cố Hữu Tiên bên cạnh, hắn đều không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Nhưng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đều gọi Vân Sương cô, vậy hắn liền nghĩ tới trước kia một số việc. Ban đầu Cố Vân cùng Ôn Niệm Tiên hai vị tiên lai lâu lâu chủ đến thăm hắn Thanh Tiêu Thần Cung thì Cố Vân nói qua Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung là gia tộc của nàng văn bối, chuyện cho tới bây giờ đã qua gần 200 năm, hắn cơ hồ đều nhanh muốn quên chuyện này. có thể Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nói, lại để cho hắn nghĩ ra đến, là ấm lâu chủ cùng Cố lâu chủ sao? Thanh Tiêu tiến lên mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn thái độ vô cùng cung kính cùng khiêm tốn. Ngoại trừ cảm kích một Thanh Y Liễu, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung ngoài ý muốn, những người khác đều bị Thanh Tiêu thái độ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Xương Hàng tiền bối còn chưa tính, Thanh Tiêu làm sao cũng quen biết cái kia đẹp mà quá phận tử bảo nữ tử. Phải. Vân Xương cùng Ôn Uyển cũng không che giấu. Trước kia che giấu là bởi vì Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung còn chưa thành đế, các nàng không muốn đánh loạn hai người tâm cảnh, nhưng bây giờ không có phương diện này lo lắng, tất cả đều không cần ẩn tàng. Thanh Tiêu sau khi nghe, lại nhìn một chút Ôn Uyển, không khỏi thổn thức, Ôn Uyển tại Thương Nguyên giới có một đoạn thời gian, hắn còn đã gặp mặt vài lần, lại không nghĩ rằng ban đầu muốn ôm gấp bắp đùi đang ở trước mắt, mình vậy mà không nhận ra. Còn lại không biết rõ tình hình đều yếu kỳ, Thanh Tiêu cũng đơn giản nói một phen, đám người lúc này mới hiểu ra, nguyên lai trước mắt cái này đẹp đến mức quá phận tử bảo nữ tử, đó là trợ bọn hắn thành đế thánh ma tiền bối. Gặp qua thánh ma tiền bối, chúng ta lại không có trước tiên nhận ra tiền bối, xin hãy tha lỗi. Nhất tộc mấy tên thần đế nhao nhao hướng Vân Xương hành lễ, không có thánh ma tiền bối xuất thủ tương trợ, bọn hắn có thể hay không trốn qua thiên đường chư đế truy sát vẫn là ẩn số, chớ nói chi là thuận lợi thành đế. Thành đạo chi ân lớn hơn trời, cho nên ân nhân phía trước mình vậy mà không có trước tiên nhận ra, đây để bọn hắn nội tâm vô cùng hổ thẹn. Các ngươi không thể đem ta nhận ra ta mới cao hứng. Vân Xương khoát khoát tay, nếu như bị bọn hắn nhận ra mình mới trang, vậy mình đến có bao nhiêu thất bại à? Món đồ kia đến cùng là vật gì? Cuối cùng, một Thanh Ý Lìa đem chủ đề kéo lại. Những người còn lại nghe vậy, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Cửu Nhi. Trước mắt vị này Thiên Điêu tộc cửu tổ, lúc trước vẫn là bọn hắn nhân tộc đại địch, nhưng bây giờ nàng vậy mà cùng thánh ma tiền bối cùng nhau xuất hiện, cái kia chắc hẳn phát sinh bọn hắn không biết sự tình, lúc này là địch là hữu, còn chờ thương thảo. Bất quá Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nhìn về phía Thiên Cửu Nhi ánh mắt cũng rất trực tiếp, lãnh ý, hết sức rõ ràng lãnh ý Thiên Yêu Yêu sự tình, bọn hắn đến nay đều chưa từng quên. Dù là Thiên Yêu Yêu cuối cùng không chết, nhưng cũng là bởi vì vừa vặn có tam sinh thụ, nếu không Thiên Yêu Yêu cuối cùng chỉ có thể hồn phi phách tán. Thiên Cửu Nhi tự nhiên cũng chú ý đến Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung ánh mắt, bất quá nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, mà là chậm rãi mở miệng nói, món đồ kia kỳ thực cũng không phải là đồ vật, mà là một tòa trận pháp. Từ Thiên Đường thành lập bắt đầu, mấy ước năm đến nay, gia nhập Thiên Đường thần đế đều tại đặt mình vào luyện chế trận pháp trận bàn, chưa hề ngừng qua một khắc. Trận pháp? Những người khác có chút nhíu mày. Trận pháp gì trận bàn cần thời gian dài như vậy tạm vận dụng nhiều như vậy thần đế không gián đoạn luyện chế? Một Thanh Y thì hỏi. Chúng sinh chi trận. Thiên Cửu Nhi mở miệng nói. Chúng sinh chi trận. Đám người không khỏi khẽ giật mình, mà Ôn Uyển tức là có chút nhíu mày, Vân Xương nhìn thấy, không khỏi nói khẽ, "Ôn Uyển, ngươi biết?" Tỷ tự mới vừa kém chút liền muốn thoát ra, cũng may Vân Xương nhịn được. Nàng và Ôn Uyển tỷ thế nhưng là ước định trải qua, bí mật gọi thế nào đều được, nhưng ở trước mặt người ngoài, hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến lẫn nhau xưng hô. Nghe nói qua, Ôn Uyển gật gật đầu, nàng nhìn về phía Thiên Cửu Nhi, nói ra, "Chúng sinh chi trận là Thiên Hồ Thủy Tổ sáng tạo trận pháp, các ngươi là Thiên Hồ Thủy Tổ thủ hạ. Ngươi vậy mà biết Thiên Hồ đại nhân?" Lần này đến phiên Thiên Cửu Nhi khiếp sợ. Cố Tiền Bối biết nàng lai lịch còn chưa tính, nữ tử trước mắt này vậy mà cũng biết. Chương 1604, Triệu Tiến Công Thiên Cửu Nhi chương 1604, Triệu Tiến Công Thiên Cửu Nhi đối với Thiên Cửu Nhi khiếp sợ cùng vấn đề, Ôn Uyển không để ý đến, bất quá nhìn đến Vân Xương một mặt hiếu kỳ thời điểm, nàng vẫn là tiếp tục nói, chúng sinh chi trận, tên đầy đủ phải gọi bảo hộ chúng sinh chi trận, là Thiên Hồ Thủy Tổ vì bảo hộ hắn chỗ hỗn độn giới chúng sinh sáng tạo đi ra tuyệt thế chi trận. Thiên Cửu Nhi môi đỏ khẽ nhếch, bởi vì nàng cũng không biết chúng sinh chi trận tên đầy đủ, mà Ôn Uyển vậy mà so với nàng biết còn muốn nhiều, còn muốn kỹ càng. Đến cùng ai mới là Thiên Hồ Thủy Tổ người a? Nếu để cho Thiên Cửu Nhi biết Ôn Uyển thân phận chân thật, nàng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì chỉ có địch nhân mới có thể càng thêm hiểu rõ mình. Mà lúc này, một Thanh Y ánh mắt chớp lên, nàng nhìn về phía Thiên Cửu Nhi, mở miệng nói, "Thiên Đường mục đích là đánh vỡ tất cả đại thế giới hàng rào, đem tất cả đại thế giới dung hợp thành một cái siêu cấp thế giới, chúng sinh chi trận là vì che chở thiên thần phía dưới sinh linh." Thiên Cửu Nhi khẽ gật đầu. "Đã ngươi nghĩ đến muốn che chở chúng sinh, nhưng vì sao muốn đối với mình tộc nhân tàn nhẫn như vậy?" Lúc này, Mộ Dung không nhịn được lên tiếng. Dù là Thiên Điêu tộc thật có vì chư thiên thương sinh suy nghĩ ý tứ, nhưng thôn phệ Thiên Yêu Yêu sự tình, nàng thủy chung đều quên không được. Đối mặt Mộ Dung chất vấn, Thiên Cửu Nhi cũng không có tức giận, mà là bình tĩnh nói, "Đây phương hỗn độn, cho tới bây giờ liền không có Thiên Điêu tộc, ngay từ đầu, có chính là ta cùng tám vị ca ca cùng tiểu đệ, ngoại trừ chúng ta ngoài ý muốn, tất cả Thiên Điêu tộc đều là bởi vì một trận ngoài ý muốn mới đản sinh. Tại thiên địa sơ khai thời điểm, chư thiên vạn linh còn chưa đản sinh thời khắc, chúng ta huynh muội 10 người đã sớm suy tính đến tại đại khái 40 tỷ năm sau." Đây phương hỗn độn sẽ nên đón một trận hạo kiếp, nhưng nơi này như là một phương lồng giam, chúng ta không thể rời bỏ, thế là chúng ta động thủ đem rất nhiều đại thế giới dung hợp lại cùng nhau. Nhưng ở trong quá trình này, kinh động hỗn độn đại đạo hạ xuống thiên phạt, cuối cùng kết quả chính là thế giới dung hợp thất bại, chúng ta huynh muội 10 người cũng bị trọng thương, trên thân chân huyết vẩy ra, tiến nhập cái khác đại thế giới. Những này chân huyết cùng thiên địa nguyên khí kết hợp, dựng dục ra tân sinh mệnh, đó là bây giờ Thiên Điêu tộc. Đã công bố phạt bên trong, chúng ta huynh muội 10 người may mắn đào thoát, mang theo phương kia thất bại thế giới, trốn vào thời không kẽ hở, nhưng thương thế quá nặng, lâm vào ngủ say. Bởi vì cái khác ca ca cùng đệ đệ đã công bố phạt bên trong đều tại tận lực bảo hộ ta, cho nên ta thương thế là 10 người bên trong nhẹ nhất, như cũng giữ lại vẻ thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, thẳng đến ngoại giới một tôn thần đế trong lúc vô tình xâm nhập đem ta bừng tỉnh, ta đem vương thế giới này chân tướng bảo hắn biết, cũng đưa ra thiên đường kế hoạch cũng chính là đem chư thiên vạn giới dung hợp lại cùng nhau, nhưng đi qua lần đầu tiên giao hấn, liền có luyện chế món đồ kia nhiệm vụ. Mà muốn đem chư thiên vạn giới dung hợp, chỉ dựa vào thần đế là không thể nào hoàn thành, cho nên chúng ta huynh muội 10 người liền cần khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Nhưng chúng ta thương thế quá nặng, như dựa vào ngủ say khôi phục lực lượng, cần thời gian đâu chỉ ngàn ước năm. Chờ chúng ta khôi phục lực lượng thời điểm, tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút khôi phục lực lượng, mà thu về chân huyết chính là đơn giản nhất đường tắt. Trong miệng các ngươi thiên yêu yêu thậm chí thiên điêu tộc, kỳ thực vốn chính là chúng ta lực lượng, chúng ta thu hồi mình lực lượng, sao là tàn nhẫn nói một cái? Chẳng lẽ muốn ngồi đợi đại kiếp hàng lâm sao? Thiên Cửu Nhi nói rất nói nhiều, nàng lời nói bên trong có đại lượng tin tức, thiên đường thành lập dự tính ban đầu, thiên điêu tộc lai lịch, thậm chí kỷ nguyên đại kiếp đều có thể đã công bố. Cửu Nhi lời nói bên trong hiểu rõ đến. Mộ Dung há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Đổi vị suy nghĩ, như đổi lại là nàng, nàng sẽ làm thế nào? Đó cũng không phải đơn giản lựa chọn. Các ngươi có thể hợp ta, nhưng ta cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Thiên Cửu Nhi mở miệng lần nữa, thôn vệ thiên yêu yêu khôi phục lực lượng, nàng cũng không hối hận, liền tính lại chọn một lần, nàng cũng biết làm như vậy. Đồng thời, nếu là chúng ta kế hoạch thành công, chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp phục sinh tất cả vì thế làm ra qua cống những người. Thiên Cửu Nhi ánh mắt vô cùng kiên nghị, nếu như bọn hắn kế hoạch có thể thành công, vậy đã nói rõ có người đã vượt ra hỗn độn, trở thành hỗn độn cảnh tồn tại, đến lúc đó, phục sinh vẫn là người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu là không thành công, cái kia chư thiên vạn giới vẫn như cũ sẽ ở đại kiếp phía dưới rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó, cái gì ân oán tình cửu còn có cái gì ý nghĩa? Bây giờ chúng sinh chi trận trận bàn sắp luyện chế thành công, ta chân thành mời các ngươi gia nhập chúng ta, cùng một chỗ hoàn thành đây vĩ đại hành động vĩ đại. Thiên Cửu Nhi ánh mắt nhìn về phía một thanh y liễu, nàng biết, hiện tại nhân tộc tất cả đều từ nữ tử trước mắt này định đoạt, chỉ cần một thanh y liễu đáp ứng, cái kia ngày xưa thiên đường cùng nhân tộc cân đoán, liền có thể chậm rãi hóa giải, không có khả năng thành công. Đúng lúc này, Ô Uyển mở miệng. Vì cái gì? Thiên Cửu Nhi đôi mi thanh tú cao lại, nữ tử trước mắt này phi thường thần bí, liền ngay cả mình cũng nhìn không thấu, với lại nàng còn quen biết Thiên Hồ đại nhân, nàng nói, phân lượng rất nặng. Chư thiên vạn giới chính là đây phương hỗn độn đại đạo chế định khái niệm, nếu thật đem tất cả đại thế giới hàng rào đánh vỡ, sẽ chỉ làm hỗn độn đại đạo cho rằng có cường đại ngoại lực quá nhiều, vì thanh trừ tất cả bên ngoài hỗn độn lực lượng, kỷ nguyên đại kiếp chỉ có thể sớm đến. Kỷ nguyên đại kiếp, liền như là hỗn độn cảnh đang xuất thủ, ngươi cảm thấy các ngươi luyện chế trận bàn, có thể siêu thoát hỗn độn sao? Ô Uyển nhìn đến Thiên Cửu Nhi, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực nàng còn có lời còn chưa nói hết, nếu là có hỗn độn chân cảnh cường giả xuất thủ, tự nhiên có thể che chở chúng sinh. Nhưng nàng chính là thâm viên sinh linh, không thể động thủ, nếu không sẽ chỉ làm kỷ nguyên đại kiếp trở nên càng thêm mãnh liệt. Khi đó, lúc đầu phá đạo có thể sống quá lớn kiếp, cũng biết tất cả bị thanh toán. Ô Uyển nói để Thiên Cửu Nhi biến sắc, nàng đội vàng nói, không đúng, chúng ta huynh muội 10 người thôi diễn kết quả, không phải như vậy. Cái gọi là thôi diễn, chẳng qua là lấy ra tương lai vô hạn khả năng chi nhất đoạn ngắn, các ngươi huynh muội 10 người thực lực, còn vô pháp chính xác bắt lấy tương lai nhất định phát sinh sự thật. Ô Uyển không lưu tình chút nào mở miệng tiến công, nhưng Thiên Cửu Nhi vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, thẳng đến Vân Dương mở miệng nói ra, Thiên Cửu Nhi, Ô Uyển nói, là đúng. Làm sao biết? Thiên Cửu Nhi giờ phút này phảng phất trời cũng sắp sụp, Ô Uyển nói nàng có thể không tin, nhưng Vân Dương nói nàng thương. Bởi vì Vân Dương phụ thân mạnh bao nhiêu, nàng là gặp qua. Nàng cái kia hai cái đã hình thần câu diệt tam ca cùng tập đệ, chẳng qua là phất phất tay liền xuống lại. Tiện tay phục sinh phá đạo sinh linh, dạng này thủ đoạn, nàng chỉ tại Thiên Hồ thủy tổ nơi đó nhìn thấy qua. Cho nên nói, Vân Dương phụ thân chí ít cũng là hỗn độn chân cảnh kinh khủng tồn tại, thậm chí khả năng còn cường đại hơn. Nhưng bất kể như thế nào, Vân Dương nói cơ bản thì tương đương với vị tiền bối kia nói, Vân Dương nói Ôn Uyển nói có thể tin tưởng, vậy liền có thể tin tưởng. Chẳng lẽ nói, nhiều năm như vậy mưu đồ cùng cố gắng đều là uổng phí? Thiên Cửu Nhi đạo tâm tại thời khắc này triệt để loạn, bởi vì nếu là căn cứ Ôn Uyển nói tới, bọn hắn thật phá vỡ tất cả đại thế giới hàng rào, không chỉ có không cứu vớt được chư thiên chúng sinh, còn sẽ tự mình ra tốc chư thiên chúng sinh tử vong, đây vi phạm với bọn hắn dự tính ban đầu. Đám người nhìn về phía Thiên Cửu Nhi, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thương xót. Đây đối với Thiên Cửu Nhi đến nói, tuyệt đối là tàn khốc nhất tiến công. Quan Cổ đi đến Thiên Cửu Nhi bên cạnh, vỗ vỗ nàng bả vai, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta thật sai lầm rồi sao? Thiên Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Quan Cổ. Mặc dù cái nam nhân này là nàng dùng vũ lực mạnh lên, đồng thời chỉ là vì khôi phục lực lượng, nhưng nàng cũng đem mình thủ hộ vô số năm tấm thân sự nữ giao cho hắn, có lẽ hiện tại còn nói không lên yêu loại hình nói, nhưng hảo cảm vẫn là có. Quan Cổ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, ngươi sơ tâm là tốt, đồng thời, đây không phải còn chưa đủ thành đại hòa sao. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Đây cũng là các ngươi nhân tộc nói sao? Thiên Cửu Nhi hỏi. Quan Cổ cười nói là, cho nên chúng ta hiện tại còn muốn cùng thiên đường đánh nhau sao? Lúc này, Phá Quân mở miệng hỏi. Hắn đây vừa mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn, đây để hắn lung túng đứng lên. Đây không phải mấy người kia cũng chưa chết, chúng ta cùng thế giới thiên đạo cũng dung hợp không được à? Phá Quân mở miệng giải thích. Trong miệng hắn mấy người kia, dĩ nhiên chính là cùng tồn tại một cái đại thế giới tấn thăng thần đế người. Các ngươi yên tâm, ta sau này trở về sẽ để cho bọn hắn từ bỏ bọn hắn thế giới. Thiên Cửu Nhi mở miệng nói. Bọn hắn cứ như vậy nghe lời. Phá Quân không tin, từ bỏ thế giới, thì tương đương với chém tới mình một cánh tay, đối chiến lực có ảnh hưởng rất lớn, ai sẽ từ bỏ? Ta nói, đã công bố đường vẫn rất có phân lượng. Lại nói, cũng không phải không thể thay giới khác. Thiên Cửu Nhi miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, hiển nhiên vừa rồi tiến công còn chưa triệt để chỉ hoàn qua đến. Thiên Cửu Nhi không có lưu thêm, rất nhanh liền rời đi Thương Nguyên giới. Mà Quang Cổ tức là đợi tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Muốn đến thì đến, lần này là ta ra lệnh ngươi ẩn nút thiên đường. Một Thanh Y liền mở miệng nói ra. Quang Cổ nghe vậy không khỏi vui vẻ, đối Một Thanh Y thi lễ về sau, liền vội vàng đuổi theo. Bên ngoài hỗn độn, Thiên Cửu Nhi cũng không có đi xa, nhìn đến Quang Cổ thân ảnh thì nội tâm khổ sở mới hòa hoãn rất nhiều. Ta. Quang Cổ nhìn đến Thiên Cửu Nhi thì không biết nên nói cái gì. Thiên Cửu Nhi lại không nói gì, mà là đi qua kéo lên hắn cánh tay, mang theo hắn biến mất. Chương 1605, Một Thanh Y Lý quân dự bị đệ tử. Chương 1605, Một Thanh Y Lý quân dự bị đệ tử đã công bố Cửu Nhi rời đi Thương Nguyên giới vẫn chưa tới nửa tháng, phá quân đám người liền có thể cảm nhận được mình đã có thể cùng thế giới thiên đạo tương dung, đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phá quân, Kinh Hồng, Mạc Tiên cùng Mạnh Xuyên cùng chín đạo năm người tụ họp, Mạnh Xuyên cùng chín đạo chính là nhân tộc hai gã khác thần đế. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Mạnh Xuyên có chút ngoài ý muốn nói ra. Thiên đường những cái kia thần đế, vậy mà thật như vậy nghe nữ nhân kia nói, thật bỏ mình tấn thăng thần đế thế giới. Mạc Tiên ngữ khí cũng là tràn đầy kinh ngạc, Thiên Cửu Nhi có thể hiệu lệnh thiên đường chư đế, đồng thời để bọn hắn từ bỏ mình tấn thăng thần đế thế giới, đây cũng không phải là thực lực mạnh mẽ liền có thể làm đến. Dù sao đây tương đương với đoạn con đường hành vi, thần đế mặc dù cùng phá đạo có rất lớn chênh lệch, nhưng phá đạo thế nhưng là không khống chế được thần đế tư tưởng cùng hành vi, Thiên Cửu Nhi có thể làm cho bọn hắn từ bỏ, có thể thấy được nàng đã công bố đường chư đế nội tâm địa vị cao bao nhiêu. Nếu là kiếm tổ tiền bối để cho chúng ta cũng từ bỏ tấn thăng thần đế đại thế giới, các ngươi sẽ làm thế nào? Mạc Tiên hỏi. Nói nhảm, vậy khẳng định từ bỏ a. Phá quân là cái thứ nhất trả lời. Ba người khác cũng là liên tục gật đầu. Kinh Hồng nói ra, kiếm tổ tiền bối để cho chúng ta từ bỏ tấn thăng thần đế đại thế giới, khẳng định có hắn cân nhắc, không cần suy nghĩ nhiều, làm theo đó là. Kinh Hồng nói không sai. Mạnh Xuyên cùng chín đạo trăm miệng một lời nói ra. Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Phá quân hiếu kỳ nhìn đến Mạc Tiên. Mạc Tiên lắc đầu, cười nói, kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy Thiên Cửu Nhi đã công bố đường địa vị liền như là kiếm tổ tại nhân tộc địa vị, đều là không thể thiếu. Hiện tại ta biết ban đầu vây công kiếm tổ tiền bối 15 tên thiên đường thần đế vì cái gì tình nguyện tự bạo cũng muốn cùng chúng ta liều một cái đồng quy vô tận, bọn hắn kỳ thực giống như chúng ta, nội tâm đều có mình thủ đúng nói, chỉ bất quá chúng ta trước kia lập trường khác biệt thôi. Nghe Mạc Tiên tiểu nói này, phá quân bốn người không khỏi tinh tế dư vị 10 vạn năm trước trận chiến kia, ban đầu lấy nhân tộc cùng thiên đường như nước với lửa quan hệ, nhìn đến thiên đường chư đế vẫn lạc, bọn hắn tự nhiên vỗ tay bảo hay. Nhưng bây giờ song phương quan hệ đã trở nên vi diệu đứng lên, bây giờ đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ, bọn hắn liền lý giải đối phương lúc ấy cách làm. Năm vị đại nhân. Lúc này, một tên nữ tử tìm được bọn hắn. Hàn Tinh, chuyện gì để ngươi vội vã như thế? Mau cùng phá quân ca ca nói, ca ca vì ngươi làm chủ. Phá quân nhìn đến nữ tử thì không khỏi lộ ra một vẻ trêu chọc chi sắc. Hàn Tinh là một thanh ý lì ở những năm này chọn lựa kiếm hầu, dung mạo cùng thiên phú đều phi thường xuất chúng, chỉ bất quá tính cách thẹn thùng một điểm, dễ dàng đỏ mặt. Phá quân mỗi lần đụng phải Hàn Tinh đều sẽ nhịn không được trêu chọc vài câu. Hàn Tinh nghe được phá quân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa thẹn đỏ mặt, nàng cúi đầu xuống, yếu ớt mũi âm thanh nói, kiếm chủ mời các ngươi đi nghị sự đại điện. Cũng may ở đây đều là cường giả, bằng không thì thật đúng là nghe không được nàng nói lời nói. Dạng này a, loại kia ca ca làm xong, liền đi tìm ngươi chơi a. Ôi, phá quân còn muốn nói cái gì, một bên Mạc Tiên liền dắt hắn lỗ thai hướng nghị sự đại điện mà đi. Cái gì cầu thí ca ca, ngươi tuổi tác đều có thể khi nàng lão tổ, còn giả bộ nai tơ. Mạc Tiên cười lạnh nói, Mạc Tiên, ngươi buông tay, ngươi bạo lực như vậy, khó trách không ai thích ngươi. Phá quân thấy Mạc Tiên níu lấy mình lỗ thai, không có người khác còn chưa tính, nhưng bây giờ Hàn Tình cái tiểu bội bội này vẫn còn. Hắn về sau lại Hàn Tình tiểu bội bội trước mặt còn thế nào thẳng tắp sống lưng nói chuyện, hắn mặt đều mất hết. A a, cô nãi nãi một mình mỹ lệ, không cần người khác ưa thích, ngược lại là ngươi, mỗi lần đều để người ta tiểu cô nương chọc cho mặt đỏ tới mang hai, ngươi có ma bệnh à? Mạc Tiên có thể không có buông tay, cứ như vậy liễu lấy phá quân bay đi. Kinh Hồng ba người thấy này đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn chín người bên trong, phá quân số tuổi là nhỏ nhất, Mạc Tiên thứ hai đến ngược, thẳng đến phá quân xuất hiện trước đó, Mạc Tiên đều là lao yêu. Phá quân xuất hiện sau đó, nàng lao yêu tên tuổi liền hái đi, mà phá quân trở thành tân lao yêu. Tại phá quân còn chưa trưởng thành đứng lên trước đó, Mạc Tiên đều là lấy tỷ tỷ thân phận không ngừng chỉ điểm phá quân tu luyện. Bất quá cùng nói là chỉ điểm, chẳng là tỷ tỷ đối với đệ đệ áp chế. Có một loại thừa dịp đệ đệ còn nhỏ liền tranh thủ thời gian khi dễ cảm giác. Dần dà, cũng liền Mạc Tiên có thể níu lấy phá quân lỗ thai. Bất quá từ khi bọn hắn tiến vào hỗn độn chỗ sâu tránh né truy sát về sau, dạng này tràng diện đã chưa từng thấy. Bây giờ gặp lại, bọn hắn chỉ cảm thấy phi thường ấm áp. Tuế Nguyệt tinh tốt. Năm người rời đi, Hàn Tinh cúi xuống đầu rốt cuộc dám nâng lên, nàng nhìn về phía phá quân thân ảnh. Có một vẻ ngượng ngùng chi ý thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mặc dù Hàn Tinh đã qua thiếu nữ tuổi tác, nhưng nàng vẫn như cũ có một khỏa thiếu nữ tâm. Bất quá nàng vẫn là rất phân rõ hiện thực cùng ảo tưởng. Phá quân thần đế chỉ là treo cho mình lại không thể quả thật. Mình bây giờ không ngừng thần đô không phải, làm sao xứng với phá quân thần đế đâu. Có lẽ chỉ có Mạc Tiên thần đế dạng này nữ tử, mới xứng với phá quân thần đế, mà mình, cuối cùng chỉ là phá quân thần đế một tên khách qua đường thôi. Ưa thích phá quân. Lúc này, một thanh kiếm xuất hiện tại Hàn Tinh trước mặt. Là Sương Hàng. Hàn Tinh với tư cách một thanh y thì tự mình chọn lựa kiếm hầu hạ tự nhiên chính là Sương Hàng kiếm. Đồng thời, một thanh y cũng chờ đợi Hàn Tinh có thể từ Sương Hàng trên thân đạt được một chút kiếm đạo lĩnh ngộ, nếu có điều lĩnh ngộ, nàng liền sẽ đem Hàn Tinh thu làm đệ tử.
Không, không phải, Sương Hàng tiền bối, ta không có.
Hàn Tinh giống như bị đâm xuyên nội tâm đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng, mặt đầy ngượng ngùng, nói chuyện đều cả lăm.
Ưa thích liền ưa thích, không thích liền không thích, đây có cái gì tốt che giấu?
Nếu là ưa thích, lại cảm thấy mình không xứng với, vậy liền cố gắng tu luyện, cơ hội cũng không phải không có.
Sương Hàng cùng Thiên Xu đồng dạng, đều đã không thể xưng là phổ thông binh khí, so với những binh khí khác thần linh, mặc kệ là Sương Hàng vẫn là Thiên Xu, đều nhiều hơn mấy phần thất tình lục dục, liền như là bình thường sinh linh đồng dạng, đối với sinh linh tình tình ái ái, hai thanh kiếm đều có mình đặc biệt kiến giải. Phản phất tình cảm đại sư, nhưng ta đều tu luyện 30 năm, lại như cũng không trở thành thiên thần, ta thiên phú kém như vậy, làm sao có thể đuổi được phá quân thần đế nhị bước.
Hàn Tinh cúi đầu, ngữ khí tràn ngập không tự tin.
30 vạn năm còn chưa trở thành thiên thần, nghiêm ngặt để tính, nàng cũng thuộc về thiên tài phạm chủ, nhưng so sánh phá quân bọn hắn, tự nhiên kém nhiều.
Phá quân đám người cái nào không phải vài vạn năm liền trở thành thiên thần.
Cho nên Hàn Tinh căn bản không tin tưởng mình có thể đuổi được phá quân.
Ngươi nếu là ngay cả tự tin đều không có, cái kia tất cả đều khó có khả năng.
Sương Hàng ngữ khí phi thường nghiêm túc, cái này những năm gần đây một mực hầu hạ lấy mình tiểu nha đầu, đó là quá khuyết thiếu tự tin.
Bất quá cái này cũng cùng nàng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ.
Nàng đi vào Thương Nguyên giới thì chính là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung Phong đầu thịnh nhất thời điểm. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung truyền thuyết trải rộng toàn bộ Thương Nguyên giới, tại trước mặt bọn hắn, tất cả thiên tài đều ảm đạm phai mờ.
Ta thật có thể chứ?
Hàn Tinh con mắt rất lớn, đồng thời không phải bình thường mắt đen, mà là một đôi xanh thẳm đôi mắt, như là bầu trời như vậy tinh khiết.
Chủ nhân có thể tự mình chọn ngươi xem như kiếm hầu, tự nhiên là nhìn chúng ngươi thiên phú tài năng, bằng không thì còn có thể là nhìn chúng ngươi thẹn thùng tính cách.
Tự tin điểm, chỉ bằng mượn ngươi là chủ nhân nhìn chúng người, ngươi cũng sẽ không so người khác kém.
Sương Hàng nói để Hàn Tinh nội tâm nổi lên gợn sóng, xanh thẳm đôi mắt lóe ra quan mang, đồng thời càng ngày càng cường thịnh, mà trên người nàng khí thế cũng ngày càng mạnh mẽ, trên trời bất chi bất giác vậy mà nhiều một mảnh mây đen.
Muốn đột phá?
Sương Hàng hơi kinh ngạc, mình chỉ là hơi khuyên bảo nha đầu này một phen, không nghĩ tới vậy mà để nha đầu này đột phá.
Thiên thần kiếp.
Tại Thương Nguyên giới, mỗi ngày đều sẽ có mọi người độ thiên thần kiếp, cho nên Hàn Tinh thiên thần kiếp cũng không có gây nên quá lớn manh động.
Nhiều lắm là cũng liền chú ý Hàn Tinh người chú ý tới trận này thiên thần kiếp.
Nghị sự đại điện, một thanh y thì không khỏi hiểu ý cười một tiếng.
Liên như là Sương Hàng nói tới như vậy, nàng coi trọng Hàn Tinh, tự nhiên là coi trọng nàng tiên phú, nếu không nàng cũng sẽ không chọn lựa Hàn Tinh khi kiếm hầu.
Cùng lúc đó, phá quân bọn hắn cũng tới đến nghị sự đại điện.
Khi nhìn đến không chỉ có là nhân tộc thần đế đều tại nghị sự đại điện, còn bao gồm tất cả thần tôn đều tại thì, phá quân bọn hắn liền ý thức được tựa hồ lại có đại sự sắp xảy ra.
Chương 1606, phát tiết cừu hận phương thức. Chương 1606, phát tiết cừu hận phương thức. Tại trong đại điện phía trên, một thanh y liễu ngồi ở giữa lơ lửng trên thần tọa, tại nàng hai bên còn có rất nhiều lơ lửng thần tọa, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cùng Xích Tiêu sớm đã nhập tọa, lúc đầu một thanh y liễu cũng mời Ôn Uyển, Vân Sương cùng Thanh Tiêu, nhưng ba người đều từ chối nhã nhặn.
Ngoại trừ Cố Hữu Tiên bên ngoài, Ôn Uyển đối với những khác đều không có hứng thú.
Mà Vân Sương thì càng không cần nhiều lời, nàng kế thừa Cố Trường Sinh lời nhắc, nhân tộc bên trong, ngoại trừ quen thuộc mấy người, cũng liền Lăng Sương có thể làm cho nàng để ý. Hiện tại Lăng Sương còn đang bế quan, nàng càng thêm sẽ không ra tịch.
Thanh Tiêu tức là cho là mình cũng không phải là nhân tộc, xuất hiện tại nhân tộc cao nhất hội nghị bên trên không thích hợp, cho nên cũng cự tuyệt.
Đợi phá quân không người nhập tọa sau đó, một thanh y liền mở miệng nói, đây đoạn thời gian chư vị cân nhắc như thế nào?
Liên quan tới thiên đường sự tình, một thanh y liền cũng không có che giấu ý tứ, đã công bố Cửu Nhi rời đi không lâu, nàng liền cáo chi tất cả nhân tộc thần tôn.
Nhân tộc cùng thiên đường đứng tại như nước với lửa đối địch trạng thái không phải một ngày hai ngày, càng không phải là một năm hai năm, mà là hơn 30 triệu năm. Trong lúc đó song phương kích cỡ chiến dịch không ít, thiên đường càng là thường xuyên phái ra sát thủ ám sát nhân tộc mới vừa bộc lộ tài năng thiên tài.
Hơn 30 triệu năm qua, song phương tích lũy thù hận, không phải riêng phần mình cao tầng một câu hai câu liền có thể hóa giải.
Có lẽ thiên đường bên kia Thiên Cửu Nhi có thể cho thiên đường chư đế thả xuống đối nhân tộc thành kiến ân đoán, nhưng quá khứ ân đoán là không thể nào cứ thế biến mất, thiên đường như thế, nhân tộc cũng là như thế.
Mặc kệ là Lý Bắc Phi vẫn là một thanh y gì tại nhân tộc địa vị đều là cử trọng được hình, nhưng nhân tộc cuối cùng không phải bọn hắn độc đoán, một thanh y lìa đem thiên đường sự tình cáo chi tất cả thần tôn, là tại hỏi thăm bọn họ ý kiến.
Là chiến, vẫn là hòa, nàng giao cho tất cả mọi người đến quyết định.
Mà nhân tộc từng cái thần tôn, đều là mộ nhất mạch nhân tộc đại biểu, bọn hắn ý kiến, trên cơ bản có thể đại biểu toàn bộ nhân tộc ý kiến.
Một thanh y lìa nói, để ở đây người đều trầm mặc.
Nếu là lựa chọn tiếp tục cùng thiên đường cùng chết, cuối cùng liền tính thắng, nhân tộc này cũng biết thương vong thảm trọng.
Nhưng nếu là như vậy hòa giải, đưa qua đi vì nhân tộc cùng thiên đường chiến tử anh linh, lại như thế nào có thể nghỉ ngơi?
Hòa hay chiến, tựa hồ đều không đúng.
Nếu là bọn họ chỉ đại biểu mình nói, bọn hắn chọn lọc tự nhiên sẽ cùng thiên đường quyết nhất tử chiến, dù là bỏ mình, cũng là sẽ không tiếc.
Nhưng bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đều liên quan đến lấy toàn bộ nhân tộc vận mệnh đi hướng, không cho phép bọn hắn có nửa điểm thư giãn.
Cho nên hòa hay chiến, bọn hắn đến cân nhắc thận trọng.
Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, qua thật lâu, vẫn không có ai nói chuyện. Mục Thành Y liền thấy thế, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, xem ra mọi người đều không có bị cừu hận che đậy, ta rất vui mừng.
Bất quá cừu hận không cách nào tùy tiện hóa giải, tích ở trong lòng, thời gian càng dài, càng dễ dàng trở thành tâm ma. Đồng thời ta cũng không tin đoan đoan tương báo khi nào câu nói này, đã chư vị cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, vậy ta liền cung cấp một cái phương pháp, như thế nào?
Xin mời tiền bối chỉ rõ. một tên thần tôn nói ra. Một Thanh Y Liệt cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, mặc kệ là chúng ta nhân tộc, vẫn là thiên đường, đều sẽ có không bỏ xuống được cừu hận người, hơn nữa còn sẽ rất nhiều. Cùng giấu ở nội tâm trở thành tâm ma, không bằng mở lôi đài, để song phương đại chiến một trận, sinh tử chớ luận. Chuyện cho tới bây giờ, đại quy mô chiến tranh đã không thực tế, nhưng võ đài, để song phương muốn xuất thủ người đứng tại lôi đài bên trên tiến hành sinh tử đại chiến lại là phương pháp có thể thực hành được. Bất quá phương pháp này cũng không thể tiêu trừ giữa song phương cừu hận, thậm chí còn có thể sẽ tiến một bước làm sâu sắc song phương cừu hận. Dù sao, sinh tử lôi đài, mặc kệ cái nào một phương bị thua bỏ mình, đều sẽ có thân cận người lần nữa chôn xuống cừu hận hẳn giống. Bất quá loại này tự nguyện phương thức, lại là có thể nhất phát tiết cừu hận phương thức. Cừu hận loại vật này, đáng sợ không phải sẽ làm sâu sắc, mà là một mục tích tại nội tâm không thể nào phát tiết. Vô pháp phát tiết cừu hận, sẽ cho người trở thành tâm ma, mà có thể phát tiết cừu hận, lại có thể trở thành một người tu luyện động lực. Một Thanh Y gì cho tới bây giờ liền không có dự định thả xuống nhân tộc cùng thiên đường giữa cừu hận, nhưng phát tiết cừu hận phương thức, lại muốn cải biến một cái. Cho nên hôm nay nàng đưa ra phương pháp này. Phương pháp này, nàng cũng cùng Thiên Cửu Nhi thương lượng qua. Thiên Cửu Nhi mặc dù có thể đã công bố đường độc đoán, nhưng nàng nhưng cũng không có quá mức bá đạo, mà là đem quyền lựa chọn giao cho phía dưới người. Thiên Đường Thần Đế đại đa số đối với giảng hòa kỳ thực cũng không có cái gì dị nghị, trước kia bọn hắn căm thù nhân tộc là bởi vì nhân tộc sẽ trở ngại kế hoạch. Nhưng bây giờ kế hoạch không thông, nhân tộc này tự nhiên không phải trở ngại, giảng hòa đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì không thể. Bất quá từ ấy năm tới nay như vậy, Thiên Đường Thần Đế thủ hạ lại cùng nhân tộc sinh ra mãnh liệt cừu hận, cũng cần phát tiết. Thế là, sinh tử lôi đài liền trở thành song phương trực tiếp nhất phát tiết phương thức. Đám người nghe được Mục Thanh Y Liễu nói về sau, đều rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Mục Thanh Y Liễu mở miệng lần nữa, "Chư vị cảm thấy thế nào?" "Ta đồng ý." Lúc trước tên kia mở miệng thần tôn nói ra, có hắn mở miệng, còn lại thần tôn cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý. Mục Thanh Y Liễu đem bọn hắn biểu hiện thu hết vào mắt, sau đó nhìn về phía Cố Hữu Tiên bọn hắn, hỏi, "Các ngươi cảm thấy thế nào? Giống như cũng không có càng tốt hơn phương pháp a." Cố Hữu Tiên nói ra. Mộ Dung khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý nói như vậy, Dương Hi cùng Phượng Thiên Thủ có thể báo. Xích Tiêu ánh mắt lóe ra kinh người kiếm ý, Phá Quân mấy người cũng là phi thường ý động. Bọn hắn ban đầu bị Thiên Đường Thần Đế truy sát bỏ chạy tiến vào hỗn độn chỗ sâu vô số năm, tự nhiên là sẽ không quên. Muốn bọn hắn cứ như vậy thả xuống đoạn ân oán này, bọn hắn cũng làm không được. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý lần nữa nhắc lên chiến tranh, nhưng nếu có sinh tử lôi đài, vậy bọn hắn liền có báo thù cơ hội. "Làm." Phá Quân mở miệng nói. "Ý miệng." Một bên Mạc Tiên nghe Phá Quân cái kia thô tục nói, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Phá Quân thấy thế không khỏi bĩu môi, cũng không dám mạnh miệng. Hắn sợ Mạc Tiên ngay trước tất cả mọi người mặt nắm chặt lỗ tai hắn, thật như thế nói, hắn Phá Quân Thần Đế mặt mũi liền triệt để quét sân. Cùng lúc đó, Thiên Đường bên kia cũng đạt thành nhất trí. Mấy ngày sau, Thiên Cửu Nhi lần nữa đến thăm Thương Nguyên giới, cùng một Thanh Y đi truy đến cùng sinh tử lôi đài sự tình, song phương thương nghị rất lâu, mới xác định cuối cùng phương án. Đã khai thác tự nguyện hình thức, vậy liền không thiết lập quá nhiều hạn chế. Ai muốn báo thủ, vậy liền mình đi tìm báo thủ mục tiêu. Về phần sẽ có hay không có cường giả tìm kẻ yếu như thế nào lại có tư cách trở thành cường giả cựu nhân đâu? Trái lại kẻ yếu tìm cường giả báo thủ, bọn hắn tin tưởng song phương người đều sẽ không ngốc như vậy, đồng thời cho dù có, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Bởi vì đây hoàn toàn là tự nguyện, người muốn đi chịu chết cũng không ngăn. Còn lại trên cơ bản cũng sẽ là cùng cảnh giới giữa chiến đấu, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, vậy liền nhìn riêng phần mình thực lực. Đương nhiên, không thiết trí quá nhiều hạn chế, đó còn là có hạn chế. Ví dụ như, chiến đấu song phương không thể tác động đến vô tội, tốt nhất đó là lựa chọn không gian hỗn độn khi chiến trường, dạng này liền tính đánh lại kinh thiên động địa, cũng không ảnh hưởng tới những sinh linh khác. Theo Thiên Cửu Nhi rời đi, Mục Thanh Y liền đem phương án thông chi xuống dưới. Kết quả mới thông chi một chút đi không bao lâu, liền có mấy lấy vạn kế đạo lưu quang rời đi thương nguyên giới. Những người này đại đa số đều là thần vương cảnh, số ít thần tôn, thiên thần cảnh ngược lại là không có. Không phải là bởi vì thiên thần cảnh không muốn báo thủ, mà là thiên thần cảnh ở trong hỗn độn nếu không có cường đại thần khí che chở, rất dễ dàng mê thất, như gặp hỗn độn báo táp, cái kia chỉ có một con đường chết. Cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Mục Thanh Y có chút cảm khái nói ra. Là đúng hay sai, vậy cũng chỉ có thể từ thời gian đến nghiệm chứng. Một đạo âm thanh từ phía sau nàng truyền đến. Mục Thanh Y liền quay người, liền thấy một đạo bóng người màu xanh tay cầm bầu rượu uống rượu. Chương 1607, mang thai 10 vạn năm đồng quan lại xuất hiện, 2/1, chương 1607, mang thai 10 vạn năm đồng quan lại xuất hiện, 2/1, lão sư. Mục Thanh Y liền hành lễ. Cố Trường Sinh khẽ bước cằm, sau đó nói ra, Thanh Y liền. Đệ tử tại. Mục Thanh Y liền thần sắc nghiêm túc. Ra kiếm đi, để lão sư kiểm nghiệm một cái ngươi kiếm đạo. Cố Trường Sinh tiếp tục mở miệng. Mục Thanh Y liền thần sắc khẽ giật mình, sau đó đó là cung hỉ, nàng gật đầu nói, vâng, lão sư. Thế là nàng tay ngọc giơ lên, xương hàng kiếm thiên ngoại bay tới. Một ngày này, kiếm mộ bạo phát ra kinh thiên kiếm ý, trong kiếm ý chiếu rọi ra chư thiên vạn đạo, khủng bố vô biên, để thương nguyên giới tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ kiếm mộ xảy ra chuyện gì, nhưng kiếm ý quá mức cường thịnh, liền ngay cả cái khắc thần đế cũng vô pháp tới gần, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến xương hàng kiếm chủ tại cùng một người luận bàn. Là gia gia. Một tòa khắc thần sơn bên trên, Cố Hữu Tiên ánh mắt bộc phát ra kinh người thần mang, hắn ngược lại là có thể xem thấu kiếm ý bao phủ kiếm mộ, nhưng cũng không phải mười phần rõ ràng, bất quá lại như cũng có thể nhận ra là gia gia Cố Trường Sinh. Gia gia đang chỉ điểm Thanh Y sư thúc. Cố Hữu Tiên lại bổ sung, ngoại trừ chỉ điểm bên ngoài, không có cái khác bất kỳ khả năng. Bất luận là Bắc Phi sư thúc kiếm vẫn là Thanh Y sư thúc kiếm, mặc kệ gặp qua bao nhiêu lần, đều sẽ cảm giác đến kinh diễm vô cùng. Mộ Dung sợ hãi thán phục, đơn thuần kiếm đạo, mặc kệ là thần đạo kỷ nguyên vẫn là tương lai tiên đạo kỷ nguyên, Bắc Phi sư thúc đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, ngay sau đó chính là Thanh Y sư thúc. Hai vợ chồng này, trên kiếm đạo, một ngựa tuyệt trần. Đích sắc không tệ. Một bên Ôn Uyển cũng là khẽ gật đầu. Chẳng lẽ cái khác hỗn độn kiếm đạo cường giả cũng không sánh bằng hai vị sư thúc sao? Thấy Ôn Uyển đều như thế tỏ thái độ, Mộ Dung không khỏi hiếu kỳ hỏi lên. Ôn Uyển cười nói, 3000 hỗn độn luân hồi thay đổi không biết bao nhiêu lần, trong lúc đó tự nhiên từng sinh ra không ít kiếm đạo thiên phú nghịch thiên sinh linh, nhưng những sinh linh này kinh diễm đến đâu, cũng vẫn như cũ che lấp không được bọn hắn hai người quan mang, thậm chí có thể nói, tại tương đồng thời gian bên trong, những sinh linh này tối đa cũng liền có thể làm đến sánh vai bọn hắn hai người. Mộ Dung nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, Ôn Uyển đây đánh giá đối với Lý Bắc Phi cùng một Thanh Y Lìa đến nói, không thể bảo là không cao. Phải biết, cái trước sánh vai kẻ đến sau, đây đối với cái trước đến nói, căn bản cũng không phải là tán dương nói. Bất quá bọn hắn trong tính cách so với chúng ta Bắc Phi sư thúc, càng giống kiếm tu. Ôn Uyển cuối cùng nói bổ sung. Phốc phốc. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nghe vậy cũng không khỏi bật cười. Xác thực, Bắc Phi sư thúc tính cách, như hắn không sử dụng kiếm đạo, người khác căn bản không có khả năng sẽ nghĩ tới hắn sẽ là một cái kiếm đạo cường giả. Kiếm mộ bên trên hiểu rõ kiếm ý kéo dài dòng ra 3 ngày mới chậm rãi tiêu tán, tại cái kia sau đó, một Thanh Y liền đối với bên ngoài tuyên cáo muốn tiến hành bế quan, hiển nhiên tại Cố Trường Sinh chỉ điểm phía dưới, lại có tân linh ngộ. Cùng lúc đó, quan cổ tại một phương đại thế giới bên trong, tìm được một đứa bé trai, đem mang về Thương Nguyên giới, giao cho hắn sư tôn Tuyệt Ý lão nhân. Tuyệt Ý lão nhân nhìn đến tiểu Nam Hải thì, số mấy ngàn vạn năm hắn, vậy mà ôm lấy tiểu Nam Hải vừa khóc lại cười. Tiểu Nam Hải chính là Dương Hy chuyển thế thân, ban đầu vẫn lạc thời điểm, có một đạo chân linh còn sót lại tại Lý Bắc Phi trên tay. Bây giờ đi qua hơn 100 vạn năm thời gian, đây đạo chân linh rốt cuộc thành công chuyển thế. Mà Phượng Tiên chuyển thế thân, Xích Tiêu thôi diễn đến ngay tại mấy năm gần đây liền sẽ xuất thế, thế là hắn cũng là rời đi Thương Nguyên giới, chuẩn bị đem Phượng Tiên chuyển thế thân mang về Thương Nguyên giới. Thời gian vội vàng, 10 vạn năm qua đi. Kiếm mộ bên trên, một Thanh Y liền nâng cao hở ra bụng, tại xung quanh là Vân Sương, Ôn Uyển, Mộ Dung ba cái nữ tử. Vân Sương nhìn đến một Thanh Y liền bụng, mặt đầy tò mò nói ra, "Thanh Y sư muội, ngươi nghi ngờ là bảo vật à, đều đi qua 10 vạn năm, vậy mà đều còn không có xuất thế." Một Thanh Y liền nghe vậy, cũng là dở khóc dở cười, nàng nói ra, thuận theo tự nhiên, nên xuất thế thời điểm, tự nhiên sẽ xuất thế. Lại nói, đều đi qua 10 vạn năm, Bắc Phi tiểu tử kia lại còn không có trở về, xem ra cái chỗ kia, đích xác không đơn giản à. Vân Sương nói đến Lý Bắc Phi, một Thanh Y liền nghe được sau đó, ánh mắt cũng là lộ ra nhớ mong chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi đứng lên, bất quá làm sao có thể giấu giếm ở đây mấy người đâu. Chỉ bất quá khi các nàng muốn an ủi một Thanh Y liền thì, đột nhiên chuyển đến kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Kiếm mộ chi đỉnh, thời gian trường hà tự chủ hiện hiện. Một cái đồng quan từ thời gian trường hà thượng du phiêu lưu mà xuống, mà thời không trường hà ở chỗ này hiện hiện, tự nhiên nói rõ cái quan tài đồng này mục đích mà chính là đây phương thời không. Không tốt. Mấy người biến sắc, nhất là Vân Sương cùng Ôn Uyển, Trường Sinh Định từng cùng với các nàng nói qua, gặp phải cái quan tài đồng này, muốn rời xa. Các ngươi lui lại. Ôn Uyển lúc này đứng dậy, sắc mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng cùng đồng quan đánh qua quan hệ lâu nhất cũng xấu nhất, bởi vì tại thâm viên bên trong, liền có một cái đồng quan. Ôn Uyển tỷ, cẩn thận. Vân Sương mở miệng, hiện tại đều là người mình, nàng liền gọi Ôn Uyển vì tỷ tỷ. Sau đó tam nữ thối lui ra khỏi kiếm mộ, Vân Sương cùng Mộ Dung đem một Thanh Y Liễu ngăn tại sau lưng. Một Thanh Y Liễu mang thai, đồng thời đã mang thai 10 vạn năm, ai cũng không biết lúc nào sẽ sinh nở, nàng hiện tại cái trạng thái này không thích hợp xuất thủ. Thời gian trường hà xuất hiện, thời không chấn động, dù là tại riêng phần mình đại thế giới phá quân mấy người cũng là cảm nhận được thời không dị dạng, nhao nhao tiến vào Thương Minh giới. Khi bọn hắn nhìn đến thời gian trường hà thượng du chiếc quan tài đồng này thì, sắc mặt cũng là không khỏi đại biến. Đó là mang đi kiếm tổ tiền bối đồng quan. Phá Quân mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn không biết hỗn độn táng giới sự tình, cũng không biết giống như vậy đồng quan có vô số miệng, cho nên mới sẽ cho rằng đây là mang đi Lý Bắc Phi đồng quan. Lúc này, một đạo thân ảnh tiến vào thời gian trường hạ, chính là Ôn Uyển. Nàng ánh mắt nghiêm trọng, một trường đánh ra, rơi vào thời gian trường hạ thượng du đồng quan bên trên. Có thể đây đủ để đem chư thiên vạn giới hủy diệt một kích, rơi vào đồng quan bên trên, lại nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên, thậm chí đồng quan ngay cả dừng lại đều không có, cứ như vậy theo thời gian trường hạ, từ thượng du hướng hạ du phiêu lưu. Ôn Uyển sầm mặt lại, mặc dù nàng biết mình không làm gì được cái quan tài đồng này, nhưng lại ngay cả ngăn trở rừng nó tiến vào đây phương thời không đều làm không được, đây để nội tâm của nàng vô cùng nặng nề. Ầm ầm. Đúng lúc này, đồng quan có động tĩnh, quan tài bản tựa hồ tại xê dịch, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Cẩn thận. Vân Sương kinh hô một tiếng, nàng cũng đã gặp qua một màn này, ban đầu thần đế Na Lâu La đó là bị dạng này thu nhập đồng quan bên trong. Trường Sinh đỉnh tiền bối. Giữa lúc Vân Sương muốn để Trường Sinh đỉnh xuất thủ thì, đồng quan lại chuyển tới động tĩnh, quan tài bản mở ra một nửa, một cái bàn tay lớn từ đó rối ra, chụp vào quan tài xuôi theo bên trên, bàn tay lớn bên trên tràn đầy vết thương. Mỗi một đạo vết thương, đặt ở cái khác thần đế bên trên thậm chí phá đạo sinh linh trên thân, đều là vết thương chí mạng. Nhưng đây vẹn vẹn trên tay tổn thương thôi. Những này tổn thương tản ra vô cùng hỗn tạp khí tức, phản phất tại cáo chi những này tổn thương đến từ khác biệt sinh linh. Chờ một chút. Một Thanh Y liền mở miệng đầu ngăn lại Vân Sương, nàng ánh mắt lóe ra thần quang nhìn đến cái kia tràn ngập vết thương bàn tay lớn, dù là đã trở nên không còn trắng nõn, hắn cũng nhìn ra cái tay kia là Lý Bắc Phi tay. Là Bắc Phi, là hắn trở về. Một thanh y thì chém đinh chặt sắt nói ra. Đám người nghe xong đều là sững sờ, mà Ôn Luyện chuẩn bị xuất thủ động tác ngừng lại. Quả nhiên, sau một khắc, một cái tay khác cũng xuất hiện, đồng dạng trèo tại quan tài xuôi theo bên trên, giống như trên tràn đầy vết thương, thậm chí lúc này còn chảy máu. Ta dựa vào, lão tử rốt cuộc trở về. Nương theo lấy một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền ra, hai cánh tay đồng thời dùng sức bĩu vào, một đạo thân ảnh liền từ trong quan tài nhảy ra. Đạo thân ảnh này quần áo tạc ơi, trên thân đồng dạng che kín vô số vết thương, thậm chí chỗ mi tâm còn bị xuyên thủng, thần hồn chi quang tại tràn ra, phảng phất bị người minh diệt thần hồn đồng dạng. Trên thân càng là có bao nhiêu chỗ đại đạo vết thương, những này vết thương vô cùng kinh khủng, tản ra mục nát khí tức, tại người ảnh xung quanh thời không đều muốn bị những này mục nát khí tức nhìn xuống. Mặc dù đây người quần áo tả tơi, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra, hắn đó là Lý Bắc Phi. Bất quá cùng với trước hăng hái so sánh, hiện tại Lý Bắc Phi liền như là một cái thất cái đồng dạng. A, đúng lúc này, một thanh y đi kêu đau một tiếng, Vân Sương cùng Mộ Dung lấy lại tinh thần, phát hiện một thanh y đi sắc mặt trở nên tái nhợt, không khỏi giật mình. Ta muốn sinh. Một thanh y đi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía thời gian trường hà Lý Bắc Phi. Lý Bắc Phi cũng nhìn thấy một màn này, còn chưa kịp cùng trước mắt Ôn Luyện chào hỏi, hắn vung tay lên, đem đồng quan cất kỹ, sau đó trở về một thanh y ở bên cạnh. Sư đệ ngươi chớ tới gần, thanh y muốn sinh, ngươi chưa xử lý trên thân tổn thương. Vân Sương lại ngăn cản Lý Bắc Phi, ra hiệu Mộ Dung đem một thanh y để mang đi. A, a a a. Lý Bắc Phi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liên tục gật đầu, vận chuyển đệ lục trọng bất diệt kinh, thần niệm đi vào bên ngoài hỗn độn, đem vô số hỗn độn chi khí thu nạp, trên thân vết thương kinh khủng, mắt trần có thể thấy bắt đầu khỏi hẳn, liền ngay cả thần hồn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trên thân lam lũ quần áo cũng khôi phục. Mộ Dung đi vì một thanh y lìa đỡ đẻ, mà lúc này Cố Hữu Tiên, Phá Quân mấy người cũng đi vào Lý Bắc Phi bên người. Sư thúc, tiền bối. Lý Bắc Phi khẽ gật đầu, nhưng không có nói cái gì, thân ảnh chợt lóe, liền đi tới kiếm mộ bên trên. Nàng hỏi Vân Sương đây là có chuyện gì? Tại ngươi rời đi Thương Nguyên giới trước ngươi làm cái gì ngươi không biết sao? Vân Sương lườm hắn một cái. Ách. Lý Bắc Phi hơi đỏ mặt. Từ đó về sau, thanh y sư muội liền đã mang thai ngươi hải tử. Bất quá kỳ quái là, đều đi qua 10 vạn năm đều không xuất thế, ngươi vừa trở về, hải tử liền xuất thế. Vân Sương 10 phần không hiểu, đây quá trùng hợp. 10 vạn năm. Lý Bắc Phi khiếp sợ, hắn tại gọi là hỗn độn táng hải địa phương, chưa hề cảm nhận được chẳng qua thời gian trôi qua, hiện tại hắn trở về, lại bị cáo chi đã qua 10 vạn năm. Một cái hỗn độn ngày tương đương với 333 năm, ngươi tại hỗn độn tam giới, thế nhưng là vượt qua 300 cái hỗn độn ngày. Vân Sương hỏi, ngươi đây cũng biết. Lý Bắc Phi trừng lớn hai mắt nhìn đến Vân Sương. Nhìn đến khiếp sợ Lý Bắc Phi, Vân Sương nội tâm vô cùng sảng khoái, khóe miệng nàng có chút dương lên, đắc ý biểu lộ căn bản kìm nén không được. Lý Bắc Phi bỗng nhiên hơi nheo mắt lại, hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết hỗn độn táng giới chuyện? Đúng vậy a. Vân Sương gật gật đầu. Tốt, sư tỷ, ngươi thế nhưng là sư tỷ ta a. Ngươi đã sớm biết hỗn độn táng giới sự tình, ngươi khẳng định cũng biết đồng quan đó là hỗn độn táng giới cửa vào sự tình, nhưng ngươi vậy mà không nói cho ta, ngươi biết sư đệ tại hỗn độn táng giới bên trong là làm sao sống sao? Nói đến, Lý Bắc Phi chỉ mình chỗ mi tâm, tiếp tục nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn đến ta thần hồn chi quang không ngừng tràn ra a. Tại hỗn độn táng giới, ta thần hồn đều bị xé nứt mấy lần, nếu không phải ta bất diệt kinh đột phá đến đệ lục trọng, ta liền muốn bản giao ở bên trong. Bất diệt kinh đệ lục trọng, đơn giản đến nói đó là ngày khó diệt địa khó chôn, liền tính thần hồn bị đánh nát, vẫn như cũ có thể đoàn tụ. Lý Bắc Phi hiện tại tu vi mới vừa bước vào phá đạo bước thứ 3, tại hỗn độn táng giới bên trong miễn cưỡng có thể sinh tồn, nhưng hắn đắc tội địch nhân quá nhiều, vài lần bị đại vây giết. Tham dự vây giết hắn yếu nhất đều là phá đạo bước thứ 3, thậm chí còn có bước thứ 4 thậm chí bước thứ 5 xuất thủ, hắn mấy lần nhục thân bị đánh tan, thần hồn bị ma diệt, nhưng bằng bất diệt kinh bất diệt đặc tính, gắng gượng sống lại, dù là phá đạo bước thứ 5 muốn triệt để chạm sát hắn, cũng cần dài dằng dặc thời gian. Nhưng tại hỗn độn táng giới có thể không có nhiều thời gian như vậy để một người đối phó một người khác, thường cách một đoạn thời gian hỗn độn táng giới ý chí đều sẽ tuyên bố tân nhiệm vụ, dù là phá đạo bước thứ 5 cũng không dám ngỗ nghịch, cái này để Lý Bắc Phi có thở dốc cơ hội. Nếu không dù là bất diệt kinh tu luyện đến đệ lục trọng, hắn vẫn như cũ rất khó còn sống rời đi. Vừa nghĩ tới mình tại hỗn độn táng giới nguy nan lịch trình, Lý Bắc Phi nhìn về phía Vân Sương ánh mắt liền tràn ngập u oán. Cái này, Vân Sương bị Lý Bắc Phi ánh mắt làm không có ý tứ, nàng ánh mắt né tránh, không dám cùng Lý Bắc Phi đối mặt. Lúc này, Cố Hữu Tiên cùng Ôn Uyển đi tới kiếm mộ bên trên. Vân Sương vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, sư đệ, vị này ngươi hẳn là còn không nhận ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Ôn Uyển, có tiên đạo lữ. Lý Bắc Phi 10 phần vô ngữ, đây nói sang chuyện khác xoay chuyển cũng quá cứng nhắc đi. Vân Sương không ngừng đối với Ôn Uyển nháy mắt, Ôn Uyển tự nhiên biết Vân Sương ý tứ, liền tiến lên nói ra, Ôn Uyển gặp qua sư thúc. Lúc này Lý Bắc Phi tự nhiên cũng không tốt tiếp tục níu lấy Vân Sương không thả, hắn gật gật đầu, nói ra, xem ra ban đầu ta đoán không sai, Vân Sương sư tỷ người bên cạnh người, đó là ngươi. Nói đến, Lý Bắc Phi nhìn về phía Cố Hữu Tiên, nói ra, có tiên sư chất, diễm phúc không cạn à. Cố Hữu Tiên nghe vậy thản nhiên đến cười đứng lên, chính hắn cũng thừa nhận mình diễm phúc không cạn. Hoa. Qua một nén nhang, trong phòng truyền ra một tiếng vang lên Triệt Vân Tiêu khóc nỉ non, liền ngay cả hư không tại đây khóc nỉ non âm thanh phía dưới, cũng biến thành vặn vẹo đứng lên, toàn bộ nhân tộc trung tâm địa vực tiên địa nguyên khí tại thời khắc này đều hướng nơi này tụ lại mà đến, tạo thành một đầu nguyên khí cự long, sau đó sau một khắc, một đạo kiếm quang từ trong phòng bắn ra, bay thẳng bầu trời, cùng thiên thượng nguyên khí cự long hợp hai là một. Nguyên khí cự long thuận theo kiếm quang từ trên cao đi xuống, nối đuôi nhau mà tiến nhập phòng ở bên trong. vẹn vẹn trong nháy mắt, ngưng tụ toàn bộ nhân tộc trung tâm thiên địa nguyên khí cự long, liền được hấp thu hầu như không còn. Đạo kiếm quang kia trở nên càng thêm cương ngạnh, phản phất muốn đem phương thế giới này bổ ra đồng dạng. Chậm rãi, kiếm quang tiêu tán, thương nguyên giới thiên đạo liền bắt đầu đại lực hấp thu hỗn độn chi khí, đến bổ sung thiên địa nguyên khí. Kết. Cửa phòng mở ra, Mộ Dung ôm lấy một đứa bé từ đó đi ra, cười đi vào Lý Bác Phi trước người, nói ra: "Chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư thúc, mẹ con bình an." Lý Bác Phi cẩn thận từng ly từng tí từ Mộ Dung tiếp nhận hải tử, hắn cúi đầu nhìn lại, tiểu tiểu một cái, lúc này hai mắt nhắm nghiền, như là nhập định đồng dạng. Hắn phát hiện, hai tử này trên thân có một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng cùng kiếm ý, như toàn bộ bạo phát đi ra, so với bình thường tiên vương còn cường đại hơn. Trời sinh tiên vương, thật nhỏ một cái a. Vân Xương xích lại gần nhìn một chút, phát ra sợ hãi thán phục. Lý Bác Phi nghe vậy không khỏi lườm hắn một cái, nói ra: "Ai xuất thế không phải tiểu tiểu một cái?" "Đúng vậy, ta cũng không phải là, ta xuất thế cứ như vậy lại." Vân Xương phản bác. Nàng xuất thế một khắc này, liền dài hiện tại bộ dáng này. Lý Bác Phi không để ý tới Vân Xương, hắn ôm lấy hải tử đi vào phòng ở, muốn để Thanh Y hảo hảo xem xét, đây là bọn hắn hải tử. Bác Phi sư thúc trở về, Thanh Y sư thúc cũng sinh, có thể nói là song hỷ lâm môn. Cố Hưu Tiên mở miệng: "Một ngày này đối với toàn bộ nhân tộc đến nói, đều là đáng giá chúc mừng một ngày. Đáng tiếc tiếp cha rời đi." Vân Xương lại có chút tiếc nuối, cha tại nơi này kỷ nguyên chỉ đợi mấy ngàn năm liền rời đi, nếu là còn tại nói nhiều tốt, sư đệ bây giờ trở về đến, có thể đánh. Những người khác còn tưởng rằng Vân Xương thực sự thương cảm Cố Trường Sinh không thấy được một màn này, nhao nhao mở lời an ủi, lại không biết nàng chỉ là muốn để Cố Trường Sinh đánh Lý Bắc Phi một trận. Chương 1608, Lý Tiêu giao cha bay rồi, 2/1, chương 1608, Lý Tiêu giao cha bay rồi, 2/1, trong nháy mắt, 3 năm qua đi, đồng thời cũng mang ý nghĩa Lý Bắc Phi từ hỗn độn táng giới trở về thời gian cũng 3 năm. 3 năm này trong lúc đó, Lý Bắc Phi có thể nói là không hỏi thế sự, mang theo một Thanh Y đi cùng hài tử tại kiếm mộ trải qua lấy ẩn cư sinh hoạt, liền ngay cả Cố Hữu Tiên, Vân Xương đợi người tới làm khách cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Bắc Phi cho ra lý do rất đơn giản, phải cố gắng bồi tiếp một Thanh Y đi cùng hài tử. Đi qua Lý Bắc Phi cùng một Thanh Y tinh tế châm trước sau đó, cuối cùng cho hài tử lấy tên Tiêu Giao, bọn hắn đều hy vọng hài tử cả đời đều tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. "Tiểu Tiêu Giao, tới, đến cha đây." Kiếm mộ bên trên, nguyên bản tiểu viện đã cải tạo thành một chỗ trang viên bên trong đủ loại hoa hoa thảo thảo. Đồng thời những này hoa hoa thảo thảo đều không phải là phàm vật, mỗi một gốc đều là tiên dược, những này tiên dược đều là Lý Bắc Phi từ hỗn độn táng giới nơi đó dùng tích phân đổi lấy. Hoa viên bên trong, Lý Bắc Phi đang tại đùa tiểu tiêu giao chơi đùa, trong đỉnh, một Thanh Y Lìa đang tại vì tiểu tiêu giao dệt năm nay quần áo. Tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, một năm một cái dạng, cần thay đổi quần áo rất nhiều. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn rơi xuống, là tiểu tiêu giao dựa theo Lý Bắc Phi nói tới như vậy, tiến lên đầu nhập Lý Bắc Phi trong lực. Chỉ bất quá tiểu tiêu giao trời sinh tiên vương, dù là phong ấn phần lớn lực lượng, cũng vẫn như cũ không kém. Tăng thêm tiểu gia hỏa hiện tại không hiểu được khống chế mình lực lượng, cho nên mỗi lần chơi đùa đều sẽ náo ra thiên đại động tĩnh, bất quá đây đối với Lý Bắc Phi cùng một Thanh Y Lìa đến nói đều là việc nhỏ, bọn hắn có thể thích đáng xử lý. Một Thanh Y Lìa nhìn đến hai cha con, khắp khuôn mặt là ôn nhu nụ cười, nàng nhẹ giọng cười nói: "Tốt, đã chơi rất lâu, dừng lại nghỉ ngơi một chút." "Tốt, mẫu thân." Tiểu Tiêu Giao rất nghe lời, nghe được một Thanh Y Lìa nói về sau, từ Lý Bắc Phi trong lực xuống tới, sau đó ngắn nhỏ chân bay nhảy chạy hướng một Thanh Y Lìa, cầm lấy bên cạnh một cái bình nhỏ, phối hợp uống đứng lên. Đây trong ấm đều là tiên dược mỗi ngày sáng sớm sinh ra cam lộ, vị ngọt là tiểu tiêu giao thích nhất uống đồ uống. Lý Bác Phi cùng đi theo vào đỉnh, nhìn đến 3 tuổi đại tiểu tiêu giao, không khỏi nhớ tới hắn hai cái nữ nhi. Tại tiên đạo kỷ nguyên quá khứ thời gian không lâu, nhưng tại thần đạo kỷ nguyên, hắn đã mấy ngàn vạn năm chưa từng thấy qua hai cái nữ nhi, nói không tưởng niệm đó là không có khả năng. "Tiểu tiêu giao, ngươi làm cái gì vậy?" Lý Bác Phi cúi đầu, phát hiện tiểu tiêu giao vậy mà đem bình bên trong ngọc lộ chứa vào một cái khác bình, cái này bình hắn đều gặp. "Lưu chút, tương lai cho các tỷ tỷ uống." Tiểu tiêu giao nghiêm trang hồi đáp. Lý Bắc Phi cùng một Thanh Y Lìa nghe vậy đều là sức sở, bọn hắn là cùng tiểu tiêu giao nhắc qua hai cái tỷ tỷ sự tình, nhưng không có nhiều lời, bởi vì tiểu tiêu giao bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện nói nhiều rồi cũng không hiểu, nhưng bọn hắn đều không nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa nội tâm lại như thế nhớ mong chưa từng gặp mặt hai cái tỷ tỷ, như thế để bọn hắn nội tâm vô cùng vui mừng. "Đây bình là ngươi chuẩn bị." Lý Bắc Phi cùng một Thanh Y Lìa lại là đồng thời sức sở, bởi vì bọn hắn vậy mà trăm miệng một lời đang hỏi đối phương. Bất quá bây giờ xem ra đây bình không phải bọn hắn bất kỳ người nào cho tiểu tiêu giao chuẩn bị, nhưng lại sẽ là ai chứ? Thật là khó đoán a. Lý Bác Phi thăm dò mà hỏi thăm: "Tiểu Tiêu Giao, đây bình là ai cho ngươi?" "Không nhận ra, hôm qua tiểu Tiêu Giao tại ngủ trưa, tỉnh lại trên tay liền có." Tiểu Tiêu Giao lắc đầu. "Đây nhìn đến giống như là một cái bầu rượu." Một Thanh Y Lìa nhìn đến tiểu Tiêu Giao trong tay bình, so với tiểu Tiêu Giao tay lớn hơn nhiều, đồng dạng hài tử tự nhiên hy cầm không vững, nhưng tiểu Tiêu Giao cũng không phải bình thường tiểu hài, trời sinh tiên vương hắn, liền xem như một phương tiểu vũ trụ hắn đều có thể xé nát. Trải qua một Thanh Y Lìa như vậy nhắc nhở, Lý Bác Phi đã xác định cuối cùng thí sinh. "Lão gia hỏa, Lão gia hỏa, ngươi đưa cái gì không được, nhất định phải đưa bầu rượu. Là muốn đem nhi tử ta bồi dưỡng thành giống ngươi như thế tiểu quỷ sao?" Lý Bác Phi không cam lòng mà nói thầm lấy, bất quá hắn lại nhìn kỹ bầu rượu, bất phàm, phi thường bất phàm. "Cha, lão gia hỏa cùng tiểu quỷ là có ý gì a?" Tiểu Tiêu Giao tựa hồ là nghe được Lý Bác Phi nói thầm âm thanh, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn đến hắn. "Ách." Lý Bác Phi thần sắc đọc lại, đây để hắn giải thích thế nào đâu. chẳng lẽ muốn nói như ngươi sư công như thế đó là lao gia hỏa cùng tiểu quỷ? Cái này không thể được, hắn cùng lao gia hỏa quan hệ cũng không thể liên lụy đến hải tử trên thân. Một thanh y gì thấy Lý Bắc Phi nói không ra lời không khỏi lườm hắn một cái, nói ra, không cần dạy hư hải tử. Không có gì, cha nói mỏ đâu. Lý Bắc Phi bội vàng nói. A, tiểu tiêu giao không còn xoắn xuýt, mà là chậm rãi đem ngọc lộ đổ vào bình bên trong, ngược lại song sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí thu nhập mình một phương trong không gian nhỏ. Đây phương tiểu không gian là tiểu tiêu giao trời sinh mang theo, vừa xuất thế thì chỉ có một phương tăng trưởng, 3 năm qua đi, không gian cũng đang trưởng thành, có thể so với một ngôi nhà lớn như vậy. Dùng Lý Bắc Phi nói đến nói, tiểu tiêu giao không chỉ có là trời sinh tiên vương, còn mang theo một phương có thể trưởng thành thế giới, về sau liền tính không tu luyện, nương theo lấy thế giới trưởng thành, tiểu tiêu giao cũng biết bước vào tiên đế cảnh giới. Đây có thể để Lý Bắc Phi hâm mộ cực kỳ, cứ đi tiên đế à, hắn cái này làm cha đều không cái đặc biệt này. Tiểu tiêu giao đã 3 tuổi, cũng là thời điểm chính thức tiếp xúc tu luyện a. Một thanh y lìa nhìn về phía Lý Bắc Phi, mặc dù chủ yếu là nàng nói, Lý Bắc Phi khẳng định sẽ nghe, nhưng gia đình đại sự, Lý Bắc Phi thân là nhất gia chi chủ, dù sao vẫn cần bảo trì uy nghiêm. Một thanh y lìa cũng sẽ không bởi vì Lý Bắc Phi đối với mình sủng ái mà ỷ lại sủng mà yêu. Hai tử tu luyện chính là đại sự, cần Lý Bắc Phi vị này nhất gia chi chủ định đoạt. Lý Bắc Phi khẽ gật đầu, tiểu tiêu giao hiện tại đã bắt đầu ghi chép, bọn hắn đều không muốn tiểu tiêu giao về sau hồi ức mình tuổi thơ thì chơi chọi một người, không có bạn chơi, nhưng tiểu tiêu giao tình huống rất đặc thù. Hắn trời sinh lực lượng quá mạnh, cùng với những cái khác người đồng lứa chơi nói, nếu là không thể khống chế tốt tự thân lực lượng, sợ rằng sẽ náo ra đại sự cho nên. Cũng tỉ như vừa rồi, mình cùng tiểu tiêu giao chơi một thì, liền tiểu tiêu giao cái kia sống qua lực lượng cũng không phải là bình thường thiên thần có thể tiếp nhận, đây là hắn phong ấn tiểu tiêu giao 99 lực lượng nguyên nhân. Hắn đương nhiên có thể hoàn toàn đem tiểu tiêu giao lực lượng phong ấn, nhưng này dặn nói, tiểu tiêu giao muốn hoàn toàn khống chế mình lực lượng còn không biết phải bao lâu, thậm chí không bằng lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, như thế trời sinh tiên vương sẽ không có ý nghĩa. Hắn cần là tiểu tiêu giao từ nhỏ đã bắt đầu nắm giữ mình lực lượng. Tiểu tiêu giao, ngươi muốn tu luyện sao? Bất quá Lý Bắc Phi vẫn là muốn hỏi thăm hải tử ý kiến, bọn hắn cho hắn lấy tên tiêu giao, đó là không muốn dùng mình giàn khung trói buộc hắn, như tiểu tiêu giao không muốn tu luyện, vậy liền không tu luyện, bọn hắn có thể hộ tiểu tiêu giao vĩnh viễn. Muốn. Tiểu tiêu giao lại trả lời phi thường dứt khoát, hắn chỉ là nhỏ tuổi, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Tại sao phải tu luyện? Lý Bắc Phi hỏi. Cái này liên quan đến đạo tâm, rất trọng yếu, hắn nhất định phải hỏi. Tiểu tiêu giao nhìn đến thần sắc nghiêm túc vô cùng Lý Bắc Phi, lập tức bị hù dọa. Tiểu tiêu giao mặc dù là thụ, nhưng cuối cùng vẫn là một cái 3 tuổi tiểu hài, bình thường cha như vậy hòa ái dễ gần, có thể giờ khắc này nhưng thật giống như biến thành người khác đồng dạng, đây để hắn còn nhỏ tâm linh sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tiểu tiêu giao không biết, a o o, mẫu thân, cha trở nên thật đáng sợ. Tiểu tiêu giao lập tức nhào vào một thanh y gì trong ngực bắt đầu khóc lóc kể lể. Một thanh y gì chừng Lý Bắc Phi liếc mắt, sau đó bắt đầu an ủi tiểu tiêu giao. Lý Bắc Phi hậm hực mà sờ lên cái mũi, thầm nói, ta đây không phải tại quan tâm hải tử sao? Không biết vì sao tu luyện nói, vậy tương lai thế nhưng là sẽ dễ dàng mê thất. 3. Liền lúc này, một cái tát từ hư không mà đến, rơi vào Lý Bắc Phi trên nó, Lý Bắc Phi lập tức kêu đau một tiếng bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài đỉnh trong ao. Tiểu tử thúi, ngươi 3 tuổi thời điểm ngươi biết tại sao phải tu luyện sao? Chính ngươi cũng không biết, ngươi liền để ta ngoan đồ tôi biết. Cố Trường Sinh hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến, chẳng biết lúc nào, hắn xuất hiện ở hoa viên bên trong, một mặt bất thiện nhìn đến rơi xuống nước Lý Bắc Phi. Lão sư, một thanh y thì thả ra trong tay theo thừa, ôm lấy tiểu tiêu giao đi vào Cố Trường Sinh trước mặt. Là ngươi, mẫu thân, đó là hắn ở trong mơ cho ta bình. Tiểu tiêu giao tựa hồ cũng nhận ra Cố Trường Sinh, đưa tay chỉ Cố Trường Sinh nói ra. Tiểu tiêu giao, không thể như vậy thất lễ. Một thanh y lìa đem tiểu tiêu giao tay đè dưới, nghiêm túc dặn dò. Tiểu tiêu giao biết sai. Tiểu tiêu giao cúi đầu nhận sai, mẫu thân nói qua dùng tay chỉ người khác là không lễ phép, mình vừa rồi phạm sai lầm. Biết sai có thể thay đổi, không tệ không tệ, không giống người nào đó à, biết sai đó là không thay đổi. Cố Trường Sinh phi thường hài lòng tiểu tiêu giao biểu hiện. Lý Bắc Phi lúc này đã từ trong hồ lên mở, đem trên thân nước vung đi sau đó, dựa theo hắn tính cách, lúc này tất nhiên sẽ hùng hùng hổ hổ hô lao ra hỏa, nhưng giờ phút này, tiểu tử này vậy mà cùng cung kính kính đối với Cố Trường Sinh không mình hành lễ, hô một tiếng gặp qua sư tôn. Cái kia thái độ, muốn nhiều chân thật có bao nhiêu chân thật, muốn nhiều khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn. Cố Trường Sinh nhìn đến Lý Bắc Phi, không khỏi buồn cười nói, mặt trời này là đánh phía tây đi ra. Lý Bắc Phi bĩu môi, nếu không phải tiểu tiêu giao còn nhỏ, bao nhiêu đến hô vài câu lão giả. Ngươi chờ. Chờ tiểu tiêu giao lớn lên một điểm, hiểu chuyện, nhìn ta hô không cứ gọi ngươi lão gia hỏa là được rồi. Cố Trường Sinh thấy Lý Bắc Phi bộ dáng như thế, nội tâm không khỏi đại khoái, hắn đó là thích xem tiểu tử này rõ ràng muốn mắng mình nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân không thể mắng biệt khuất. Tiểu tiêu giao, đây là cha ngươi sư tôn, cũng là mẫu thân lão sư, ngươi muốn cứ gọi hắn sư công, nhanh đi bái kiến sư công. Một thanh y thì tại cùng tiểu tiêu giao làm rõ ở trong đó quan hệ. Tiểu tiêu giao mặc dù còn không biết sư công là có ý gì, nhưng hắn lại gật gật đầu, dựa theo một thanh y để dạy, đi vào Cố Trường Sinh trước mặt, quỳ xuống dập đầu. Ngại thanh mại khi nói, tiểu tiêu giao bái kiến sư công. Đứng lên, trên mặt đất nhiều bẩn à, về sau gặp lại sư công cũng không cần đi như thế đại lễ. Cố Trường Sinh cười ha hả đem tiểu tiêu giao ôm lấy, lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hắn tiếp nhận như thế đại lễ đó là có giảng cứu, nói rõ hắn chính thức công nhận tiểu tiêu giao cái này đồ tôn, từ nay về sau, tiểu tiêu giao cũng thuộc về hắn thánh hoàng nhất mạch. Tốt, sư công. Sư công, người tốt nhất đẹp mắt ta, so cha còn tốt nhìn. Tiểu Tiêu Dao nhìn đến Cố Trường Sinh, tiểu gia hỏa nội tâm không có anh tuấn mỹ lệ khái niệm, chỉ cảm thấy Cố Trường Sinh đẹp mắt, so cha còn tốt nhìn. Một bên Lý Bắc Phi lập tức phiền muộn. Mạng hắn Phạm Đào Hoa, dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, anh tuấn phi phàm, bằng không thì cũng không biết mê đảo vô số nữ tử. Hắn liền tính lại thế nào không chịu nhận mình già gia hỏa, nhưng luận dung mạo đây một khối, hắn vẫn là biết mình kém một bậc. Ha ha, nói hay lắm, sư công thích nghe. Cố Trường Sinh sảng khoái cười đứng lên, tiểu gia hỏa mới 3 tuổi, chính là một cái ăn ngay nói thật tuổi tác. Theo Cố Trường Sinh đến lần nữa, Lý Bắc Phi truyền tin Cố Hữu Thiên, Vân Sương đám người, để cho bọn họ tới tụ họp một chút, lại không nhắc tới một lời Cố Trường Sinh sự tình. Vân Sương đây đoạn thời gian một mực tại Thương Nguyên giới, lúc này đang cùng Ôn Uyển bên dưới cờ Cazo, đột nhiên đạt được Lý Bắc Phi truyền tin, đều là nghi hoặc. Tiểu tử này làm sao đột nhiên muốn mời chúng ta đi tụ họp một chút? Trước đó chúng ta muốn đi hắn đều cự tuyệt ở ngoài cửa tới, kỳ quái. Lý Bắc Phi tâm tư không người nào có thể đoán được, Vân Sương lúc này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đi liền biết. Ôn Uyển cười nói, cũng thế, kêu lên có tiên cùng Mộ Dung, ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia trong hồ lô lại đang bán cái gì dược. Vân Sương hừ hừ cười một tiếng, nếu là cha tại liền tốt, đánh cho hắn một trận. Đối với để Cố Trường Sinh đánh Lý Bắc Phi một trận chuyện này, cơ hồ đã trở thành Vân Sương chấp nhiệm. Ai bảo Lý Bắc Phi nhiều lần tính kế Vân Sương đâu, Vân Sương thế nhưng là mười phần mang thủ. Nếu không phải gặp phải một thanh ý gì sinh hạ tiểu tiêu giao chuyện này, tại Lý Bắc Phi trở về sau đó, Vân Sương liền muốn mượn Ôn Uyển lực lượng đến trấn áp Lý Bắc Phi. Ta vẫn là quá thiện lương. Đây là Vân Sương lúc ấy ý nghĩ. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung ngẫu nhiên bế quan, lúc này đang tại bế quan bên trong, bị Ôn Uyển đánh thức, biết được Lý Bắc Phi muốn mời, cũng là hiếu kỳ. Thế là mấy người cùng nhau chạy tới kiếm mộ, trên đường gặp Xích Tiêu. Gặp qua sư cô, sư minh cùng hai vị sư tỷ. Xích Tiêu có chút hành lễ. Xích Tiêu, ngươi biết ngươi sư tôn đây là muốn làm cái gì sao? Vân Sương hỏi. Xích Tiêu lắc đầu. Ngay cả ngươi cũng không biết. Được rồi, đi đến liền biết. Thấy Xích Tiêu cũng không biết, Vân Sương cũng liền không hỏi. Phanh. Đúng lúc này, kiếm mộ bên trên, một tiếng nặng nề âm thanh truyền ra, ngay sau đó bọn hắn liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng bay ra, như lưu quang đồng dạng, không biết đi nơi nào. Ta dựa vào, lao ra hỏa, ngươi vậy mà đến thật. Chỉ để lại đạo thanh âm này trên không trung chấn động. Bay ra thân ảnh màu trắng ngoại trừ Lý Bắc Phi vẫn là ai? Là cha. Vân Sương lập tức mừng rỡ như điên, nàng thân ảnh chợt lóe, đi vào kiếm mộ bên trên, liền thấy một đạo bóng người màu xanh đang tại thu tay lại. Cha. Vân Sương ngạc nhiên hô. Sương Nhi. Nhìn đến Vân Sương, Cố Trường Sinh trên mặt nụ cười càng sâu. Cha tại thí luyện ngươi sư đệ thực lực đâu, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem hắn đánh bay. Cố Trường Sinh cười nói. Mấy người còn lại lúc này cũng tới đến, nghe Cố Trường Sinh giải thích, khóe miệng đều là có chút run rẩy. Không cẩn thận dùng sức quá mạnh loại lời này đặt ở một cái thái điểu tu sĩ trên thân còn có phi thường nhỏ bé khả năng xuất hiện, đặt ở ngài trên thân, thích hợp sao? A, cha bay rồi. Một bên Tiểu Tiêu Dao lại vỗ tay khen hay, hắn đã lớn như vậy, lần đầu tiên thấy cha bay nhanh như vậy. Hắc hắc, cảm ơn cha. Vân Sương kéo Cố Trường Sinh cánh tay, một mặt hạnh phúc. Cha quả nhiên không có quên mình nói, giao hấn nghịch đồ, ha ha ha. Giờ khắc này, Vân Sương giấu ở nội tâm hơn 100 vạn năm cái kia cố khí, toàn bộ đều biến mất. Đệ tử Xích Tiêu, gặp qua sư công. Xích Tiêu nghe nói qua sư công Cố Trường Sinh đại danh, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, hắn tại hướng Cố Trường Sinh hành đại lễ. Miễn lễ. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu. Qua 2 canh giờ, Lý Bắc Phi mới trở về. Một thanh y thì cùng Mộ Dung hai người bắt đầu thu xếp tiệc rượu, mà lúc này đây, những người khác mới hỏi lên Lý Bắc Phi tại Hỗn Độn Táng Giới sự tình. Đối với Hỗn Độn Táng Giới, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, liền ngay cả Lý Bắc Phi ở bên trong đều hiểm tượng hoàn sinh, cái chỗ kia đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Lý Bắc Phi cũng không che giấu, đối với tại Hỗn Độn Táng Giới chứng kiến hết thảy, hắn từng cái mới nói đi ra. Cái này phó bản rất dài ra, tiếp qua mấy chương liền muốn kết thúc. Chương 1609, Tuyệt thế hung thần thông gia từ bé, 2/1, chương 1609, Tuyệt thế hung thần thông gia từ bé, 2/1, Lý Bắc Phi bắt đầu khoác lác mình tại Hỗn Độn Táng Giới anh hùng sự tích, nói mình giết bao nhiêu phá đạo sinh linh, lại tại bao nhiêu phá đạo sinh linh vây công phía dưới thoát thân, một bên Vân Sương nghe mắt trợn trắng. Tiểu tử ngươi không khoác lác có thể chết a. Liền ngươi trở về thời điểm, trên thân những cái kia tổn thương chỗ nào phù hợp ngươi nói sự tình. Vân Sương không khỏi nổ nước bọt nói, đều bao lớn người, lại còn khoác lác, cũng không sợ dạy hư tiểu tiêu dao. Vân Sương nói xong, Ôn Uyển cùng Mộ Dung đều là che miệng mà cười. Hôm đó Lý Bắc Phi trở về là thì, mấy người các nàng nữ thế nhưng là mắt thấy Lý Bắc Phi trên thân những cái kia khủng bố vết thương, Cố Hữu Tiên cùng Xích Tiêu không thấy được có lẽ sẽ thư Lý Bắc Phi nói, nhưng các nàng làm sao lại thư? Khụ khụ. Ta đây là tại vận dụng khoa trương tu từ thủ pháp, sư tỷ ngươi làm sao còn tưởng thật đâu? Lý Bắc Phi mặt không đổi sắc, ngược lại còn trách lên Vân Sương. Cha, ngươi nhìn, sư đệ không nói đạo lý. Vân Sương biết mình nói không lại Lý Bắc Phi, đổi lại trước kia, nàng chắc chắn sẽ không cùng Lý Bắc Phi so đo quá nhiều, nhưng bây giờ không đồng dạng, cha an vị ở bên cạnh, nàng thế nhưng là có chỗ dựa. Sư tỷ, thật xin lỗi, sư đệ sai, ta tự phạt 3 chén. Thấy Vân Sương vậy mà ở trước mặt cáo trạng, Lý Bắc Phi lập tức giật mình, còn không đợi Cố Trường Sinh nói chuyện, liền chủ động hướng Vân Sương nhận lầm, mạnh liệt rót 3 ly lớn. Đây còn tạm được. Vân Sương đáp ý, sau đó nói, đúng, ngươi còn chưa nói ngươi là làm sao từ chỗ kia trở về đâu. Ở bên trong, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có sở sinh linh hội tụ đến một cái thế giới bên trong tiến hành loạn đấu, mỗi lần loạn đấu thời gian đều là 3 cái hỗn độn này. Mà loạn đấu hung hiểm vô cùng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sinh linh vẫn lạc, nhưng cùng lúc cũng là một cơ duyên to lớn. Tại loạn đấu bên trong, mỗi người ngay từ đầu đều sẽ đạt được một phần danh sách, chỉ cần chạm sát trên danh sách người, liền có thể thu hoạch được 10 điểm tích phân, mà những này tích phân, tại hỗn độn tầng giới, là duy nhất đồng tiền mạnh. Nhưng tại hỗn độn tầng giới bên trong, phá đạo nhiều vô số kể, tiên đế sinh linh ngược lại là thành khan hiếm hàng, trên danh sách sinh linh cơ hồ đều là phá đạo tồn tại, muốn chạm sát rất khó. Mà chém giết không tại trên danh sách sinh linh, không chỉ có không chiếm được tích phân, còn sẽ móc ngược tương ứng tích phân. Chờ chút, đây là vì sao a? Cùng ta trước đó nghe nói không giống nhau a? Lý Bác Phi lời còn chưa nói hết, Vân Sương liền đánh gãy Lý Bác Phi nói, nàng trước đó từ trưởng sinh đỉnh tiền bối nghe được loạn đấu quy tắc căn bản không phải dạng này, chạm sát trên danh sách sinh linh, đồng dạng có thể thu hoạch 10 điểm tích phân, nhưng chạm sát danh sách bên ngoài, cũng biết thu hoạch được 1 điểm tích phân, hiện tại làm sao biến thành móc ngược? Ân, sư tỷ, trước ngươi nghe nói quy tắc là thế nào? Lý Bác Phi hỏi ngược lại. Vân Sương Diệp không có che giấu, đem trước loạn đấu quy tắc nói ra. Mà một bên Cố Trường Sinh chỉ là yên lặng uống rượu, Tô Uyển lại như có điều suy nghĩ. Nàng và Vân Sương đồng dạng, đều là từ Trường Sinh đỉnh tiền bối nơi đó giải đến Hỗn Độn Táng Giới sự tình, mà Trường Sinh đỉnh tiền bối tiến vào Hỗn Độn Táng Giới thì cũng là ra tại Hỗn Độn Táng Giới đại khai sát giới thời điểm. Quy tắc cải biến, có thể hay không cùng ra có quan hệ? Quy tắc thay đổi thế nào đâu? Những người khác cũng là hiếu kỳ, nhao nhao suy đoán nguyên nhân trong đó. Mà Cố Trường Sinh thấy Tô Uyển nhìn lấy mình, không khỏi cười nói, "Tốt, các ngươi không cần đoán, quy tắc cải biến sát thực cùng ta có liên quan. Ta..." Lý Bác Phi sau khi nghe, vừa định nói hai chữ kia, bất quá nhìn đến một thanh y đi trong ngực Tiểu Tiêu Dao, dựa vào tự gắng gượng nén trở về, kém chút biệt xuất nội thương. "Lão, sư tôn, ngươi chính là bọn hắn nói tới tuyệt thế hung thần." Lý Bác Phi miệng kém chút lại so đầu óc nhanh, nhưng cũng may cuối cùng phản ứng lại. "Tuyệt thế hung thần?" Cố Trường Sinh có chút nhíu mày, hắn vung tay lên, diệu hóa thành một chiếc gương, chiếu chiếu mình bộ dáng, sau đó nhìn về phía Tiểu Tiêu Dao, nói, "Tiểu Tiêu Dao, sư công rất hung sao?" "Sư công đẹp mắt." Tiểu Tiêu Dao chỉ là như vậy hồi đáp. Cố Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, hung thần không hung thần ta không biết, bất quá ta xác thực xuất thủ tàn nhẫn một chút xíu. Lý Bác Phi khỏe miệng có chút run rẩy, là tàn nhẫn ước điểm điểm a. Mau nói chuyện gì xảy ra? Vân Sương lần này tò mò, nàng chỉ từ Trường Sinh đỉnh tiền bối nơi đó nghe nói cha ở bên trong đại khai sát giới, cụ thể cũng không biết. Nói như vậy, hỗn độn táng giới bên trong phá đạo sinh linh có thể so với một phương hỗn độn giới sinh linh tổng cộng, nhưng có một lần loạn đấu bên trong, trực tiếp giảm nhanh bảy thành còn muốn nhiều. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch quy tắc vì sao lại sửa lại. Lý Bác Phi nói ra, không ngừng Lý Bác Phi minh bạch, những người khác cũng minh bạch, nhân số lập tức ít nhiều như vậy, đương nhiên phải tại trên quy tắc có chỗ cải biến, tránh cho một chút cường đại sinh linh vì tích phân lần nữa đại khai sát giới. Dù sao, phá đạo 5 bước, bước thứ 3 sau đó, một bước nhất trọng tiền, chớ nói chi là phá đạo bước thứ 5 bên trên còn có nửa bước hỗn độn cảnh loại này siêu nhiên tồn tại, đối với dạng này tồn tại mà nói, phá đạo cũng bất quá là sâu kiến thôi. Nếu là dạng này sinh linh vì tích phân không khác biệt trắng trợn sát lục, cái kia còn lại sinh linh chỉ có thể càng ngày càng thiếu. Bọn hắn mặc dù không biết hỗn độn táng giới tồn tại ý nghĩa là cái gì, nhưng đã hỗn độn táng giới tuyển nhiều như vậy sinh linh đi vào thí luyện, mà này sau người khẳng định là cần phải có người đạt đến bọn hắn mục đích mới được, tại đạt đến mục đích trước đó, chắc chắn sẽ không để hỗn độn táng giới sinh linh điêu linh. Sư thúc, ngươi là dùng tích phân đổi lấy rời đi cơ hội sao? Cố Hữu Tiến hỏi. Lý Bác Phi gật gật đầu, nói ra, ở bên trong vượt qua 300 cái hỗn độn ngày sau, ta mới tập hợp đủ 2000 tích phân, đổi lấy rời đi cơ hội. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút nhíu mày, tại hỗn độn táng giới căn bản không có rời đi cơ hội, dù là lại nhiều tích phân cũng vô dụng. Rất hiển nhiên, đây là có người cho tiểu tử này thương lượng cửa sau. Kiếm Sơ, ta còn tưởng rằng ngươi không biết làm việc tiên tư đâu. Cố Trường Sinh lộ ra khinh miệt nụ cười, ban đầu cùng Kiếm Sơ gặp nhau thì, Kiếm Sơ cho hắn cảm giác đó là vị quan chính, hiện tại xem ra, cũng không phải sao. Hát xì. Thần bí chi địa, sử kiếm mà đứng Kiếm Sơ đống nhiên hát hơi một cái, một bên Thanh Liên thần sắc giật mình, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Kiếm Sơ nhíu mày, hai đầu mày kiếm cơ hồ đều phải liền tại một khối. Ta cũng không biết. Kiếm Sơ lắc đầu. Kiếm Sơ, từ khi tiểu tử kia đến táng giới về sau, ngươi thật giống như có chút không giống. Thanh Liên nhìn đến Kiếm Sơ, sâu kín nói ra. Có sao? Kiếm Sơ khẽ giật mình, hắn chưa hề cảm thấy mình cùng trước kia có cái gì không giống nhau. Trước kia ngươi đại biểu cho táng giới ý chí, là tuyệt đối công chính nghiêm minh, nhưng từ khi tiểu tử kia sau khi đến, ngươi liền mở rộng cánh cửa tiện lợi, mấy lần tại hắn thần hồn sắp bị ma diệt thì tuyên bố nhiệm vụ, đây không phải tại cứu hắn sao? Thanh Liên nói ra, nàng từ trước đến nay Kiếm Sơ cùng một chỗ, Kiếm Sơ làm cái gì đều bị nàng nhìn ở trong mắt, những sự tình này Kiếm Sơ trước kia cho tới bây giờ đều sẽ không làm. A, thật vất vả xuất hiện một cái có thể kế thừa ta y bắt thiên tài, ta sao có thể để hắn tùy tiện vất lạc? Kiếm Sơ mở miệng cười nói. Nhưng ngươi phải biết, hắn tu luyện bất diệt kinh. Thanh Liên mở miệng, ngữ khí không hiểu, phản phất bất diệt kinh là cái gì vật bất tường đồng dạng. Kiếm Sơ nghe vậy trầm mặc, sau một hồi lâu, hắn nói ra, tiểu tử kia cũng là người kia đệ tử, chúng ta biết, hắn khẳng định cũng biết, hắn đã không ngăn cản, cái kia chắc hẳn liền không có vấn đề gì. Thanh Liên, công pháp thủy chung chỉ là công pháp, hắn không cải biến được bất luận kẻ nào ý chí. Nói cũng thế, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Thanh Liên mỉm cười, Kiếm Sơ nói rất đúng, công pháp lại mạnh mẽ thủy chung chỉ là công pháp, nếu nói công pháp có thể cải biến người ý chí, không bằng nói người kia ý chí vẫn luôn là như thế thôi. Gần nhất 3000 hỗn độn bên kia ra không ít ưu tú người kế tục, chờ bọn hắn lại trưởng thành một chút liền để bọn hắn vào lịch luyện, về phần những giới khác, vẫn là dựa theo nguyên kế mà đi, hoa hồng dù sao vẫn cần lá xanh đến buổi sớm. Kiếm Sơ nói có chút lạnh lùng, nhưng Thanh Liên lại biết Kiếm Sơ cũng không muốn dạng này. Nhưng phong ấn không kiên trì được bao lâu, nếu không lạnh lùng một chút, tất cả giới đều sẽ hủy diệt. Ầm ầm. Lúc này, cố quan tài kia lại chuyển tới động tĩnh, Kiếm Sơ thân ảnh chợt lóe, trở về 13 cây cột phía dưới, cùng với những cái khác 12 người liên thủ, phối hợp Nguyên Sơ quan tài ra cố phong ấn. Dạng này động tĩnh càng ngày càng thường xuyên. Thanh Liên trên mặt lóe qua thần sắc lo lắng, chỉ tiếc mình không phải Nguyên Sơ sinh linh, cũng không phải tại Nguyên Sơ giới tấn thăng hỗn độn cảnh, bằng không thì nàng sẽ có thể giúp chút gì không? Lý Bắc Phi, hy vọng ngươi đừng cho Kiếm Sơ thất vọng. Thanh Liên nhẹ giọng nỉ non, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nàng ái Kiếm Sơ xem trọng Lý Bắc Phi, cho nên nàng cũng đúng Lý Bắc Phi cho kỳ vọng cao. Hát gì? Tiệc rượu bên trên, Lý Bắc Phi không hiểu hát hơi một cái, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Sinh, tựa hồ muốn nói, lao ra hỏa ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? 3. Cố Trường Sinh trực tiếp cách không cho Lý Bắc Phi đến một bàn tay, sau đó nói, vi sư cần ở trong lòng dế ngươi sao? Không cần. Lý Bắc Phi đau nhức nghe răng trợn mắt, cũng may tiểu Tiêu Dao lúc này ở thanh ý trong ngực đi ngủ, nếu không mình cái này làm cha mặt liền muốn mất hết. Khẳng định là Thiên Điêu tộc những tên kia. Đánh không lại, Lý Bắc Phi liền đem cừu hận chuyển đi. Chờ chút. Vân Dương lại đánh gãy Lý Bắc Phi cừu hận chuyển di pháp, nàng đem Thiên Điêu tộc cùng Thiên Đường sự tình lấy thần niệm chi pháp chuyển cho Lý Bắc Phi, Lý Bắc Phi lúc này mới biết được nhân tộc cùng Thiên Đường, vậy mà đã đạt thành chung nhận thức, không còn lẫn nhau đấu đá. Lý Bắc Phi nhìn về phía một thanh y liễu, một thanh y liễu khẽ gật đầu. Vậy ta trước đó liều mạng muốn chạm sát bọn hắn, vì thế ta còn bị bức bách đột phá vào hỗn độn táng giới cái kia địa phương rách nát, ta những ngày nỗ lực đều là chê cười. Lý Bắc Phi con mắt trừng lớn như chuông đồng đồng dạng, giờ phút này hắn có một loại mình nhận nhẫn cố gắng mấy ngàn vạn năm thành quả trong nháy mắt nước chảy về biển đông cảm thụ, đây để hắn vô cùng phiền muộn. Tính ngươi lợi hại. Cố Trường Sinh mở miệng nói. Ân, đây cũng không phải là không được. Lý Bắc Phi ánh mắt sáng lên, nếu là người khác nói như vậy, hắn đương nhiên không xem ra gì, nhưng lão gia hỏa nói như vậy, không quan tâm có thật lòng không, vậy hắn nghe đã cảm thấy thoải mái. Mặc dù sự tình kết cục có chút ra ngoài ý định, nhưng đây phương kỷ nguyên vận mệnh lại không cải biến. Một thanh y liền mở miệng nói ra. Lý Bắc Phi nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư, những người khác cũng là như thế, bọn hắn đều rất có an ý không có đi cầu Cố Trường Sinh, bởi vì đây đồng dạng cũng là lịch luyện một vòng. Dù là Vân Sương giờ phút này cũng phi thường yên tĩnh, nàng biết chỉ cần mình mở miệng, vô luận nhiều khó khăn sự tình, cha đều sẽ đáp ứng, bởi vì cha rất thương yêu mình. Nhưng mình lại không thể ỷ lại sùng mà tiêu, nàng cũng không muốn trở thành hoàn khố con cái. Cha yêu thương mình cũng cần lý giải cha khổ tâm mới được, không thể một vị đòi hỏi. Kỳ thực cũng không phải là không có cách nào. Lúc này, Ô Luyện mở miệng, nàng tự nhiên có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc, nhưng nàng là có tiên thế tử, vẫn như cũ trở thành trong cuộc người. Nàng mặc dù không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng không phải là không thể cung cấp trợ giúp. Ô Luyện, ngươi có biện pháp nào? Cố Hữu Tiến hỏi. Chiếc quan tài đồng này, nó là siêu việt hỗn độn cảnh đồ vật, nếu là có thể đem lợi dụng đứng lên, tự nhiên có thể tại hỗn độn kỷ nguyên đại kiếp phía dưới che chở chúng sinh. Ô Luyện đi thẳng vào vấn đề nói ra. A, ta nhớ ra rồi. Vân Sương đống nhiên ánh mắt sáng lên, nàng hưng phấn mà nói ra. Hậu thổ mẫu thân đề cập với ta lên qua, cổ thần tộc chuyển thừa chi địa sở dĩ có thể tại kỷ nguyên đại kiếp phía dưới bảo tồn, cũng là bởi vì lúc đương thời đồng quan chân áp, ta lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Lý Bắc Phi sau khi nghe không khỏi nhíu mày, ngoài ý muốn nói ra, cái đồ chơi này có đầy tác dụng. Hắn chỉ cảm thấy đồng quan đem hắn hại thảm, nếu không phải cái kia đồng quan nói, hắn chắc chắn sẽ không bị kéo vào hỗn độn táng giới cái chỗ kia. Với hắn mà nói, đồng quan là vật bất tưởng, nếu là có thể, hắn đều muốn đem vứt bỏ. Nhưng thứ này đã nhận định hắn làm chủ, mặc kệ hắn ném đến chỗ nào, sau một khắc đều sẽ trở về hắn thần hải bên trong. Nhưng bây giờ đây vật bất tường lại là ứng đối kỷ nguyên đại kiếp mấu chốt chi vật, đây để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá Ôn Uyển cùng Vân Sương đều nói như vậy, thậm chí Vân Sương còn đem cổ thần tộc chuyển thừa chi địa sự tình nói ra, Lý Bắc Phi không thể không tin. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị. Tiến hội sau khi kết thúc, đám người đều không có rời đi, mà là tập hợp một chỗ thương thảo chiếc quan tài đồng này sự tình. Cố Trường Sinh nhưng không có ở lâu, hắn cùng Vân Sương tạm biệt liền rời đi. Vân Sương mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có giữ lại. Cùng lúc đó, thiên đường, một tiếng hải nhi khóc nhỉ non kinh thiên địa. Là nữ hải. Một tên nữ tính thần đế từ Thiên Cửu Nhi gian phòng đi ra, đối Thiên Điêu tộc chín cái cổ tổ cùng quan cổ hô. Quan cổ sắc mặt chấn động, ánh mắt bên trong kích động căn bản kìm nén không được. Thiên Điêu tộc cửu đại cổ tổ cũng là kích động dị thường, đại tổ cười ha ha, cất cao giọng nói, "Tốt, tộc ta rốt cuộc đản sinh tân huyết mạch." Trước đó, tất cả Thiên Điêu tộc đều chẳng qua là bọn hắn chân huyết biến thành, cũng không tính tân sinh huyết mạch, dù là thiên tài đi nữa, cũng sẽ bị bọn hắn tự thân ảnh hưởng, cả đời vô pháp thành đế. Ban đầu Thiên Điêu tộc tổ địa bên trong thần tôn rất nhiều, lại không một tôn thần đế đó là tốt nhất chứng minh. Vô số năm qua, giờ phút này tạo ra mới là bọn hắn nhất tộc chân chính hậu đại, mới thật sự là Thiên Điêu tộc. Tiểu tử thúi tiến nhanh đi, còn đứng ngây đó làm gì sao? Nhị tổ thấy quan cổ còn sững sờ tại chỗ, không khỏi tiến lên đạp hắn một cước. Đối với cái này bắt cóc muội muội mình người, hắn có thể nói là làm sao đều thấy ngứa mắt. Không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng là như thế. Đây chính là bọn hắn tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ thân muội muội, tỷ tỷ, à, lại bị tiểu tử này cho bắt cóc. A a, quan cổ cũng không tức giận, cười ngây ngô đi đi vào, chỉ thấy Thiên Cửu Nhi nằm ở trên giường, ở bên cạnh, một cái bé gái chớp sáng tỏ mắt to nhìn lên trần nhà. Nàng vừa khóc một hồi, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại. Quan cổ đi đến bên giường, nhẹ giọng hỏi, "Cửu Nhi, vất vả ngươi." Thiên Cửu Nhi lắc đầu, nói, ta thế nhưng là vì ngươi sinh cái nữ nhi đâu, ngươi về sau thật là không thể không cần hai mẹ con chúng ta. Nói cái gì ngốc nói đâu, ta làm sao có thể không cần các ngươi. Quan cổ nói ra, dựa theo các ngươi nhân tộc lễ nghi, ngươi không muốn cho chúng ta nữ nhi đặt tên. Thiên Cửu Nhi xoay người, nằm nghiêng nhìn đến từ mình trong bụng đi ra tiểu nữ hoa ánh mắt tràn ngập linh tính, tu vi cũng phi thường bất phàm, vậy mà cũng là thần vương. Quan cổ tức là cúi đầu trầm tư, hắn nói, sư tôn đã từng cho ta ban cho họ Triệu, con gái chúng ta ánh mắt lộ ra nồng đậm linh tính, không bằng liền cứ gọi Triệu Linh Nhi, như thế nào? Triệu Linh Nhi, Thiên Cửu Nhi, giống như ta đều có một cái nhi từ đâu. Thiên Cửu Nhi rất hài lòng cái tên này, sẽ đồng ý tiểu bà bối, về sau ngươi chính là Triệu Linh Nhi à? Thiên Cửu Nhi đều lộng lấy Tiểu Linh Nhi mà cái mũi nói ra. Tiền bối. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Miễn lễ, hôm nay ta tới đây là vì ta cái kia ngoan đổ tôn nói việc hôn nhân. Cố Trường Sinh âm thanh truyền bảo, Thiên Cửu Nhi nghe vậy liền muốn rời giường nên đón. Lúc này Cố Trường Sinh đã đi vào rồi, nói ra, nằm liền tốt. Gặp qua cố tiền bối. Quan cổ liền vội vàng hành lễ. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó nói, tên có thể lên tốt. Hồi tiền bối nói, vạn bối đã lên tốt, liền gọi Triệu Linh Nhi. Quan cổ nói ra. Cố Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, danh tự này nghe xong đó là một đôi trời sinh, ta quả nhiên không có tới sai. Hôm nay ta tới đây là vì ta đổ tôn Lý Tiêu Giao mà đến, ta muốn vì cho hai đứa bé này định vị thông gia từ bé, đương nhiên nhất định là định, tương lai nếu là song phương bất kỳ người nào đều không thỏa mãn việc này, vậy liền hết hiệu lực. Các ngươi ý như thế nào? Quan cổ cùng Thiên Cửu Nhi liếc nhau, đều là khẽ gật đầu. Quan cổ nói ra, vạn bối tự nhiên nguyện ý. Vậy thì tốt, các ngươi đây nhận lấy, liền xem như là hai cái tiểu gia hỏa về sau tín vật. Cố Trường Sinh xuất ra một mai lệnh bài, lệnh bài có khắc Tiêu Giao hai chữ, là hắn vì Lý Tiêu Giao luyện chế tín vật. Đa tạ tiền bối. Cố Trường Sinh luyện chế lệnh bài xem xét cũng không phải là phàm vật, quan cổ đều nhìn không thấu đây cái lệnh bài. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cố Trường Sinh rời đi. Cùng ngày, Tiểu Tiêu Giao trong mộng cũng đã nhận được một khối có khắc Linh Nhi lệnh bài. Hai cái còn chưa thấy qua mặt tiểu gia hỏa, vận mệnh tại thời khắc này lại có chặt chẽ liên quan. Trong mộng, bọn hắn thường xuyên gặp mặt, cách vô tận khoảng cách, trở thành thân mật nhất thanh mai trúc mã. Cái này kỷ nguyên kịch bản đến đây đã qua một đoạn thời gian. Chương 1610, Đạo Tâm Chi Suy thứ 9 Thiên Tôn, 2/1, chương 1610, Đạo Tâm Chi Suy thứ 9 Thiên Tôn, 2/1, thành bên ngoài, miếu hoang bên trong. Tiểu nữ hoa, ngươi tên là gì a? Một cái người xuyên thanh y liễu, eo xứng bầu rượu thanh niên nam tử nhìn đến một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hải, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu nữ hải quần áo có chút lam lũ, trên mặt vô cùng bẩn, nhưng ánh mắt rất sáng. Nàng là một cái lẻ loi hiệu quản tiểu ăn mày, kỳ thực lớn lên nhìn rất đẹp, bất quá vì không bị người xấu để mắt tới, nàng tận lực đem mình làm vô cùng bẩn. Giờ phút này, nàng ánh mắt cảnh giác nhìn đến nam tử, không rõ trước mắt nam tử này vì sao lại chủ động tìm bên trên nàng tên tiểu khất cái này. Ta gọi Hồng Hồng, đại thúc, ta đói mấy ngày, bố thí một điểm a. Hồng Hồng cũng mặc kệ đối phương vì cái gì chủ động tìm mình, nhưng nàng biết dưới mắt đó là một cái phi thường tốt ăn xin cơ hội, đối phương xuyên hiểu rõ quần áo nàng trong thành gặp qua có tiền nhất thân hào cũng không sánh nổi, khẳng định là kẻ có tiền, chỉ cần từ trên người hắn chiếm được một chút chỉ sợ cũng có thể làm cho mình hào hào vượt qua năm nay mùa đông. Hồng Hồng. Nam tử nghe được cái tên này thì không khỏi khẽ gật đầu, nhưng đối với Hồng Hồng đằng sau nói, hắn nhưng không có đáp lại, mà là cười đối với Hồng Hồng nói ra, ta nhìn ngươi thể chất bất phàm, rất thích hợp tu luyện, không bằng bái ta làm sư, như thế nào? Tu luyện? Hồng Hồng ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn đến nam tử, nhẹ giọng hỏi, ngươi hiểu tu luyện? Há lại hiểu. Ta vô địch. Thanh niên ngạo nghễ nói. Khoan lác. Hồng Hồng cau mũi một cái, cảm thấy người trước mắt này quá biết tuổi, nàng ngẩng đầu nhìn nam tử, nói khẽ, đây chẳng phải là nói ngươi so hoàng cổ đại đế còn lợi hại hơn? Nam tử trầm mặc. Cắt, liền biết ngươi là đang khoan lác. Hồng Hồng ngữ khí tràn ngập khinh thường. Cái gì khoan lác? Ta đây là không muốn so sánh với. Nam tử giải thích nói. Trong miệng ngươi hoang cổ đại đế là nhi tử ta, lão tử cùng nhi tử so, mặc kệ thắng thua nói ra đều mất mặt. Không phải là không muốn so, là không so được a. Hồng Hồng miệng nhỏ như là tôi độc đồng dạng, để nam tử vừa tức vừa cười. Nam tử mở miệng nói, về sau ngươi liền biết vi sư nói là có ý gì. Cái gì vi sư a, ta đều còn không có đáp ứng bái ngươi làm thầy đâu. Ai, ta làm sao quỳ trên mặt đất, ai, ta làm sao bắt đầu dập đầu. Tại Hồng Hồng dưới khiếp sợ, nàng thân thể vậy mà không nhận mình công chế, bắt đầu đối trước mắt nam tử này ba quỳ chín lạy, hoàn thành lễ bái sư. Ta nhân cách mị lực quả nhiên cương đại, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự nguyện bái sư. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là vi sư Khai Sơn đại đệ tử, vi sư tên là Cố Trường Sinh, nhớ kỹ. Cố Trường Sinh cười ha ha, cầm bầu rượu lên liền muốn uống rượu, lại quên trong bầu rượu đã sớm không có rượu. Ta. Hồng Hồng ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nàng đứng thẳng đứng lên nhìn đến Cố Trường Sinh, mặt nhỏ tràn đầy bị quất. Cố Trường Sinh thấy thế, không khỏi an ủi, yên tâm, bái ta làm sư ngươi tuyệt đối không ăn thiệt thòi, ngươi về sau sẽ có người khác xài không hết nguyên tình, sẽ có người khác tu luyện không đến vô thượng tiên pháp, còn sẽ có người khác không sở hữu thiên đại bối cảnh. Thật, mặc dù không hiểu thấu liền bái sư để Hồng Hồng có chút bị khuất, nhưng nghe lời này thời điểm, nàng tâm động. Đó là đương nhiên. Cố Trường Sinh cười ha hả nói ra. Hồng Hồng bái kiến sư tôn. Hồng Hồng lập tức vui vẻ ra mặt. Ha ha ha. Tốt, vi sư vừa bận trong bầu rượu không có rượu, ngươi đi cho vi sư đánh một chút rượu trở về, liền coi vi sư cho ngươi cái thứ nhất sư môn nhiệm vụ. Nói đến, Cố Trường Sinh đem rượu bình đưa cho Hồng Hồng, Hồng Hồng tràn đầy vui vẻ nhận lấy, nhưng không có lập tức rời đi.
Làm sao còn không đi?
Cố Trường Sinh hỏi.
Sư tôn, mua rượu cần nguyên tinh a, ngươi không cho ta nguyên tinh ta làm sao đi mua?
Hồng Hồng phức tạp lấy vô tội mắt to thần nhìn đến Cố Trường Sinh.
Đều nói là sư môn nhiệm vụ, đó là đương nhiên phải dựa vào chính ngươi một người hoàn thành, nếu là vi sư cho ngươi nguyên tinh, cái kia sư môn nhiệm vụ còn có ý nghĩa sao? Ngươi nhìn những cái kia chí dị tiểu thuyết cũng có đề cập tới sư môn nhiệm vụ quá trình a.
Cố Trường Sinh ngữ khí hòa hoãn, hướng dẫn từng bước.
Nói giống như cũng không sai.
Hồng Hồng gãi gãi đầu, sau đó đột nhiên nhìn đến Cố Trường Sinh, kinh ngạc nói, sư tôn làm sao ngươi biết ta nhìn chí dị tiểu thuyết?
A a, vi sư không gì không biết.
Cố Trường Sinh khẽ cười nói, ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Hồng trong ngực, nơi đó có một góc trang sách lộ ra.
Hồng Hồng ánh mắt nhạy cảm, trong nháy mắt liền đã nhận ra, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình từ biết kép gia đình giàu có vứt bỏ rác rưởi tìm tới sách lộ ra, lập tức nhíu môi, nói ra, lại con lác, còn không gì không biết đâu.
Nghe Hồng Hồng nói, Cố Trường Sinh vỗ nhẹ nàng cái chán, nói ra, còn không mau đi đánh rượu.
Đúng, thuận tiện đổi một thân sạch sẽ quần áo.
A, đừng a, trên người ngươi những tiền bạc kia, đầy đủ.
Cố Trường Sinh nói ra.
Đây là ta.
Hồng Hồng lại vội vàng che miệng túi, đây là nàng toàn rất lâu mới để giành được đến, nàng là một cái có mộng tưởng khất cái, nghĩ đến tích lũy đủ tiền bạc sau đó liền tiến về cách nơi này gần nhất tu tiên môn phái bái sư. Dựa theo nàng kế hoạch, chỉ cần lại tích lũy 10 năm đầy đủ lộ phí. Nhưng bây giờ, lại muốn bị lấy ra bỏ ra, nàng không được đội vàng che chở.
Không đi nữa nói liền muốn trời tối à, trước khi trời tối không trở lại, ngươi đây sư môn nhiệm vụ liền tính thất bại, thất bại nói, ngươi muốn tu luyện cũng không được à.
Cố Trường Sinh như là một cái hố được lừa gạt lừa đảo đồng dạng, tinh chuẩn bắt lấy Hồng Hồng mệnh mạch.
Hồng Hồng không nguyện ý từ bỏ cơ hội, thế là đành phải một bên đau lòng một bên chạy vào thành bên trong, đầu tiên là đánh rượu, sau đó lại xài hết còn lại tiền mua một bộ màu đỏ quần áo, cửa hàng lao bản cũng yêu thương nàng tên tiểu cất cái này, thế là còn miễn phí để nàng rửa mặt trang điểm một phen.
Trở về miếu hoang thời điểm, trời đã tối.
Hồng Hồng nhìn đến miếu hoang bên trong không có mưa ai, lập tức hai mắt chua chua, ngay tại nước mắt muốn chảy xuống thì nàng đỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thịt.
Đừng xử lấy, nhanh lên lấy rượu tới.
Miếu hoang sau đó truyền đến Cố Trường Sinh nói, Hồng Hồng lúc này mới phát hiện nơi đó có hỏa quang truyền ra, chỉ bất quá bị phá miếu chặn lại, rất yếu ớt, nàng không nhìn thấy.
Vâng, sư tôn.
Hồng Hồng chạy chậm qua, liền thấy Cố Trường Sinh đang tại nướng một cái không biết là cái gì dã thu thịt, rất thơm rất thơm, Hồng Hồng cho tới bây giờ không có ngửi được qua thơm như vậy mùi.
Đến đây đi.
Cố Trường Sinh vẫy vẫy tay, Hồng Hồng liền đi qua khứ, tại Cố Trường Sinh bên cạnh ngồi xuống.
Cố Trường Sinh giật xuống một miếng thịt thả đưa cho Hồng Hồng, nói ra, đi qua vi sư xử lý, không nóng, ăn đi.
Đa tạ sư tôn.
Hồng Hồng chỉ cảm thấy thịt nướng vào tay ấm áp, căn bản không giống như là mới vừa nấu đi ra, nội tâm đã vững tin mình sư tôn là hiểu tu luyện.
Nàng khẽ cắn một cái, ánh mắt hơi sáng, ăn như hổ đói đem miệng bên trong thịt nuốt vào về sau, liền vội vàng hỏi, sư tôn, đây là cái gì thịt à, lại lốt như vậy ăn, so ta từ túy tiên cư nơi đó trộm được cơm thừa đồ ăn thừa còn tốt hơn ăn.
Cố Trường Sinh nghe vậy, không khỏi đau lòng nuốt nuốt Hồng Hồng đầu, nói ra, về sau à, cũng không cần ngươi ăn cơm thừa đồ ăn thừa.
Còn có đây là tiên thú thịt, đương nhiên ăn ngon.
Sư tôn ngươi lại khoác lác.
Hồng Hồng vậy mới không tin đây là tiên thú thịt đâu, đi qua ngắn ngủi ở chung, nàng biết sư tôn là một cái rất tốt người, nhưng cái gì cũng tốt, liền ưa thích khoác lác.
Làm sao nói đâu?
Cố Trường Sinh gậy một cái nàng cái chán, Hồng Hồng bị đau, không dám lại nói, thế là hóa đau thương thành sức mạnh, đưa trong tay thịt xem như cựu nhân đồng dạng, từng ngụm ăn.
Hồng Hồng, chờ ngươi biến cường, ngươi muốn làm cái gì?
Cố Trường Sinh hỏi.
Hồng Hồng ăn thịt động tác dừng lại, nàng đang tự hỏi, sau khi, nàng khuôn mặt kiên nghị nói, chẳng tà chứ ác, che chở thương sinh.
Ân, cái kia ăn xong, liền nên trở về.
Cố Trường Sinh bỗng nhiên nói ra.
Ân.
Hồng Hồng khẽ giật mình, sau đó lại phát hiện, xung quanh tất cả đều trở nên hư ảo đứng lên.
Đây là một giấc mộng sao?
Không, đây là ta Diệp Hồng Y đi lúc đến đường.
Một tòa lơ lửng tại Cửu Thiên bên trên Thần Sơn chi đỉnh, một tên người xuyên đạo bảo nam tử ngẩng đầu nhìn ngài, nhìn lên trên trời màu đỏ thân ảnh.
Nam tử tên là Lý Nhược Ngu, mà trên trời đạo kia màu đỏ thân ảnh chính là Diệp Hồng Y Lìa lúc này. Diệp Hồng Y Lìa đang tại độ tiên tôn đại kiếp thiên nhân ngũ suy.
Thiên nhân ngũ suy phân biệt là nhục thân chi suy, pháp lực chi suy, nguyên thần chi suy, thọ nguyên chi suy cùng đạo tâm chi suy. Trước bốn suy Hồng Hồng cùng an ổn vượt qua, bây giờ đang tại kinh lịch đạo tâm chi suy.
Lý Nhược Ngu ánh mắt kiên nghị, hắn tin tưởng Hồng Hồng sẽ không bị thiên nhân ngũ suy làm khó.
Nhưng tại độ thiên nhân ngũ suy thì không thể nhận nửa điểm quấy rầy, nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi thành không, nặng thì hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục.
Lý Nhược Ngu lúc này đang tại cho Hồng Hồng hộ pháp, dù là nơi này đã bị hắn che đậy thiên cơ, nhưng có thể trở thành bọn hắn địch nhân đều không phải là kẻ yếu, không có khả năng ngồi nhìn Hồng Hồng thuận lợi độ kiếp.
Càng gần đến mức cuối một khắc, Lý Nhược Ngu càng không dám buông lòng chủ quan.
Nơi này không phải tương lai kỷ nguyên, không người nào có thể vì bọn họ lật tẩy.
Giang giác giang giác.
Đúng lúc này, màn trời liền tốt giống hổ phách lưu ly đồng dạng, bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách, phát ra chói tai âm thanh.
Lý Nhược Ngu thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn vung tay lên, một thanh kiếm gỗ xuất hiện.
Kiếm gỗ bay lên không trung, hóa thân ngàn vạn, tạo thành một cái hình tròn hộ thuẫn, đem Diệp Hồng Y Lìa bảo hộ ở bên trong.
Rốt cuộc tìm được.
Một đạo như là thiên uy âm thanh xuất hiện đồng thời, hai cái bàn tay lớn từ màn trời vết nứt nô ra, sau đó nắm lấy hai bên, giống xé mở một khối vải rách đồng dạng, đem toàn bộ màn trời xé nát.
Ầm ầm.
Trên trời rơi xuống sét đánh, tiếng sấm vang động, phiến thiên địa này đều đang run rẩy.
một cỗ phảng phất đến từ khai thiên tích địa viễn cổ khí tức hàng lâm. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lý Nhược Ngu cái kia giống như giếng cổ sắc mặt, lúc này vậy mà cũng thay đổi vô cùng lạnh lùng. Quen thuộc Lý Nhược Ngu người cũng biết hắn tính tình tốt bao nhiêu, phàm là hắn tính tình hơi có một chút không tốt, đều khó có khả năng cùng Lý Bắc Phi trở thành sinh tử chi giao. Liền ngay cả ban đầu Lý Bắc Phi làm lao lục đánh lên hắn, để hắn sớm bị loại hắn đều có thể không so đo, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trở nên lạnh như vậy, hiển nhiên sắp xuất hiện tồn tại, là thật chạm tới Lý Nhược Ngu ranh giới cuối cùng. Thứ 9 Tiên Tôn. Tại Lý Nhược Ngu mở miệng thời điểm, một đạo thân hình xuất hiện ở trong hư không, hắn ánh mắt như sét đánh, đầu tiên là nhìn lướt qua Lý Nhược Ngu, lại đem ánh mắt nhìn về phía kiếm gỗ hóa thành hộ thuẫn. Giết nhi tử ta, còn muốn đột phá? Si tâm vọng tưởng. Thứ 9 Tiên Tôn tựa hồ căn bản không có đem Lý Nhược Ngu để ở trong lòng hắn vẫn là đạo kia hồng y nữ tử mới là họa lớn trong lòng. Hắn nhi tử chỉ bất quá ra ngoài kiếm ăn liền chết thảm tại cái kia hồng y nữ tử trong tay, hắn tự mình xuất thủ không chỉ có không có đem hồng y nữ tử chạm sát vì nhi tử báo thủ, đối phương còn thong dong rời đi. Bắt đầu từ lúc đó, hắn nhất định đối phương như đột phá, khẳng định sẽ tìm hắn báo thủ. Một cái tu vi so với chính mình còn thấp một cái đại cảnh giới liền có thể tại trong tay mình thong dong rời đi, nếu để hắn đột phá đến mình cảnh giới, vậy mình vẫn là đối phương đối thủ sao? Giết. Thứ 9 Tiên Tôn xuất thủ, hắn ném ra một cây trường thương, xuyên thủng hư không, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đánh út về phía kiếm gỗ hóa thành hộ thuẫn. Phanh. Có thể sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn đưa tay, dễ như trở bàn tay đem Thứ 9 Tiên Tôn ném ra trường thương nắm chặt, trường thương chính là Thứ 9 Tiên Tôn bản mệnh binh khí, bị Lý Nhược Ngu nắm trong tay thì liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao đều không thể tránh ra Lý Nhược Ngu tay không. Hắn tay liền giống như một phương mênh mông càn khôn đồng dạng, đem cái này tương đương với tiên tôn khí trường thương chấn áp lại. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, liền đem cái này trường thương ném đi trở về. Cái gì? Thứ 9 Tiên Tôn bỗng nhiên giật mình, nghiêng người tránh thoát. Oeng! Cái này trường thương đâm vào hư không bên trong, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Thứ 9 Tiên Tôn. Lý Nhược Ngu mở miệng, thứ 9 là đối phương dòng họ, mà Tiên Tôn tức là đầy phương kỷ nguyên tương đương với tiên tôn cảnh giới, thứ 9 Tiên Tôn cũng không phải là nói hắn là chư thiên vạn giới bài danh thứ 9 Tiên Tôn. Nếu không, năm đó Hồng Hồng cũng không thể dưới tay đối phương tùy tiện đào thoát. Ngươi là ai? Giờ khắc này, Thứ 9 Tiên Tôn cuối cùng từ Lý Nhược Ngu trên thân cảm nhận được cái kia cố làm cho người sợ hãi khí thế, đối phương tu vi rõ ràng cùng mình đồng dạng, nhưng vì sao hắn sẽ có một loại không thể địch lại cảm giác? Lý Nhược Ngu không có trả lời hắn vấn đề, mà là ngự khí băng lãnh mở miệng, "Thứ 9 Tiên Tôn, Hồng Hồng từng nói nàng muốn mình kết thúc cùng ngươi giữa nhân quả, cho nên những năm này ta một mực không có tìm làm phiền ngươi. Bất quá hôm nay ngươi vậy mà tìm tới cửa, còn mưu toan đánh gãy Hồng Hồng đột phá, quả thực là muốn chết. Nếu không phải nàng giết nhi tử ta, ta sao lại cùng nàng sinh ra nhân quả?" Thứ 9 Tiên Tôn đem trường thương triệu hồi, nắm trong tay, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương thực lực rất mạnh, để hắn vô cùng e dè. Đánh không lại, cho nên hắn muốn giảng điểm đạo lý. Nếu không phải ngươi dung túng Thứ 9 trời nuốt vệ còn lại sinh linh, hắn há lại sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu hậu quả xấu. Lý Nhược Ngu có chút nhìn thoáng qua sau lưng, cũng là không đội mà xuất thủ. Thứ 9 Tiên Tôn nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn trầm giọng nói, những cái kia chẳng qua là một chút sâu kiến thôi, có thể trở thành nhi tử ta tu luyện tư lương, là bọn hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận, liền vì một chút sâu kiến, liền muốn đối nhi tử ta hạ tử thủ. Con ta hiện tại hình thần câu diện, liền chuyển đời cơ hội đều không có. Sâu kiến. Lý Nhược Ngu ánh mắt trở nên lạnh, nội tâm trở nên lạnh hơn. Đã như vậy, vậy ngươi hôm nay cũng coi là chết có ý nghĩa. Lý Nhược Ngu không muốn cùng đối phương tranh luận sâu kiến loại lời này để, đối với Thứ 9 Tiên Tôn những này tiên thiên thần linh mà nói, bọn hắn cách tự hỏi là rất khó cùng mình tiếp cận. Chỉ có từ hơi muộn mà lên sinh linh, mới có thể lý giải hắn giờ phút này tâm tình. Đã đối phương xưng những cái kia bị Thứ 9 trời nuốt vệ sinh linh làm kiến hôi, vậy hắn liền đối phương phương thức nơi đến lý vấn đề là được rồi. Chương 1611, Diệt Thứ 9 Tiên Tôn làm thủ hộ mà sáng tạo pháp, 2/1, chương 1611, Diệt Thứ 9 Tiên Tôn làm thủ hộ mà sáng tạo pháp, 2/1, ngươi ta cùng là Tiên Tôn, ta há sợ ngươi sao? Thứ 9 Tiên Tôn tức sủi bọt mép, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Lý Nhược Ngu, phảng phất muốn phun ra lửa đồng đạm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Nhược Ngu vậy mà như thế cuồng vọng, dám nói hắn hôm nay sẽ chết đến hắn chỗ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tại Lý Nhược Ngu trong mắt, mình cũng bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến thôi. Thân là tiên thiên thần linh, Thứ 9 Tiên Tôn cho tới nay đều là cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ tuế nguyện biến thiên. Hắn thực lực cùng địa vị, để hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế cuồng vọng sinh linh. Nhưng mà, hôm nay Lý Nhược Ngu lời nói này, lại triệt để chọc giận hắn. Giết! Thứ 9 Tiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như là sấm sét đồng dạng, vang vọng đất trời. Hắn quyết định không do dự nữa, lập tức xuất thủ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem Lý Nhược Ngu chạm sát. Chỉ thấy Thứ 9 Tiên Tôn tay phải nắm chặt trường thương, đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, mũi thương lóe ra hàn quang, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Cùng lúc đó, hắn tay trái cấp tốc cầm bốc lên một cái phát ấn, lại là kiếm quyết. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí như mưa to chút xuống, lít nha lít nhít mà đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh kiếm lâm. Mảnh này kiếm lâm khí thế bằng bạc, đâm thủng bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Hắn khủng bố uy lực, để cho người ta không rét mà run. Lý Nhược Ngu hơi nheo mắt lại, cái này kỷ nguyên hiện tại thời gian này, còn không có kiếm tu dạng này có đặc sắc tu luyện giả, nhưng dùng kiếm cường giả lại không ít, nhất là đến bọn hắn như vậy cảnh giới, nhất pháp thông vạn đạo, mặc kệ là kiếm đạo vẫn là cái khác đại đạo đều có thể nói là hạ bút thành văn, chỉ bất quá so với chuyên tu giả đương nhiên là có chỗ không bằng. nhưng thứ 9 tiên tôn kiếm đạo phi thường không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không ở lúc này dùng đến. Nhưng Lý Nhược Ngu gặp qua so thứ 9 tiên tôn càng thêm lợi hại càng thêm kinh diễm kiếm đạo. Thứ 9 tiên tôn trường thương đâm về Lý Nhược Ngu mi tâm, vô tận kiếm khí càng là nhắm thẳng vào Lý Nhược Ngu sau lưng Diệp Hồng Y, dù là có Lý Nhược Ngu kiếm gỗ thủ hộ, nếu là bị cường đại như thế công kích rơi xuống, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Diệp Hồng Y đột phá. Diệp Hồng Y giờ phút này đã đến mấu chốt nhất thời khắc, Lý Nhược Ngu biết, thứ 9 tiên tôn cũng có thể nhìn ra được, cho nên tại thứ 9 tiên tôn xem ra, đang tại đột phá Diệp Hồng Y, đó là Lý Nhược Ngu nhược điểm chí mạng. Muốn thủ hộ Diệp Hồng Y, Lý Nhược Ngu nhất định phải chọi cứng hắn một thương này, như hắn chống cự mình một thương này, như vậy cái kia giết hại mình nhi tử nữ nhân, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Thứ 9 tiên tôn pháp này không thể bảo là không tàn nhẫn. Giờ phút này thứ 9 tiên tôn ánh mắt tràn ngập sát ý muốn ăn đòn. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe một tiếng gầm thét, như là sét đánh mặt đất đồng dạng, tại một tích tắc này cái kia, một đạo thân ảnh như quỷ mị từ Lý Nhược Ngu thân thể bên trong đột nhiên phân ra. Đạo thân ảnh này cùng Lý Nhược Ngu giống như lúc, vô luận là tướng mạo, thần thái, vẫn là khí chất, thậm chí ngay cả tu vi đều không có sai biệt, đơn giản đó là trong một cái mô hình khắc đi ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh này há mồm phun ra một đạo sáng chói tiên quang, tựa như tia chớp phá toái hư không, thẳng tắp hướng đến thứ 9 tiên tôn trưởng thương mau chóng đuổi theo. Đây đạo tiên quang tốc độ cực nhanh, giống như sao băng, trong chớp mắt liền cùng thứ 9 tiên tôn trưởng thương hung hăng đánh vào nhau. Oeng! Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy đứng lên. Cương đại lực lượng như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thứ 9 tiên tôn bị cỗ này to lớn lực lượng trùng kích đến liên tục lùi lại, ánh mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, một cái khác Lý Nhược Ngu thì tại trong nháy mắt hóa thành một tôn to lớn vô cùng pháp tướng. Tôn này pháp tướng đỉnh thiên lập địa, tựa như một phương đại giới, cho người ta một loại vô pháp dung chuyển cảm giác. Chỉ thấy hắn đôi tay chậm rãi vẽ lên một cái vòng tròn, một cái thần bí mà cổ lao thái cực đồ liền tại hắn trong tay đản sinh. Cái này thái cực đồ tản mát ra một loại thâm thúy mà mênh mông khí tức, phản phất tận chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Nó tựa như một cái sâu không thấy đáy lô đen, đem đầy trời kiếm khí liên tục không ngừng mà hút vào trong đó. Ầm ầm, thái cực đồ bên trong truyền ra trận trận cường đại tiếng nổ, đó là vô tận kiếm khí ở bên trong điên cuồng mà nổ tung phát ra âm thanh, nhưng mà cứ việc những này kiếm khí tại thái cực đồ bên trong không ngừng mà va chạm, dãy rủa, nhưng thủy chung vô pháp đột phá thái cực đồ trói buộc. Cái gì? Thứ 9 tiên tôn nhìn đến một màn này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai cái Lý Nhược Ngu, vậy mà hoàn toàn phân không ra cái nào là phân thân, cái nào mới là bản tôn. Lúc này hắn nội tâm có một loại hoang đường ý niệm, cái kia chính là trước mắt hai cái Lý Nhược Ngu đều là bản tôn. Có thể cái này sao có thể? Giết! Nương theo lấy tiếng giống giận này, Lý Nhược Ngu thân ảnh đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành ra một tôn cao tới mấy chục trượng to lớn pháp tướng. Đây pháp tướng ba đầu sáu tay, mỗi một cái đầu sọ đều bày biện ra khác biệt biểu lộ, hoặc trợn mắt tròn xoe, hoặc mặt mỉm cười, hoặc trang nghiêm túc mục, nhưng đều không ngoại lệ, đều để lộ ra một cô mãnh liệt sát ý, nhưng mà cứ việc đây pháp tướng sát ý ngập trời, nhưng lại chưa lập tức phát động công kích. Tương phản, nó yên tĩnh mà đứng lặng tại chỗ, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao, thủ hộ lấy sau lưng hùng hùng. Cùng lúc đó, một cái khác Lý Nhược Ngu lại động đứng lên. Hắn nhịp bước nhìn như chậm chạp, lại mỗi một bước đều phảng phất vượt qua vô tận hư không, mỗi một bước đều nương theo lấy thế giới tiêu tan cùng trọng sinh. Theo hắn bước chân, trên người hắn khí thế như là quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng kéo lên, khi hắn phóng ra bước thứ ba thì, cố khí thế kia đã như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, rời núi lấp biển hướng thứ 9 tiên tôn quét sạch mà đi. Hắn đi vào thứ 9 tiên tôn trước mặt, bàn tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, một cỗ khủng bố lực lượng đang nổi lên, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị áp xúc tại một trường này bên trong. Đối mặt khủng bố như thế một kích, thứ 9 tiên tôn không dám chậm trễ chút nào. Hắn sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo to lớn hư ảnh, đó là một đầu chín đầu cự thú, mỗi một cái đầu sọ đều dữ tợn đáng sợ, trong miệng phun ra màu đen hỏa diễm. Đây cũng là thứ 9 tiên tôn bản thể, Cửu Đầu Xà. Thứ 9 tiên tôn toàn thân lực lượng đều hội tụ đến một trường này bên trong, hắn nhục thân chi lực tại thời khắc này bị phát huy đến cực hạn. Hắn đối với mình nhục thân có tuyệt đối tự tin, dù sao với tư cách tiên thiên thần linh, hắn nhục thân cường độ có thể xưng cử thế vô song. Cho dù đối phương thần thông đại đạo lại thế nào cương ngạnh, tại nhục thân đỏ sức bên trên, hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối sẽ không thua. Phúc. Nhưng mà, khi hai trường ầm vang chạm vào nhau trong nháy mắt, tất cả tự tin đều tại giờ khắc này bị triệt để vỡ nát. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thứ 9 tiên tôn như bị sét đánh, cả người bỗng nhiên bay rất ra ngoài, ho ra đầy máu. Không chỉ có như thế, cùng Lý Nhược Ngu đối trưởng cánh tay kia càng là tại chỗ nổ bể ra đến, huyết nục văng tung tóe, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi vết vụ, tràn ngập trong không khí. Bất quá thứ 9 tiên tôn cũng không hổ là tiên thiên thần linh, nơi cánh tay nổ tung trong nháy mắt, liền thôn nạp thiên địa tinh khí chữa trị cánh tay, đồng thời sau lưng Cửu Đầu Xà hư ảnh càng là phun ra nuốt vào lôi đỉnh, bàng bạc tiên lôi thẳng hướng Lý Nhược Ngu. Thứ 9 tiên tôn tại tiên thiên thần linh bên trong cũng không tính quá yếu, nhưng hắn hôm nay gặp phải là Lý Nhược Ngu, một cái ngay cả Cố Trường Sinh đã từng khen qua là cùng hắn nhất giống người. Lý Nhược Ngu hóa ra một cái bàn tay lớn, đột nhiên vỗ xuống, mặc cho thứ 9 tiên tôn pháp lực vô biên thần thông quảng đại, tại cái này bàn tay lớn trước mặt cũng là phí công. Lôi đình bị phá, sau lưng hư ảnh cũng bị đập tan, thứ 9 tiên tôn gặp trước đó chưa từng có trọng thương, hắn hoảng sợ nhìn đến trước mặt cái này mặt mày thanh tú nam tử, chưa hề nghĩ tới dạng này người vậy mà thủ đoạn kinh khủng như vậy. Thứ 9 tiên tôn cả người là huyết, thân thể đều tại co rút. Mà Lý Nhược Ngu bàn tay lớn đang từ từ khép lại, thứ 9 Thiên Tôn thấy thế không tiếp thi triển liệu mạng bí pháp, muốn xông phá Lý Nhược Ngu bàn tay lớn lồng giam, đáng tiếc, mặc cho thứ 9 Thiên Tôn dãy rủa như thế nào, đều không thể dung chuyển Lý Nhược Ngu bàn tay lớn mảy may. Một cây lại một cái ngón tay tại khép lại, bàn tay lớn đang thu nhỏ lại, thứ 9 Thiên Tôn thân hình cũng theo thu nhỏ. Cái này bàn tay lớn, liền như là một phương mênh mông hỗn độn đồng dạng, đem thứ 9 Thiên Tôn giam ở trong đó. Thứ 9 Thiên Tôn muốn rách cả mí mắt, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thi triển đại thần thông, không hề từ bỏ. Hắn chính là tiên tiên thần linh, trời sinh cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ tuyết nguyệt, vô số năm qua, hắn cùng không ít cùng là thiên tôn thần linh giao thủ qua, hữu thắng có thua, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật qua. Nhưng vẫn như cũ tốn công vô ích, Lý Nhược Ngu quá mạnh, phản phất song phương căn bản không phải một cái thứ nguyên. A, ngươi đến cùng là ai? Thứ 9 Thiên Tôn không cam lòng hô to, mình liền đối phương tính danh đều chưa từng biết được liền bị trấn áp, đây để hắn phi thường không cam tâm. Hắn là ta đạo lữ. Lúc này, một đạo dễ nghe như lạc trương một dạng âm thanh vang lên, chẳng biết lúc nào, kiếm gô hóa thành hộ thuẫn đã biến mất, một đạo màu đỏ thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, hồng y bồng bền, tuyệt thế dung nhan làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nàng đứng tại Lý Nhược Ngu bên cạnh, nhìn đến một cái khác Lý Nhược Ngu đem thứ 9 Thiên Tôn trấn áp trong tay. Ngươi môn này pháp hoàn thiện? Diệp Hồng Y thì hỏi. Lý Nhược Ngu gật gật đầu, nói, tại ngươi độ kiếp thời điểm, ta nhìn ngươi độ kiếp liền hoàn thiện. Diệp Hồng Y liền nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ mỉm cười, đây lau mỉm cười để chiến trường khắc nghiệt chi ý trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Lý Nhược Ngu từng nói qua, hắn môn này pháp cũng không phải là vì giết địch mà sáng tạo ra đến, mà là vì thủ hộ. Về phần thủ hộ ai, vậy hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Nhiều nhất có thể mấy cái? Diệp Hồng Y thì hỏi. Ba cái, tăng thêm chính ta, bốn cái. Lý Nhược Ngu dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, đối với Diệp Hồng Y thì vấn đề đó là biết gì trả lời đó. Lợi hại như vậy. Diệp Hồng Y thì khiếp sợ, nàng thế nhưng là biết Lý Nhược Ngu môn này pháp nguyên hóa ra đến hóa thân thực lực là cùng bản tôn nhất trí, Lý Nhược Ngu chiến lực vốn là khủng bố, tăng thêm môn này pháp, cái kia đến mạnh bao nhiêu à? Ta cũng muốn học. Diệp Hồng Y liền nói câu nói này thời điểm cơ hội là dùng nũng nịu ngựa khi nói, Lý Nhược Ngu ha có không dạy đạo lý. Bất quá môn này pháp rất đặc biệt, liền tốt giống Lý Minh Tam thập tam tiên tạo hóa tiên thuật đồng dạng, ở trong hỗn độn chỉ có một người có thể tu luyện viên mãn. Lý Nhược Ngu giải thích nói, đây là hắn hoàn thiện môn này pháp thời điểm đạt được tin tức, liền tốt giống có từ nơi sâu xa tồn tại thực hiện giam cầm đồng dạng. Không cần viên mãn, đại thành tựu đi. Diệp Hồng Y liền không ngại, đồng thời nội tâm thật cao hứng, không phải là bởi vì Lý Nhược Ngu đồng ý dạy nàng, mà là vì Lý Nhược Ngu có thể sáng tạo ra môn này pháp mà cao hứng. A, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời gian, thứ 9 Thiên Tôn đã hết cách xoay chuyển, đồng thời hắn cũng nghe đến Lý Nhược Ngu cùng Diệp Hồng Y để đối thoại, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Đối phương lại còn chưa đem hết toàn lực, hắn liền tính dù không cam lòng đến đâu, cũng vô pháp bị tiên. Đừng đem hắn chân thân đánh tan, ta muốn ăn cảnh rắn. Diệp Hồng Y lúc này nhắc nhở, đạo tâm chi suy để nàng hồi tưởng lại mình đã từng lúc đến đường, đây để nàng có chút thèm ăn. Tốt. Lý Nhược Ngu tự nhiên đáp ứng, hắn trở nên càng cẩn thận kỹ càng, lấy hắn thực lực đem thứ 9 Thiên Tôn đánh hình thần câu diệt đơn giản tự nhiên, nhưng chỉ chu sát thần hồn mà giữ lại nhục thân, vậy liền cần cẩn thận một điểm. Bất quá cũng chính là cần cẩn thận một chút xíu thôi, Lý Nhược Ngu một chỉ ra, liền xuyên thủng thứ 9 Thiên Tôn nguyên thần chi quang, đem nguyên thần xé rách. Thứ 9 Thiên Tôn kêu đau, giờ phút này hắn còn chưa chết đi, đây để Lý Nhược Ngu đều có chút kinh ngạc. Cựu đầu xa lại gọi cựu mệnh rắn, cần giết 9 lần mới có thể đem hắn nguyên thần triệt để ma diệt. Diệp Hồng Y liền nói ra, nàng giết qua thứ 9 Thiên Tôn nhi tử thứ 9 ngày, cho nên biết cựu đầu xa bí mật. Lý Nhược Ngu gật gật đầu, quả nhiên sau một khắc thứ 9 Thiên Tôn thần hồn bắt đầu khép lại, Lý Nhược Ngu đành phải hơi tốn chút khí lực, liên diệt thứ 9 Thiên Tôn thần hồn 9 lần. Nương theo lấy thứ 9 Thiên Tôn không cam lòng âm thanh rơi xuống, một đầu to lớn vô cùng cựu đầu xà xuất hiện trên không trung. Lý Nhược Ngu tán đi hóa thân, sau đó đem cựu đầu xà cất kỹ. "Đúng, ngươi môn này pháp đặt tên sao?" Diệp Hồng Y thì hỏi. Lý Nhược Ngu lắc đầu. Diệp Hồng Y thì thấy thế, không khỏi nói ra, "Cái kia đã như vậy, liền từ ta đến đặt tên a. Dù sao, ngươi môn này pháp cũng là bởi vì ta mà sinh." Lý Nhược Ngu tự nhiên đồng ý, thế là Diệp Hồng Y đi trầm tư rất lâu, sau đó nói ra, "Ta sáng tạo chi pháp gọi là Đại La Thiên Công, Đại La, Hỗn Nguyên, không bằng ngươi môn này pháp liền gọi Hỗn Nguyên Ngày Công, như thế nào?" "Tốt." Lý Nhược Ngu gật đầu, Đại La bao hàm xâm la vạn tượng chi ý, mà Hỗn Nguyên cũng có dung hợp thống nhất ý tứ, cả hai liền như là mình cùng Hồng Hồng đồng dạng, mặc dù đều là gần đạo người, nhưng lẫn nhau giữa lại có chỗ khác biệt. "Đi thôi, ta làm cho ngươi cảnh rắn. Hôm nay không chỉ có thuận lợi đột phá, liền ngay cả cửu nhân cũng đền tội." Diệp Hồng Y tâm tình rất tốt. Lý Nhược Ngu cười đi theo, bọn hắn đi tới nơi này phương kỷ nguyên đã hơn 100 năm, mới đến bọn hắn cũng chỉ là chân tiên tu sĩ. Tại đây tiên tiên thần linh hoành áp chư thiên thời đại, chân tiên cũng chỉ là không đáng chú ý sâu kiến thôi. Thậm chí đây 100 năm đến bọn hắn đều không có cơ hội giải đây phương kỷ nguyên chư thiên vạn giới tình huống, bọn hắn đồng dạng đều là tại tiềm tu, thỉnh thoảng sẽ rời đi tiềm tu chi địa, nhìn xem bên ngoài thế giới. Vạn năm trước Diệp Hồng Y dự cảm mình sắp đột phá, liền rời đi tiềm tu chi địa, vừa vặn gặp thứ 9 Thiên Tôn nhi tử thứ 9 ngày tùy ý thôn vệ vạn linh tới tu luyện. Gặp tình hình này, Diệp Hồng Y tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nàng xuất thủ đem thứ 9 thiên chẳng giết, lại đưa tới thứ 9 Thiên Tôn truy sát. Bất quá Diệp Hồng Y trên thân bảo vật rất nhiều, nhẹ nhõm tránh thoát thứ 9 Thiên Tôn truy sát, trở về tiềm tu chi địa. Lý Nhược Ngu biết về sau, vốn là muốn xuất thủ đem thứ 9 Thiên Tôn trấn áp, lại bị Diệp Hồng Y ngăn trở, nàng muốn sau khi đột phá lại đi đến lại nhân quả. chỉ bất quá không nghĩ tới thứ 9 thiên tôn dĩ nhiên thẳng đến đều tại tìm kiếm Diệp Hồng Y Liễu, tìm vạn năm thời gian, lại bị hắn tìm được nơi này. Nhưng đây cũng là thứ 9 thiên tôn số mệnh an bài tự kiếp, bởi vì nơi này có Lý Nhược Ngu tọa trấn. Hiện nay, hai người đều đã trở thành thiên tôn, chư thiên chi lớn, bọn hắn nhìn yên tâm tung hành, có thể rời đi phương thế giới này, hiểu rõ chư thiên vạn giới tình huống thật. Liên quan tới thời gian vấn đề, không cần cùng thần đạo kỷ nguyên thời gian liên hệ với nhau. Chương 1612, nhân sâm quả tụ chí bảo xuất thế. Chương 1612, nhân sâm quả tụ chí bảo xuất thế. Không nghĩ tới thứ 9 tiên tôn vốn liếng vậy mà như vậy phong phú. Rời đi phương thế giới này trước đó, Diệp Hồng Y Lý cùng Lý Nhược Ngu căn cứ không thể lãng phí bất kỳ tài nguyên ý nghĩ, tiến về thứ 9 tiên tôn lập đạo tràng vơ vét hắn di sản, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là thứ 9 tiên tôn chỉ là thiên tôn cảnh, vốn liếng lại dị thường phong phú. Đủ loại thiên tài địa bảo hội tụ thành một đầu lại một đầu tinh hà, đây để Lý Nhược Ngu nhớ tới ban đầu hắn cùng Lý Bắc Phi, Bạch Diệp Phi, Hạ Vô Cực, Huyền Minh Tử cùng Ngô Lương Ngô Sấm tiên đế bảo khố. Thứ 9 tiên tôn cất giữ tự nhiên không có tiên đế bảo khố phong phú, nhưng cũng có tiên đế bảo khố 6 thành. Thiên tôn cảnh cùng tiên tôn cảnh tương tự, một tên thiên tôn vốn liếng lại có tiên đế 6 thành cất giữ, vậy tuyệt đối coi là vô cùng phong phú. Kỳ quái, thứ 9 tiên tôn thực lực đã công bố vị cảnh hẳn là còn tính hay không hàng đầu, hắn như thế nào vơ vét phong phú như vậy bảo vật. Đem một đầu lại một đầu bảo vật tinh hà bỏ vào trong túi thì, Diệp Hồng Y liền nội tâm không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. Vạn năm trước nàng còn chưa đột phá thì liền cùng thứ 9 tiên tôn giao thủ qua, mặc dù không địch lại, nhưng vẫn như cũ có thể thong dong rời đi, bởi vậy có thể thấy được thứ 9 thiên tôn thực lực kỳ thực đã công bố vị cảnh bên trong không tính là hàng đầu, bằng không lúc ấy nàng liền muốn dùng Hỗn Côn Chân Vũ. Mặc dù theo nàng trở nên càng ngày càng mạnh, đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, Hỗn Côn Chân Vũ cũng đã không thể để nàng có thể phất lờ ba cái đại cảnh giới giết địch, có thể Hỗn Côn Chân Vũ chính là yêu tổ Hỗn Côn tiền bối bản mệnh chân vũ, liền như là một người tâm đầu huyết đồng dạng, vô luận tu vi lại mạnh mẽ, đều sẽ không nhiều. Hỗn Côn Chân Vũ so với bình thường tiên đế khí còn cường đại hơn cỡ nào, như thứ 9 thiên tôn mạnh hơn chút nữa nói, mình vô pháp tùy tiện rời đi. Cái kia nàng liền không thể không vận dụng Hỗn Côn Chân Vũ, mà một khi vận dụng Hỗn Côn Chân Vũ, thứ 9 tiên tôn liền không có về sau chuyện, không có gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, Diệp Hồng Y Liễu đều sẽ không dùng Hỗn Côn Chân Vũ. Diệp Hồng Y Liễu mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác nhưng không có mảy may chậm lại ý tứ. Hồng Hồng. Lúc này, một bên khác Lý Nhược Ngu mở miệng la lên Diệp Hồng Y Liễu thế nào. Diệp Hồng Y Liễu nghe vậy, nhìn cũng không nhìn còn lại bảo vật tinh hà, xoay người lại đến Lý Nhược Ngu bên cạnh. Ngươi nhìn. Lý Nhược Ngu ra hiệu Diệp Hồng Y Liễu nhìn về phía trước. Diệp Hồng Y Lìa nhìn lại liền phát hiện một gốc cao lớn ước chừng vài chục trượng đại thụ, lá cây phi thường rậm rạp, nhưng mơ hồ trong đó có thể từ lá cây giữa nhìn đến quả thực. Quả thực hiện ra màu hồng nhạt, hình như vừa xuất thế em bé, chỉ có to bằng bàn tay. Nhân sâm quả. Diệp Hồng Y Lìa kinh ngạc, trong tương lai tiên đạo kỷ nguyên, nhân sâm quả thụ, bàn đào tiên thụ cùng ngộ đạo cổ trà thụ là nổi danh nhất ba đại tiên dược. Trong đó bàn đào tiên thụ cùng ngộ đạo cổ trà thụ đều là hồng trần tiên đế tiên dược, chỉ bất quá đã trải qua đại phá diệt sau đó, đây hai gốc tiên dược tổn thương căn bản, thoái hóa vì thần dược. Trong đó bản đào tiên thụ bị giao trì thánh mẫu đoạt được, bây giờ một mực tại giao trì thánh địa. Mà ngộ đạo cổ trà thụ tức là bị sư tôn đoạt được, trồng ở Cố gia hậu sơn. Về phần nhân sâm quả thụ, vẫn luôn là truyền thuyết, chỉ ghi chép tại cổ tịch bên trên, chưa từng nghe nói qua ai nhìn thấy hắn chân thân. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà đang thứ 9 tiên tôn cất giữ bên trong, gặp chân chính nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ cũng là có duy nhất tính, chư thiên vạn giới chỉ có một cây này, 330.000 năm nở hoa, 330.000 năm kết quả, 330.000 mùa màng quen, tổng kết 33 quả quả thực. Mỗi quả thực công hiệu có chỗ tương tự nhưng lại không giống nhau. Tương đồng địa phương đó là phục dụng nhân sâm quả, phàm nhân cũng có thể đồng thọ cùng trời đất, lập tức thành tiên, cùng ban đầu Lý Bắc Phi đạt được hai viên thiên tiên quả tương tự. Nhưng phục dụng thiên tiên quả thành tiên, cả một đời cũng vô pháp lại tiến bộ. Mà nhân sâm quả khác biệt, phục dụng nhân sâm quả thành tiên, không chỉ có không biết bảo thủ, còn sẽ cải thiện thiên phú tu luyện, đồng thời mỗi quả nhân sâm quả đều có thể để người dùng nắm giữ khác biệt chỗ tốt, hoặc giao phó cường đại thần thông, hoặc giao phó đặc thù khí chất, lại hoặc là đề cao nội tính. Tóm lại nhân sâm quả rất nhiều chỗ tốt, so với bình thường tiên dược tiên quả, mạnh hơn nhiều lắm. Thế là Diệp Hồng Y thì chuyên môn mở ra một phương tiểu thế giới, đem cả quả nhân sâm quả thụ ngay tiếp theo thổ nhưỡng rời đi bảo. Có thể treo chống nhân sâm quả thụ thổ nhưỡng tự nhiên không phải phàm phẩm, mặc dù so ra kém cựu thiên tức nhưỡng loại này hiếm thấy chất bảo, nhưng cũng là hiếm có tiên nhưỡng. Đem nhân sâm quả thụ cấy ghép về sau, hai người liền tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đem thứ 9 thiên tôn tất cả cất giữ đều rời trống. Rời đi thứ 9 thiên tôn đạo tràng thời khắc, Diệp Hồng Y suy nghĩ một chút, sau đó tiện tay vỗ, một cái che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống. Đem thứ 9 thiên tôn đạo tràng đập chìm, liền ngay cả trong đạo trường hầu hạ thứ 9 thiên tôn sinh linh cũng cùng nhau mai táng. Đi thôi, làm xong đây hết thể về sau, Diệp Hồng Y đi cười đối với Lý Nhược Ngu nói ra. Lý Nhược Ngu khẽ bước cằm, hai người cùng rời đi phương thế giới này. Mà thứ 9 thiên tôn đạo tràng bị đánh chìm sự tình rất nhanh liền bị phương thế giới này chúng sinh biết được, bọn hắn biết được về sau, đã kinh ngạc vừa vui, kinh ngạc là ai lại có thể đem thứ 9 thiên tôn đạo tràng đánh chìm, vui đó là thứ 9 thiên tôn đạo tràng đều bị đánh chìm, kết quả bản tôn đều còn không có xuất hiện, cái kia 89 phần 10 đã vất lạc. Vậy bọn hắn về sau rốt cuộc không cần lo lắng hai hùng sẽ bị thứ 9 thiên tôn nhi tử thứ 9 trời mất vệ. Mà phương thế giới này một tên khác thiên tôn cũng là biết việc này, hắn cùng thứ 9 thiên tôn chính là tử địch, song phương đều muốn nhất thống đây phương đại thế giới. Là ai giết cái kia cựu đầu xà? Tên này thiên tôn không khỏi nhíu mày, cựu đầu xà có 9 cái mệnh, hắn thực lực mặc dù so với thứ 9 thiên tôn mạnh mẽ một điểm, nhưng cũng vô pháp làm sao thứ 9 thiên tôn. Nhưng bây giờ thứ 9 thiên tôn chết vô thanh vô tức, đây để hắn cảm thấy nghi ngờ, đồng thời lại đối có thể chạm sát thứ 9 thiên tôn tồn tại tràn ngập kiêng kỵ. Đối phương có thể chạm sát thứ 9 thiên tôn, vậy liền có thể đem hắn chạm sát. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đánh gãy suy tính ý niệm. Thứ 9 thiên tôn vẫn là đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại, hắn tiếp xuống liền nhất thống đây phương đại thế giới liền tốt, còn lại cũng không cần trêu chọc thị phi. Không có thứ 9 thiên tôn trở ngại, tên này thiên tôn vẹn vẹn mất không đến ngàn năm thời gian, liền đem phương thế giới này thống nhất, đồng thời lấy hắn tôn hiệu đem thế giới mệnh danh. Mênh mông vô ngần hỗn độn bên trong, hai bóng người tại dạo bước xuyên qua. Nguyên lai nhục thân vượt qua hỗn độn cảm giác là như thế này. Diệp Hồng Y cảm khái nói, đây là bọn hắn chân chính trên ý nghĩa lấy mình lực lượng vượt qua hỗn độn, so với Di Vãng lấy khóa giới truyền tống trận có không giống nhau cảm thụ. Lý Nhược Ngu không nói, chỉ là trên mặt mang mỉm cười. Hai người cứ như vậy ở trong hỗn độn đi lại mấy trăm năm, lại như cũng không có gặp phải cái khác đại thế giới, đây để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được như thế nào hỗn độn mênh mông vô ngần. Ầm ầm. Lúc này, bọn hắn phía trước hỗn độn khu vực truyền đến cường đại năng lượng ba động, vô tận hỗn độn chi khí tại cuộn cuộn, như là thao thiên cự lãng đồng dạng. Ông, một đạo sáng chói kim quang xuất hiện, vì hỗn độn tăng thêm một vẻ sắc thái. Có bảo vật. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu liếc nhau, bọn hắn nhìn ra cái kia kim quang là vật gì, là bảo vật xuất thế phát tán bảo khí. Bọn hắn vận khí tựa hồ rất không tệ, mấy trăm năm trước không chỉ có đạt được nhân sâm quả thụ, hôm nay lại gặp chí bảo xuất thế. Giống. Đúng lúc này, một đạo gầm thét vang vọng hỗn độn, cường đại mà bá đạo khí tức hướng hai người đánh tới, hai người hơi nheo mắt lại, có thể cảm nhận được tiếng giống giận này chủ nhân là một tên cường đại sinh linh. So với thứ 9 thiên tôn, mạnh hơn nhiều lắm. Lý Nhược Ngu mở miệng. Là Long Âm. Diệp Hồng Y cũng mở miệng, nàng đã hiểu, cái kia gầm thét là Long Âm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1613, Long Đế chương 1613, Long Đế giống. Long Âm tái khởi, lần này nương theo lấy cường đại năng lượng ba động, tại mảnh hỗn độn này khu vực trong kích động, ngay sau đó, một đạo trầm thấp âm thanh vang lên, các ngươi cho bản tọa lăn, bản tọa thủ hộ 100 năm, các ngươi dám đến cùng bản tọa cướp đoạt chí bảo, đơn giản muốn chết. Long Đế, liền xem như ngươi phát hiện ra trước đây chí bảo đồng thời thủ hộ 100 năm, nhưng chí bảo người tài mới có, chỉ bằng ngươi một câu liền muốn để cho chúng ta từ bỏ, ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Lại là một đạo âm thanh vang lên, tiếng như đại đạo, xuyên qua hỗn độn, ở trong hỗn độn quanh quẩn. Không sai, Long Đế, ngươi vọng tưởng độc chiếm chí bảo, lòng dạ đang chém. Một đạo khác âm thanh vang lên, hắn cùng một người khác cùng một chỗ âm thanh phạt Long Đế, rõ ràng bọn hắn đã liên minh. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu lúc này còn chưa đặt chân cái kia mảnh hỗn độn, nhưng lại có thể nghe được bọn hắn âm thanh, hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Long Đế, ta nghe sư tôn nói qua, tổ Long tiền bối cùng hoàng tổ tiền bối nhi tử liền gọi Long Đế. Diệp Hồng Y liền mở miệng nói, nếu thật là hai vị tiền bối nhi tử nói, vậy chúng ta chỗ kỷ nguyên liền vừa xem hiểu ngay. Lý Nhược Ngu nói, tổ Long cùng hoàng tổ nhi tử chỉ tại cái thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên xuất hiện qua. Như hiện tại bọn hắn nghe được Long Đế đó là bọn hắn chỗ nhận biết Long Đế nói, như vậy bọn hắn dĩ nhiên chính là tại cái thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói xem như một cái so sánh hữu dụng tin tức. Cho bản tòa lăn. Nương theo lấy gầm thét, cường đại năng lượng ba động đánh tới, xa xa nhìn lại, Diệp Hồng Y Lý cùng Lý Nhược Ngu có thể nhìn thấy một đạo to lớn chân long thân ảnh đang đong đưa đôi, hiển nhiên chiến đấu đã văng rồi. Hai người thân ảnh chợt lóe, lập tức tiến về chiến trường, liền thấy một đầu giống như thế giới đồng dạng hoàng kim cự long xoay quanh tại một cái kim quang bên trên, đem kim quang bảo hộ ở dưới thân, mà tại hoàng kim cự long trước mặt có bốn đầu khủng bố cự thú, đây bốn đầu cự thú thân hình so với cự long muốn hơi nhỏ một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn, bốn đầu cự thú liên thủ, mặc dù hoàng kim cự long thực lực mạnh mẽ, giờ phút này cũng từ từ rơi vào hạ phong. Long Đế, ngươi chính là long tộc chi chủ, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt chúng ta liên thủ, ngươi cuối cùng chỉ có bại vong hạ tràng. Một đầu cự thú cắn xé tại hoàng kim cự long trên thân, cắn xuống một khối lớn huyết đủ. Giống. Cho bản tòa lăn. Long Đế kêu đau một tiếng, to lớn long chảo làm ra phản kích, tại đối phương trên thân lưu lại thật sâu vết cào. Mà đổi thành bên ngoài ba đầu cự thú lại nhân cơ hội phát động thế công, vô tận năng lượng rơi vào màu vàng cự long trên thân, dù là long lân phòng ngự cường đại, giờ phút này cũng là da chóc thịt bong, máu me tung tóe. Giết, đem thôn vệ, đối với chúng ta cũng là vật đại bổ. Lúc trước cắn xé bên dưới Long Đế một khối huyết nhục cự thú mở miệng, nó có thể cảm nhận được Long Đế máu thịt bên trong ẩn chứa vô tận tinh khí cùng làm cho người trô hướng tới đạo tắc, đây đạo tắc so với bọn hắn tự thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc còn cao cấp hơn. Chỉ cần đem Long Đế thôn vệ, dù là không có thu hoạch được hỗn độn chí bảo, đối bọn hắn mà nói đều không ăn thua thiệt. Nói không chừng đem thôn vệ luyện hóa trong đó đạo tắc, bọn hắn liền có thể phá vỡ thiên tôn chi cảnh, đặt đến tha thiết ước mơ đế cảnh. Mặt khác ba đầu cự thú nghe vậy, cũng là bắt lấy Long Đế vẩy ra huyết dịch đưa vào trong miệng, sau đó ánh mắt sáng lên, bọn hắn không nghĩ tới Long Đế huyết nhục đối bọn hắn đến nói, lại có cường đại như thế tác dụng. Không cần lưu thủ, dù là đánh nổ chí bảo cũng muốn đem lưu lại. Bên kia cự thú mở miệng nói, dưới cái nhìn của nó, chí bảo lại mạnh mẽ cuối cùng vẫn là ngoại vật, nhưng thôn phệ Long Đế huyết nhục lại có thể để bọn hắn tu vi tiến thêm một bước, đây so chí bảo sức hấp dẫn còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Thế là bốn đầu cự thú không còn lưu thủ, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cơ hồ đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Long Đế gầm thét, hắn thực lực bản thân so với bốn đầu cự thú bất kỳ một phương đều mạnh hơn, nhưng lúc này đối phương liên thủ, hắn cũng khó có thể chống đỡ. Rất nhanh, Long Đế trên thân liền xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng Long Đế có thể không hề từ bỏ, hắn ngạnh kháng còn lại ba đầu cự thú công kích, liều mạng nhằm vào trong đó một đầu cự thú, long chảo xuyên tấu hắn lục thân, nhưng song phương thực lực không kém nhiều, muốn nhanh chóng đem đối phương chạm sát rất có độ khó.
Giống
long đế một long khó địch nổi bốn thú, theo trên thân vết thương không ngừng gia tăng, khí tức cũng đang yếu bớt. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu biết không có thể nhìn tiếp nữa, cho dù là bọn họ còn không xác định này long đế có phải là bọn hắn hay không chỗ nhận biết long đế, nhưng muốn biết chỉ có xuất thủ đem này long đế cứu mới được. Âm Dương Sinh Tử Tranh, Đại La Thật Quyền. Nương theo lấy hai tiếng hét lớn, một long tứ thú tất cả giật mình, đều là bị hấp dẫn lực chú ý, chỉ thấy một phương ẩn chứa sinh tử đại đạo âm dương thái cực đồ xuất hiện, tại thái cực đồ phía dưới còn có một đạo màu đỏ thân ảnh, nàng vung đầu nắm đấm, hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Âm Dương Sinh Tử Tranh rơi vào một đầu cự thú bên trên, đem đả thương, đánh lui. Mà Diệp Hồng Y Lìa Đại La Thật Quyền nương theo lấy một đạo tiếng long ngầm, đem một đầu cự thú thân thể đánh ra to lớn huyết động. Đại La Thật Quyền là Diệp Hồng Y tại tự sáng tạo chân long quyền pháp trên cơ sở, dung nhập cái khác đại đạo mà thành, cho nên sẽ có chân long quyền pháp cái bóng, nhưng bao hàm và hàn diện, uy năng thật sự long quyền pháp cường đại hơn nhiều. Hai người xuất thủ liền đánh lui hai đầu cự thú, Long Đế thấy thế cũng mặc kệ người tới là thiện là ác, hắn nắm đúng thời cơ, thần long bãi vĩ, quất vào một đầu cự thú trên thân, đem đánh lui đồng thời, long chảo càng đem bên kia cự thú xuyên thủng, đem nhục thân hung hăng xé thành hai nửa. Chịu này trọng thương, nhưng này đầu cự thú rất nhanh liền đem nhục thân chữa trị, bốn đầu cự thú hội tụ vào một chỗ, to lớn vô cùng ánh mắt tràn ngập tàn phá bừa bãi sát ý mà nhìn xem Lý Nhược Ngu cùng Diệp Hồng Y Lìa đồng thời, bọn hắn ánh mắt cũng vô cùng kiên kỵ. Vẹn vẹn giao thủ một hiệp, bọn chúng liền có thể cảm nhận được hai người này thực lực không thể coi thường. Các ngươi là người nào? Một đầu cự thú mở miệng chất vấn. Người tốt. Lý Nhược Ngu hồi đáp. Bốn đầu cự thú nghe vậy, nội tâm càng là giận không kèm được, bọn chúng đều có thể nghe ra Lý Nhược Ngu đây là tại qua loa bọn hắn, là đang đùa bọn hắn chơi. Các ngươi đã xuất thủ, chắc hẳn cũng là vì đây chí bảo, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chúng ta có thể từ bỏ chí bảo, nhưng các ngươi không thể nhúng tay chúng ta cùng Long Đế chiến đấu. Bất quá bọn chúng đều không có mất lý trí, bọn chúng hiện tại đã không coi trọng chí bảo, lại nói chí bảo chỉ có một kiện, không đầy đủ bọn chúng phân, nhưng Long Đế huyết đục liền không đồng dạng, đầy đủ bọn chúng phân. Mà Long Đế nghe vậy ánh mắt cũng là lộ ra một tia cảnh giác, hắn nhìn trước mắt một nam một nữ, mặc dù vừa rồi bọn hắn xuất thủ nhìn như là cho mình giải vây, nhưng cũng có thể nhìn thành bọn hắn là thấy được bốn thú liên thủ, muốn trước tiên đem bọn hắn đánh lui. Long Đế lúc này đã làm tốt từ bỏ chí bảo dự định, muốn liều mạng rời đi. À, các ngươi cũng thật là ngu xuẩn, đều nói chúng ta là người tốt làm sao có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Diệp Hồng Y khinh bỉ nhìn thoáng qua bốn đầu cự thú, bọn hắn thế nhưng là người tốt đương nhiên sẽ không đáp ứng dạng này ác liệt điều kiện. Chương 1614, quen biết chương 1614, quen biết đại ca, làm sao bây giờ, hai người này thực lực không thể coi thường, nếu là bọn họ cùng Long Đế liên thủ nói, chúng ta sợ là phải bị thua thiệt. Bốn đầu cự thú mặc dù khác biệt chủng tộc, nhưng bọn hắn tại cùng một phương đại thế giới cùng một cái địa vực thai nghén mà sinh, lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ, lúc này bọn hắn bí mật truyền âm, hỏi thăm bốn thú bên trong lão đại. Bốn thú bên trong lão đại tức lúc trước thôn vệ một cái Long Đế huyết nục cự thú, nó chỉ là suy nghĩ phút chốc liền đã làm ra quyết định. Lui. Ầm ầm. Hỗn độn chi khí tuôn ra, Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu hơi nheo mắt lại, đều coi là đối phương muốn động thủ, có thể sau một khắc, bốn đầu cự thú đồng thời đánh ra một đạo năng lượng, sau đó phi thường quả quyết xoay người liền rời đi. Chờ Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đem bọn hắn đánh ra năng lượng đánh tan thì bốn đầu cự thú thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh, chạy trốn. Diệp Hồng Y lìa đôi mi thanh tú cao lại, nàng còn muốn lấy cầm đầy bốn đầu cự thú đến nghiệm chứng một chút mình bây giờ thực lực, nhưng chưa từng nghĩ đối phương ngay cả lời hung ác đều không nói vài lời liền rời đi, như vậy cẩn thận quả quyết, nàng cũng chính là tại sư đệ Lý Bắc Phi trên thân thấy qua. Khu khu. Lúc này phía sau bọn họ truyền đến một trận ho khan, lập tức bọn hắn quay người, liền thấy một cái người xuyên màu vàng long bảo thanh niên đứng tại cái kia phát ra kim quang chí bảo bên cạnh. Bất quá nam tử giờ phút này trạng thái không tốt, hiển nhiên vừa rồi trận đại chiến kia hắn thụ thương. Hai vị nhưng cũng là vì đây chí bảo mà đến. Long Đế mở miệng hỏi. Vâng, cũng không phải. Diệp Hồng Y thì mở miệng, mặc dù chí bảo rất mê người, nhưng nàng còn có quan trọng hơn sự tình, đó là xác định trước mắt Long Đế, là có hay không là nàng chỗ nhận biết bên trong Long Đế. Lời này giải thích thế nào? Long Đế có chút nghi hoặc, hắn từ trước mắt trên người hai người này không cảm giác được bất kỳ ác ý, cho nên hắn cũng không có giống đối với cái kia bốn đầu cự thú thái độ đồng dạng đối đãi hai người này. Ngươi có thể quen biết tổ Long cùng hoàng tổ? Diệp Hồng Y thì không có con quấn quấn, mà là lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Long Đế cùng tổ Long, hoàng tổ quan hệ. Quả nhiên, đang nghe Diệp Hồng Y thì nói về sau, Long Đế ánh mắt phát sinh vi diệu biến hóa, hắn nhìn một chút Diệp Hồng Y thì, lại nhìn một chút Lý Nhược Ngu, nói ra, các ngươi là làm sao biết ta phụ thần cùng mẫu thần? Diệp Hồng Y thì nghe vậy trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, nàng chắp tay nói, tại hạ Diệp Hồng Y thì, đây là ta đạo lữ Lý Nhược Ngu, gặp qua Long Minh. Lý Nhược Ngu cũng là cười gật đầu, nói một câu Long Minh. Long Đế phát giác được hai người cảm xúc biến hóa, nội tâm càng thêm nghi ngờ, hắn hỏi, các ngươi là ai? Diệp Hồng Y Lìa cũng không che giấu, nàng nói ra, hai người chúng ta đến từ xa xôi tương lai, tổ Long tiền bối cùng hoàng tổ tiền bối đều là gia sư hảo hữu. Chờ chút, ngươi nói các ngươi đến từ xa xôi tương lai? Long Đế mở miệng đánh gãy Diệp Hồng Y Lìa nói, giờ phút này hắn thần sắc chấn động, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ phi thường kích động. Diệp Hồng Y Lìa khẽ gật đầu. Long Đế thấy thế, không khỏi thấp giọng nỉ non nói như vậy, ta đoán thấy thật sẽ phát sinh. Diệp Hồng Y Lìa cùng Lý Nhược Ngu hai người liếc nhau, vừa định cùng Long Đế hắn đoán được cái gì, Long Đế liền đã mở miệng hỏi bọn hắn. Các ngươi đã đến từ xa xôi tương lai, cái kia hẳn là biết cái này kỷ nguyên kết thúc sẽ kết thúc sự tình à? Long Đế hỏi. Đây chính là Long huynh ngươi đoán được. Lý Nhược Ngu hỏi lại. Long Đế gật đầu, hắn nói, từ ta phá xác mà ra ngày đó lên, ta là từ chuyển thừa ký ức bên trong biết được ta phụ thần cùng mẫu thần tin tức, nhưng chưa bao giờ thấy qua bọn hắn. Về sau, tại ta chiều sâu bế quan thời điểm, tổng sẽ đoán trước tương lai một góc, chư thiên sụp đổ, vạn linh vẫn lạc, tất cả cũng không còn tồn tại. Có một lần, ta là muốn xem đến càng nhiều, liền thôi diễn thiên cơ, lại thảm tao phản vệ, rơi xuống nghiêm trọng đạo đường, ngàn vạn năm tới sửa vì nửa bước chưa vào, biết trăm vạn năm trước gặp đây thai nghén chí bảo, muốn mượn nhờ chí bảo liệu càng trên thân đạo đường, liền tại đây chờ đợi 100 vạn năm thời gian, thẳng đến trước đây không lâu, chí bảo sắp xuất một chút đời, lại bị bốn ác thú phát hiện, liền có trận chiến ngày hôm nay. Nếu không phải bởi vì ta trên thân có đạo tổn thương, nhiều năm như vậy tu vi chưa từng tiến bộ, đây bốn ác thú như thế nào lại là ta đối thủ? Tạo hóa trêu ngươi, ban đầu có lẽ là bởi vì ta vọng động thiên cơ mới có thể dẫn đến hôm nay rơi vào hiểm cảnh, cái này cũng tổn thất nhân quả tuần hoàn. Diệp Hồng Y thì cùng Lý Nhược Ngu hai người sau khi nghe nội tâm cũng hiểu rõ, khó trách Long Đế nhìn lên đến trạng thái như vậy không tốt, trước đó một trận chiến mặc dù kịch liệt, nhưng bình thường lấy Long Đế tu vi cùng cường hãn chân long chi khu, cũng không nên lại bởi vì một trận đại chiến mà lâm vào suy yếu. Hiện tại xem ra tất cả đều là bởi vì trên người hắn có đạo thương. Đạo thương không ảnh hưởng chiến lực, nhưng lại có thể ngăn cản tu vi tiến, thậm chí nếu không lấy tu vi chống cự đạo thương ăn mòn, tu vi còn sẽ không ngừng ngã xuống. Đương thời đại sư Minh Cố Thánh đó là tốt nhất ví dụ. Hắn vì mượn nhờ đạo thương tu luyện, lựa chọn không chống cự đạo thương ăn mòn, cho nên nhiều khi hắn sẽ xảy ra bệnh phát sốt, cùng một cái phàm nhân đồng dạng. May mà là kết quả là tốt. Nhưng người nào lại có thể giống Cố Thánh như vậy dám mượn nhờ đạo thương tới tu luyện? Cho dù là Long Đế cũng không dám như vậy lỗ mãng. Xem ra ta đoán thấy là thật, khó trách phụ thần cùng mẫu thần đều không tại, bọn hắn chính là trời sinh phá đạo tồn tại, tất cả thời gian giây đều đã kiềm chế, hiện tại chân thân hẳn là trong tương lai. Long Đế không khỏi thổ thức, hắn ban đầu một lần cho là mình là bị phụ thần cùng mẫu thần từ bỏ, hiện tại tất cả đều chân tướng rõ ràng, phụ thần cùng mẫu thần không có vứt bỏ hắn. Nói như vậy, ta cuối cùng cũng là sẽ vẫn lạc tại đại kiếp bên trong a. Long Đế nhìn đến Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu, cười hỏi, "Là?" Hai người không có che giấu, bởi vì đây lửa không được, như Long Đế không vẫn lạc tại đại kiếp bên trong, vậy bọn hắn liền sẽ không ở nơi này gặp nhau, mà Long Đế cũng biết sống ở tương lai. "Long huynh, Tổ Long cùng Hoàng Tổ hai vị tiền bối một mực đều tại nhớ mong lấy ngươi." Diệp Hồng Y liền nói ra. Tổ Long cùng Hoàng Tổ hai vị tiền bối đối với Long Đế có bao nhiêu nhớ mong từ bọn hắn biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Một cái bởi vì không phục sinh được Long Đế mà cam chịu, cả ngày trốn tránh, tại Tổ Long điện bên trong ngủ say, một ngủ đó là 18 cái hỗn độn kỷ nguyên. Mà đổi thành một cái vì một tia có thể phục sinh Long Đế hy vọng, thậm chí biết sẽ bị lợi dụng cũng muốn gia nhập thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức. Thậm chí hai vợ chồng kém chút liền thành sinh tử cửu nhân. Bởi vậy có thể thấy được Long Đế tại Tổ Long cùng Hoàng Tổ nội tâm phân lượng nặng bao nhiêu. Những này Diệp Hồng Y Liệt đều không có che giấu, nàng đánh ra một đạo thần niệm đem chuyện này cáo chi Long Đế. Long Đế biết sau đó, dù cho là hắn hiện tại chính là Long giới chí tôn, hốc mắt cũng không khỏi ở bước. Sau một hồi lâu, Long Đế lau đi khóe mắt nước mắt, bồi lễ nói, để hai vị chê cười. Các ngươi đã đến từ tương lai, cái kia chắc hẳn đối với hiện tại chư thiên vạn giới tình huống không hiểu nhiều lắm, không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về Long giới, ta Long giới vẫn còn có chút thực lực, các ngươi muốn giải cái gì, Long giới đều có thể cho một chút trợ giúp. Long Đế hướng hai người phát ra mời, hai người tự nhiên đồng ý, mà Long Đế còn muốn đem chí bảo đưa cho bọn hắn lại cự tuyệt. Long Đế là cái thứ nhất gặp phải đây chí bảo người. Nói rõ hắn cùng chí bảo duyên phận thâm hậu nhất, đồng thời Long Đế còn cần chí bảo liệu càng trên thân đạo thương, bọn hắn lại thế nào khả năng đem đây chí bảo chiếm thành của mình. Thế là Long Đế liền dẫn Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu hướng Long giới trở về. Trên đường, Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu cũng tại hướng Long Đế hiểu rõ bốn ác thú sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 1615, Hung thú thủy tổ Long giới tứ đại trưởng lao. Chương 1615, Hung thú thủy tổ Long giới tứ đại trưởng lao. Bốn ác thú chính là tất cả hung thú thủy tổ, bọn hắn chỗ thế giới được xưng là hung thú thiên đường, tại phương thế giới kia chỉ có hung thú. Bọn hắn kinh thường tu đạo thân, chỉ tu thú thân, đem tất cả thú thân bên ngoài sinh linh xem như có thể thôn vệ tư lương. Long Đế ngắn ngủi mấy câu liền đem bốn ác thú lai lịch nói rõ. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, cái gọi là tu đạo thân, dùng nhân tộc nói kỳ thực đó là tu thành hình người, nhưng tại không có hình người cái này khái niệm trước đó, hình người đó là đạo thân. Chư thiên thần linh cho rằng tu thành đạo thân có thể càng thêm thuận tiện cảm ngộ đại đạo. Sau đó Diệp Hồng Y lại hỏi liên quan tới nhân tộc sự tình. Nhân tộc? Long Đế nhíu mày, hắn nói ra, chư thiên vạn giới chưa từng nghe nói qua có nhân tộc. Đây để Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu kinh ngạc, chẳng lẽ đây phương kỷ nguyên nhân tộc còn chưa đản sinh? Ôm lấy dạng này nghi hoặc, lại ở trong hỗn độn xuyên qua mấy trăm năm, bọn hắn rốt cuộc đi tới Long giới. Long giới cho dù là trong tương lai kỷ nguyên đều là một cái truyền thuyết, bởi vì Long giới là tổ Long sáng tạo đại thế giới, cùng yêu giới lai lịch tương tự. Mà Long giới tại cái thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên phá diệt sau đó, tổ Long liền cam chịu, rốt cuộc không giống hỗn quân như vậy mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ sáng tạo yêu giới, cho nên yêu giới một mực kéo dài, mà Long giới tức là trở thành truyền thuyết. Mà Long giới cũng không giống Long Đế trước đó cùng bọn hắn nói Long giới là có chỉ có một điểm, mà là ước điểm mới đúng. Tại Long giới, chân Long nhất tộc là tuyệt đối bá chủ, nhưng ngoại trừ chân Long nhất tộc bên ngoài, còn có cái khác Long tộc. Ví dụ như nói có cánh ứng Long nhất tộc, lấy lực lượng sở trường quý Long nhất tộc, trời sinh khống chế phong lôi mưa điện hồng Long nhất tộc cũng không có sừng lại có thể được xưng là điểm lành ly Long nhất tộc. Đây tứ đại Long tộc tộc trưởng đều có thiên tôn tu vi, đều là lấy Long Đế dẫn đầu. Mà ngoại trừ Long tộc bên ngoài, còn có cái khác chủng tộc. ví dụ như Long Lý tộc, Giao Long Nhất tộc, cùng đủ loại xà tộc. Những này chủng tộc tại tràn ngập long khí long giới tu luyện, có thể tăng tốc tốc độ tiến hóa, tương lai lột xác thành chân chính long tộc. Tăng thêm Long Đế, long giới hết thể có ngũ đại thiên tôn cường giả tọa chấn, tại đây còn chưa đản sinh đế cảnh sinh linh thời đại, ngũ đại thiên tôn cảnh long giới, tại chư thiên tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng. Mà long giới vương cảnh sinh linh cũng không phải số ít. Chỉ là chân long nhất tộc liền có phá vạn vương cảnh sinh linh, cái khác tứ đại long tộc mặc dù không có chân long nhất tộc nhiều như vậy, nhưng mỗi cái tộc đàn đều nắm chắc ngàn vương cảnh sinh linh, tăng thêm cái khác chủng tộc, long giới vương cảnh sinh linh đã siêu việt 10 vạn số lượng. Đồng thời những sinh linh này đều có long tộc huyết mạch, so với bình thường vương cảnh sinh linh còn cường đại hơn, Long Đế trước đó hoàn toàn đó là tại khiêm tốn. Bệ hạ, ngài rốt cuộc trở về, ngài nếu là không về nữa, chúng ta mấy cái vừa muốn đi ra tìm ngươi. Tại Long Đế mang theo Diệp Hồng Y gì cùng Lý Nhược Ngu hiểu rõ long giới tình huống thì, bốn đạo thân ảnh theo nhau mà tới. Bọn hắn chính là Ứng Long, Hồng Long, Quỷ Long cùng Ly Long. Bọn hắn đã là tộc trưởng, cũng là tứ đại long tộc thủy tổ, vẫn là long giới tứ đại trưởng lão. Bệ hạ, hai vị này là? Ứng Long là một người trung niên nam tử, hắn thấy được Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu, không khỏi hỏi: "Đã bốn vị trưởng lão đều tại, vậy liền giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Diệp Hồng Y, vị này là Lý Nhược Ngu, bọn họ đều là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải bọn hắn, ta chỉ sợ đã bị bốn ác thú nuốt một thân tu vi." Long Đế thần sắc nghiêm túc đang cấp tứ đại trưởng lão, sau đó lại đối Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu nói ra: "Bốn vị này chính là ta cùng các ngươi đề cập tới tứ đại trưởng lão, bọn hắn là phụ thần lưu cho ta giúp đỡ." Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu hướng tứ đại trưởng lão gật đầu ra hiệu, tứ đại trưởng lão nghe được bọn hắn là Long Đế ân nhân cứu mạng thì sắc mặt lập tức biến đổi. "Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, như bệ hạ có nửa điểm sơ suất, chúng ta cho dù chết cũng không mặt mũi đối với tổ Long đại nhân, xin mời chịu chúng ta cúi đầu." Nói xong, bốn tên trưởng lão liền muốn quỳ xuống, đây chính là đem Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu làm bối rối. Bốn người này tu vi cùng bọn hắn tương tự, hơn nữa còn là tộc trưởng nhất tộc thủy tổ, làm sao biết nói quỳ liền quỳ. Không đợi hai người kịp phản ứng, bốn người liền đã quỳ xuống. "Xin đứng lên đến, không cần như thế." Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều là nói ra, để bốn tên trưởng lão đứng dậy. Bọn hắn xuất thủ cứu Long Đế cũng là bởi vì tổ Long cùng hoàng tổ quan hệ, như Long Đế không phải bọn hắn chỗ nhận biết Long Đế, bọn hắn không biết bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng sẽ không ra tay tương trợ. "Hai vị chính là bệ hạ ân nhân cứu mạng, xứng nhận nổi chúng ta cúi đầu." Nói đến, bốn tên trưởng lão liền nhẹ nhàng dập đầu một đầu, đây để Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều là dở khóc dở cười, bốn người đều là thiền tôn tu vi, bọn hắn muốn quỳ một bái, mình cũng không ngăn cản được. Thế là, bọn hắn đành phải nhìn về phía Long Đế. Long Đế lại nói: "Ngươi liền để bọn hắn bái đi, nếu là ngăn cản bọn hắn trở về tâm cũng bất an." "Bệ hạ nói đúng, tổ Long đại nhân lấy tạo hóa thủ đoạn sáng tạo chúng ta bốn người, mục đích chính là vì hỗ trợ cùng bảo hộ bệ hạ, có thể bệ hạ tại ngoại tình hiểm chúng ta lại không biết, là thật tội đáng chết vạn lần." Ứng Long mở miệng, ba người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều không phải là thiên địa dựng dục tiên tiên thần linh, mà là tổ Long kết hợp tự thân tinh huyết lại lấy đại tạo hóa thủ đoạn sáng tạo ra đến thần linh, mục đích chính là vì bảo hộ cùng hỗ trợ Long Đế, như Long Đế xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn thật đó là tội đáng chết vạn lần. Hai người nghe vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận bốn tên trưởng lão vừa quỳ cúi đầu. Bất quá cũng may nơi này không có những người khác, bằng không thì Long giới tứ đại trưởng lão cho ngoại trừ Long Đế bệ hạ bên ngoài giới người quỳ, sợ rằng sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Bốn người sau khi đứng dậy, lấy lực lượng sở trường Quỷ Long lại nói: "Bệ hạ, bốn ác thu ỷ vào bọn hắn cùng nhau cùng tiến thối, tại chư thiên vạn giới bên trong đã thôn phệ không ít sinh linh, thậm chí mấy chục vạn năm đến, có mấy cái đại thế giới đều bị bọn hắn thôn phệ không còn, trở thành tử giới. Bây giờ bọn hắn lại còn dám đánh bệ hạ ngươi chủ ý, ta đề nghị xuất binh thảo phạt bốn ác thú, vì bệ hạ báo thù đồng thời, cũng có thể còn chư thiên một cái trời đất sáng sủa." Tục ngữ nói: "Sư xuất nổi danh, dĩ vang bốn ác thú lại thế nào làm ầm ĩ, chỉ cần không trêu chọc lòng giới, song phương đều có thể bình an vô sự." Nhưng bây giờ bốn ác thú không chỉ có trêu chọc lòng giới, còn vọng tưởng thôn phệ bọn hắn bệ hạ tu vi, bọn họ đây có thể chịu. Báo thù là thật, còn chư thiên một cái trời đất sáng sủa, đây chẳng qua là thuận tiện thu hoạch một cái mỹ danh thôi. "Diệp đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi cho là thế nào?" Long Đế nhưng không có lập tức trả lời chắc chắn Quỷ Long, mà là hỏi thăm Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu ý kiến. Tứ đại trưởng lão thấy thế đều là khẽ giật mình, mặc dù Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu là bệ hạ ân nhân cứu mạng, nhưng cũng không trở thành ngay cả báo thù rửa hận đều phải hỏi thăm bọn họ ý kiến a. "Ta cho rằng xuất binh không ổn." Lý Nhược Ngu lắc đầu. Quỷ Long nghe vậy vừa định phản bác, Lý Nhược Ngu liền tiếp tục nói: "Đối với chúng ta như vậy tồn tại, mặc kệ binh lực mạnh bao nhiêu, đều chẳng qua là chịu chết thôi. Bốn ác thú chỗ thế giới kỳ thực cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm bốn ác thú bản thân, chỉ cần xuất thủ đưa chúng nó trấn áp, bọn chúng thế giới tự nhiên cũng liền không đáng để lo." "Lý đạo hưu nói có lý, là ta cân nhắc không chu toàn." Quỷ Long lần này cũng không phản bác Lý Nhược Ngu, hắn thừa nhận mình lúc trước cân nhắc không chu toàn, xuất binh chinh phạt bốn ác thú sẽ chỉ làm tộc nhân không chịu chết thôi. "Đã như vậy, bệ hạ, ngài tại Long giới cực kỳ tu dưỡng, bốn ác thú liền giao cho chúng ta bốn người à?" Ứng Long mở miệng, bọn họ cũng đều biết Long Đế trạng thái thân thể. "Ân." Long Đế vừa định gật đầu, một bên Diệp Hồng Y liền lại lên tiếng: "Không bằng tăng thêm chúng ta như thế nào?" Nàng nói: "Đây." Ứng Long do dự, hắn thấy Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều là bệ hạ ân nhân cứu mạng, là Long giới chi cao vô thượng quý khách, nào có để quý khách xuất thủ đạo lý. Đây nếu là chuyến đi, bọn hắn Long giới mặt mũi ở đâu đâu? Long Đế cũng là nao nao. Mới vừa Quý Long đạo hữu nói bốn ác thú lấy thôn vệ sinh linh làm vui, còn đem mấy cái đại thế giới thôn vệ không còn, ta sở tu chi đạo chính là chạm tà trừ ác, che chở thương sinh. nếu không biết cũng được, nhưng đã hiện tại đã biết, ta là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Diệp Hồng Y âm thanh rất nhẹ, nhưng trong giọng nói nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Đạo hữu đại nghĩa, tứ đại trưởng lão đều có thể cảm nhận được Diệp Hồng Y liền nói không giả, cũng là bởi vì nàng nói không giả, bọn hắn mới sinh lòng kính nể. Lấy trạng ta trừ ác, che chở thương sinh làm nhiệm vụ của mình, thử hỏi chư thiên vạn cổ tuế nguyện, ai có thể có đạo này tâm? Đã như vậy, vậy liền phiền phức hai vị. Long Đế thấy này cũng không còn nói cái gì, đã đây là Diệp Hồng Y liền nói, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mà một bên Lý Nhược Ngu không nói gì thêm, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, Lý Nhược Ngu có thể cùng Diệp Hồng Y đi cùng một chỗ, vậy bọn hắn chỗ thủ đương nói, chỉ sợ cũng là nhất trí. Thế là sáu người rất nhanh liền rời đi Long Giới, tiến về truy tìm bốn ác thú tung tích. Mà bốn ác thú bởi vì Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu nhúng tay không thể thôn vệ Long Đế huyết đủ, giờ phút này đang tại lên cơn giận dữ. Thân là hung thú thủy tổ, bọn chúng mặc dù có linh trí, nhưng hung lệ vẫn là bọn chúng bản chất, nội tâm có lửa giận, bọn chúng liền muốn lấy muốn phát tiết. Thế là nó nhóm ở trong hỗn độn xuyên qua, muốn tìm một phương thực lực yếu kém đại thế giới, sau đó đại khai sát giới, thôn phệ bản linh.